Chương 935. Tại sao không thể lấy vợ người nước ngoài? Chương 935. Tại sao không thể lấy vợ người nước ngoài? Nghiệp đoàn Trung Y tặng thưởng 100 triệu cho người đoạt giải Lacker. Giải thưởng Nobel của y học. Giải thưởng y học Tần Lạc trị giá 100 triệu cho người có thành tựu nghiên cứu đột phá trong Trung Y. Vẫn là làm từ thiện. 100 triệu cực kỳ hấp dẫn không ngoài dự đoán. Sau khi công bố đồ ưu được nghiệp đoàn Trung Y tặng thưởng 100 triệu cho giải thưởng Lacker, dư luận thế giới đã xôn xao về chuyện này. Chuyện này không những được các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin mà giới truyền thông các nước phương Tây cũng chú ý, bọn họ cho rằng giải thưởng y học Tần Lạc chính là giải thưởng y học lớn có ý nghĩa chính thức của Trung Quốc. Mỗi lần Trung Y đạt thành quả mang tính chất đột phá sẽ được thưởng 100 triệu. Điều này quả thực rất hấp dẫn, có thể kích thích những người nghiên cứu chuyên tâm làm việc. Thậm chí có người còn cho rằng giải thưởng này tượng trưng cho sự trỗi dậy của Trung Y, dĩ đương nhiên cũng có kẻ tức giận vì chuyện này. Có người hỏi, vì sao giải thưởng y học Tần Lạc chỉ dành cho người nghiên cứu Trung Y? Người nghiên cứu Tây Y không có tư cách được giải thưởng sao? Có người còn nói cái gã Tần Lạc này là người lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt. Xét thấy hành vi hẹp hòi của con người này, bọn họ đề nghị hủy bỏ việc bình chọn của người Trung Quốc đối với giải thưởng này. Có người còn nói người ta được giải thưởng 100 triệu sau khi trừ thuế, hy vọng những người trả giúp tiền thuế sẽ bị đánh thuế nặng. Các quan chức chính phủ khá đau đầu về việc này. Nếu bọn họ sớm biết gã thanh niên này làm ra chuyện này, bọn họ đã sớm làm nó rồi. Bây giờ chuyện náo động này đã bị người khác làm mất rồi. Bọn họ còn bị người ta nói là chính mình không thông thoáng. Thật sự là hết nói. Thế nhưng cho dù là khen hay chê thì ít nhất mục đích của Tần Lạc đã thành công. Không còn ai chú ý đến chuyện thuốc gất can giải độc vương nữa. Trong tiếng tranh luận, nghi lễ trao giải chính thức của giải y học Tần Lạc đã chính thức bắt đầu. Địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng ở ngay Building Khuynh Thành. Đây cũng chính là hình thức quảng cáo cho Khuynh Thành quốc tế và nghiệp đoàn Trung Y Dì Vương Dưỡng Tâm chính là người tổng phụ trách buổi lễ trao giải thưởng này, là người bận rộn nhất hiện trường. Các phóng viên đã tới đủ chưa? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Tới rồi. Trợ lý nói. Phát ra 36 thiệp mời. Phóng viên tới lên tới 221 người. Tốt lắm. Vương Dưỡng Tâm gật đầu nói, còn khách quý. Nhóm đoạt giải thưởng được sắp xếp ở trong phòng họp. Hội trưởng đâu? Vương Dưỡng Tâm nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của Tần Lạc, bèn lên tiếng hỏi. Không thấy hội trưởng. Nữ trợ lý nói. Vương Dưỡng Tâm móc điện thoại ra gọi cho Tần Lạc và hỏi, Tần Lạc, anh đang ở đâu? Tôi đang đi cùng với Bộ trưởng Thái, đang tới nơi trao thưởng. Giọng nói Tần Lạc vang lên trong điện thoại. Bộ trưởng Thái cũng tới đây sao? Vương Dưỡng Tâm kích động hỏi. Nếu như hôm nay Bộ trưởng Thái cũng tới, buổi lễ trao giải thưởng này đã bước sang một bước mới. Báo chí không thể không đưa buổi lễ này lên trang nhất. Cánh phóng viên quan sát nhất cử nhất động của các quan chức cấp cao. Có lẽ chỉ một câu nói đơn giản hay một động tác cũng đủ khiến bọn họ suy đoán rất xa. Đúng vậy. Tần Lạc đắc ý nói. Sáng sớm nay hắn đã tới mời Bộ trưởng Thái, đợi tới khi ông tiếp xong một người khách quan trọng mới kéo ông ra ngoài. Bộ trưởng Thái muốn đích thân trao giải cho người đoạt giải. Hơn nữa ông còn phát biểu ở buổi lễ. Hay quá. Bây giờ em sẽ đi nói với người dẫn chương trình thay đổi một chút. Vương Dưỡng Tâm nói. Cả hiện trường chấn động như một quả bom phát nổ khi biết tin đích thân phó bộ trưởng thứ nhất Bộ Y tế Thái Công Dân tới dự lễ trao giải thưởng y học Tần Lạc. Các phóng viên liên tục chụp ảnh trước sự xuất hiện của Bộ trưởng Thái Công Dân nhưng trong lòng bọn họ thì âm thầm tự hỏi, một quan chức cao cấp tới tham dự lễ trao giải thưởng của một tổ chức quần chúng, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Những người vui mừng nhất trong vụ này chính là những khách quý đoạt giải. Những nhân viên tổ chức đã sớm cho bọn họ biết Bộ trưởng Thái Công Dân sắp tới trao thưởng cho bọn họ, khiến bọn họ cực kỳ tự hào về điều này. Có tiền thưởng, được ngành nghề tôn trọng, được đất nước khen ngợi. Đây chính là đãi ngộ lý tưởng của bất kỳ người nào. Tần Lạc và Thái Công Dâm không ra ngoài gặp gỡ giới truyền thông ngay mà ở bên trong nói chuyện với Vương Dưỡng Tâm. Em còn tưởng anh xấu hổ không dám ra ngoài gặp mọi người. Trong lòng anh hẳn còn đang nghĩ hẳn là không nên. Dám dùng tên mình cho giải thưởng mà không dám xuất hiện sao? Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc trêu chọc. Thần châm Vương Y quán của Vương Dưỡng Tâm được giao cho đồ đệ. Bây giờ ở nghiệp đoàn Trung Y Liễu, Vương Dưỡng Tâm phụ trách việc đối ngoại. Hơn nữa hắn có tài ăn nói nên rất phù hợp trong chuyện đàm phán làm ăn. Một số sản phẩm nghiên cứu gần đây của nghiệp đoàn Trung Y được Vương Dưỡng Tâm thương lượng bán với cái giá khá cao. Anh muốn đặt tên giải thưởng này là giải thưởng y họ Lý Thời Chân nhưng bọn họ không đồng ý, cuối cùng dùng cách bỏ phiếu quyết định. Tần Lạc nói với vẻ bất đắc dĩ. Câu nói này mà anh cũng không biết xấu hổ nói ra sao. Vương Dưỡng Tâm cười nhạt nói khi nghe Tần Lạc giải thích. Trong ba người bỏ phiếu, một người là sư phụ anh, một người là vợ anh. Không đạt 100% phiếu thông qua chứng tỏ anh còn thấy thẹn với lương tâm. Xem ra anh có thành kiến rất lớn với anh. Tần Lạc nói, lần sau có giải thưởng thì mang tên em, được không? Giải thưởng uống bia Vương Dưỡng Tâm, được không? Anh nghĩ là giải thưởng ăn cặp dê cơm Vương Dưỡng Tâm rất hay. Tần Lạc cười nói, tên anh lưu danh muôn đời, còn em để lại tiếng xấu muôn đời. Để tiếng xấu muôn đời cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi hai người đang trêu chọc nhau, Tần Lạc đảo mắt nhìn bốn xung quanh, đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh đi gặp một người bạn. Tần Lạc nói với Vương Dưỡng Tâm. Vương Dưỡng Tâm nhìn theo ánh mắt của Tần Lạc, cười nói, anh phải chú ý một chút. Trong phòng này có ít nhất hai người phụ nữ đang nhìn anh chằm chằm. Chỉ là bạn bè bình thường. Tần Lạc nói. Tần Lạc đi tới bên cạnh Nạ Tạ Xạ Hữu Tần, hắn giơ bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô ta và nói, thật là trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần quay nhìn, há hốc mồm nhìn Tần Lạc vẻ kinh ngạc, bàn tay nhỏ nhắn cao hứng vung lên như muốn nói gì đó. Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu tím, đôi môi kiểu diễm cùng với bộ sườn xám màu đỏ khiến cho người khác có cảm giác rằng cô gái này cực kỳ quyến rũ. Tần Lạc lắc đầu nói, xem ra chúng ta phải nhờ một người tới trợ giúp giao tiếp. Tần Lạc quay người, giơ tay vẫy vẫy Vương Dưỡng Tâm, dù rất bận việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn sang bên này. Vương Dưỡng Tâm đi tới, cười hỏi, có chuyện gì vậy? Anh không biết tiếng Anh trong khi người bạn này không biết tiếng Trung Quốc. Em hãy dịch hộ. Tần Lạc giải thích. Không thành vấn đề. Vương Dưỡng Tâm thoải mái nói, có cảm giác như hắn có dũng khí dò xét người khác. Trực giác của Vương Dưỡng Tâm nói cho hắn biết Tần Lạc và người phụ nữ này có mối quan hệ không muốn người khác biết. Chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp, có ai không có quan hệ với Tần Lạc không? Trước kia Vương Dưỡng Tâm đã từng say mê Lâm Hoán Khê, nhưng đáng tiếc hoa rơi cố ý mà nước chảy vô tình. Người Lâm Hoán Khê thích là Tần Lạc khiến cho Vương Dưỡng Tâm phải từ bỏ tình cảm này. Sau khi tiếp xúc với Tần Lạc một thời gian dài, Vương Dưỡng Tâm phát hiện ra Tần Lạc không giống người bình thường, con người này có lý tưởng, có lòng can đảm, có nhiệt huyết, không theo đuôi, không nhắm mắt làm mửa, kiên định đi theo con đường của mình. Mỗi lần có một hành động kinh người đều khiến cả nước, thậm chí trong phạm vi thế giới nổi lên một trận cuồng phong. Bây giờ Vương Dưỡng Tâm coi Tần Lạc như người bạn thân thiết, một người bạn thực sự đáng tin cậy, cũng là người đồng chí cùng đồng hành với nhau. Có Vương Dưỡng Tâm làm cầu nối trung gian, cuối cùng Tần Lạc và Nạ Tạ Xạ Hữu Tần có thể nói chuyện bình thường với nhau. Tại sao cô lại tới đây? Tần Lạc hỏi. Tôi tới tìm anh. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần cười quyến rũ nói, đôi mắt cô ta lấp lánh nhìn Tần Lạc. Tôi đọc báo thấy nói tới tên anh chính vì vậy tôi tới xem thế nào. Tôi biết nhất định tôi sẽ gặp anh ở đây. Tần Lạc, tôi thực sự rất nhớ anh. Khi Vương Dưỡng Tâm dịch đến câu nói cuối cùng tôi thật sự rất nhớ anh, hắn trừng mắt nhìn Tần Lạc. Câu nói này khiến hắn liên tưởng rất nhiều điều không hay. Ha ha, cảm ơn. Tần Lạc đúng là không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cô vẫn ở Trung Quốc, không về nước sao? Không, tôi đã về nhưng vì tôi rất thích Trung Quốc vì vậy tôi lại sang. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nói, tôi bị trộm mất túi nên mất luôn cả số di động của anh khiến không gọi điện cho anh được. Vương tiểu thư đâu? Tôi cũng rất nhớ cô ấy. Tần Lạc biết Vương tiểu thư mà Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nói chính là Vương Cửu Cửu, hắn giải thích, cô ấy ra ngoài làm việc, tạm thời không thể quay về gặp cô được. Khi cô ấy quay về, tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với cô nếu như cô vẫn còn ở Yên Kinh. Tốt, tốt quá. Tôi vẫn còn ở Yên Kinh. Nạ Tạ Xạ Hữu Tần vui mừng nói, Tần Lạc, anh là người khởi xướng giải thưởng y học này sao?
Đúng vậy.
Tần Lạc khiêm tốn gật đầu.
Ôi, trời ơi.
Tần Lạc, anh giỏi quá. Đôi mắt Nạ Tạ Xạ Hữu Tần lấp lánh những vì sao, ở đất nước của tôi, những thanh niên vào tuổi anh chỉ thích đi du lịch khắp nơi.
Thật vậy sao?
Tần Lạc giật mình hỏi.
Ở đất nước chúng tôi cũng vậy.
Vương Dưỡng Tâm kinh ngạc nhìn Tần Lạc. Hắn chỉ hận không thể đánh vỡ mũi Tần Lạc. Sau khi Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nghe xong câu dịch của Vương Dưỡng Tâm, cô ta cười ngắt ngẽo, cả người run rẩy, bộ ngực cũng rung động, cực kỳ quyến rũ, khiến người khác nhìn thấy chỉ biết nuốt nước bọt.
Tần Lạc, thảo nào có nhiều cô gái thích anh như vậy.
Tôi cũng thích anh.
Tuyệt đối không thể nào.
Tần Lạc đội vàng xua tay nói, ông nội tôi không cho tôi lấy vợ người nước ngoài.
Tại sao?
Nạ Tạ Xạ Hữu Tần nghi ngờ hỏi.
Chương 936.
Lừa lọc lẫn nhau. Chương 936. Lừa lọc lẫn nhau. Sau khi Tần Lạc nói vậy thì Vương Dưỡng Tâm suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Mặc dù có thể là vì văn hóa khác biệt, phong tục tập quán không giống nhau hay ngôn ngữ gặp trở ngại, nên những người già ở Trung Quốc đều không hy vọng con hay cháu trai mình lấy một cô vợ nước ngoài. Tất nhiên là gả làm vợ cho một người ngoại quốc thì lại là một chuyện khác. Nhưng nói thẳng toẹt ra ngay trước mặt người ta như thế thì sốc quá. Không chỉ có mình Nạ Tạ Xạ Hữu Tần mà ngay đến cả Vương Dưỡng Tâm cũng muốn nghe lời bảo chữa của Tần Lạc xem thế nào. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm màu nước biển của Nạ Tạ Xạ Hữu Tần, Tần Lạc tủm tỉm cười nói, ông tôi nói miếng ngon chỉ để cho người trong nhà. Vương Đù Huyền Tâm nhìn Tần Lạc mà không biết nói gì. Thật không thể ngờ được hắn có thể mặt dày đến nỗi nói ra được câu này.
Miếng ngon chỉ để cho người trong nhà.
Anh nghĩ cậu là ai chứ?
Là Albert Einstein hay Thomas Hahn và Eddie Dòng chắc?
Chỉ cần một đám tinh trùng là có thể sinh ra cả thiên tài của thế kỷ.
Cái này cũng dịch ra à?
Vương Dưỡng Tâm hỏi.
Cứ dịch đi.
Tần Lạc nói.
Đâu có phải là chuyện gì mất mặt đâu.
Miếng ngon chỉ để cho người trong nhà là sao?
Nạ Tạ Xạ Hữu Tần sau khi nghe Vương Dưỡng Tâm dịch lại lời Tần Lạc thì khó hiểu hỏi.
Ngày sau cô sẽ hiểu ra thôi.
Tần Lạc không có ý giải thích cho cô hiểu ý nghĩa câu nói này. Hắn đổi luôn chủ để nói, cô Nạ Tạ Xạ Hữu Tần dường như rất hứng thú với nền y học Trung Hoa thì phải.
Ồ, không.
Nạ Tạ Xạ Hữu Tần lắc đầu nói.
Tôi không hứng thú gì với y học đâu, tôi hứng thú với anh cơ.
Thần, tôi đến đây là vì anh đấy.
Ở nước tôi, những người có thể dùng tên mình để mệnh danh cho một giải thưởng thì những người đó quả là vô cùng giỏi giang.
Tôi biết anh cũng là một nhân vật không tầm thường chút nào.
Tôi muốn đến hiện trường để chứng kiến niềm vinh dự của anh.
Vương Dưỡng Tâm nghĩ thầm, lấy tên của mình để đặt tên cho một giải thưởng thì có gì là ghê gớm đâu cơ chứ.
Vừa rồi Tần Lạc còn đề nghị mình dùng tên để đặt cho giải thưởng so tài ăn cơm hộp nữa cơ mà.
Cảm ơn cô.
Tần Lạc cảm kích nói.
Chỉ là tôi đang làm việc mình có thể làm mà thôi.
Tôi tin là có một ngày, giải thưởng y học Tần Lạc sẽ trở thành giải thưởng quan trọng không kém gì giải Nobel trên thế giới.
Nạ Tạ Xạ Hữu Tần có một lòng tin mù quáng vào Tần Lạc.
Tôi cũng tin là như thế.
Tần Lạc mặt dày nói.
Đúng vào lúc này thì Thái Công Dân đã trả lời xong những câu hỏi mà phóng viên đưa ra, người dẫn chương trình thấy vậy liền ra hiệu cho Vương Dưỡng Tâm biết là buổi lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.
Tần Lạc nói với Hữu Tần, cô ngồi đây một lát nhé, chút nữa tôi sẽ đến tìm cô.
Nạ Tạ Xạ Hữu Tần khoát tay nói, Tần, tôi biết là anh hôm nay có rất nhiều việc phải làm.
Anh cứ bận việc của anh đi, tôi xem một lát thôi rồi về.
Thế cũng được.
Vậy chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại nhé.
Tần Lạc nói,
không vấn đề gì.
Nạ Tạ Xạ Hữu Tần vui vẻ đáp lại.
Tần, cho tôi số của anh được không?
Tần Lạc vừa nói số của mình thì Nạ Tạ Xạ Hữu Tần liền rút di động ra nhớ vào, rồi nháy máy Tần Lạc, nói,
đây là số của tôi, có việc gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Bất kể lúc nào cũng hoan nghênh anh. Tân Lạc gật đầu, sau đó theo Vương Dưỡng Tâm đến chỗ ghế chủ tịch, nơi mà Thái Công Dân đang ngồi đó. Cậu thấy cô ấy thế nào? Tân Lạc hỏi. Cô Hiệu Tần Á. Mặc dù có cùng tên với người nối nghiệp khách sạn Hiệu Tần, nhưng bề ngoài thì đẹp hơn người đó rất nhiều. Vương Dưỡng Tâm còn cố ngoảnh mặt lại nhìn Nạ Tạ Xạ Hiệu Tần một cái, đồng thời còn đưa tay lên vẫy chào cô một cách thân mật. Nạ Tạ Xạ Hiệu Tần cũng mím môi cười, suýt chút nữa làm hắn đâm đầu vào lưng Tân Lạc. Vẫn còn Hiệu Tần nào nữa à? Tân Lạc hỏi. Tất nhiên rồi. Vương Dưỡng Tâm nói. Anh đừng nói với em là đến khách sạn Hiệu Tần, anh cũng không biết đấy nhé. Hình như cũng nghe qua. Tân Lạc nói. Mà cái này thì liên quan gì tới có một người phụ nữ tên là Hiệu Tần? Tên cậu là Vương Dưỡng Tâm, cậu sẽ không dùng tên mình để đặt tên cho một cái khách sạn chứ? Vương Dưỡng Tâm không biết nói gì với câu hỏi của Tân Lạc, liền nói, Hiệu Tần là một hệ thống khách sạn nổi tiếng thế giới, danh tiếng của người phụ nữ thừa kế gia tộc Hiệu Tần không được tốt lắm. Cô Hiệu Tần này của anh làm nghề gì vậy? Cô ấy á? Tân Lạc lắc đầu nói. Anh cũng không biết cô ấy làm gì nữa. Ngay sau đó, Tân Lạc liền bổ sung thêm một câu, có lẽ nghề của cô ấy là đi du lịch cũng nên. Nghề đi du lịch? Vương Dưỡng Tâm cười nói. Công việc này thật thoải mái. Điều đó chứng tỏ ra thế của cô ấy không tầm thường chút nào. Nếu không thì làm gì có ai có tiền mà cả bốn mùa trong năm đều đi du lịch thế chứ? Quần áo trên người cô ấy nhìn cũng không rẻ tiền chút nào. Đúng vậy. Tân Lạc gật đầu nói. Có lẽ cũng nên hỏi xem rốt cuộc là cô ấy làm nghề gì. Nạ Tạ Xạ Hư Tần vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, hướng mắt nhìn về phía Tân Lạc và người đi cùng hắn bước lên ghế chủ tịch để tiếp nhận vinh dự vẻ vang thuộc về hắn. Người trẻ tuổi này thật kỳ quái hết sức, ý nghĩ cả hắn lúc nào cũng độc đáo, riêng biệt. Điều quan trọng là hắn không giống với những người Trung Quốc khác. Tư tưởng của những người khác luôn tuân theo một khuôn phép cũ, còn hắn thì lại thường xuyên làm những việc khiến cho người ta khó mà ngờ tới. Hắn bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ, không những giải quyết được nguy cơ mà ớt can giải độc vương đem lại cho Trung Y Lệ, chỉ một chiêu mà đã hóa giải bữa tiệc bom tấn mà bọn cô đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, thậm chí nó còn đẩy Trung Y lên một tầm cao mới nữa. Dưới sự kích thích của giải thưởng lớn, thì ngày sau sẽ càng nhiều người học Trung Y hơn, những người theo nghề Trung Y cũng có thể yên tâm mà làm nghiên cứu được rồi ấy chứ. Đã đến lúc để những người láng giềng phải có động tĩnh rồi. Nạ Tạ Xạ Hư Tần nghĩ thầm. Mặc dù có phần gấp gáp, nhưng làm gì còn cách nào hay hơn nữa đâu. Có điều, xem ra hắn đã hoài nghi mình thì phải. Nạ Tạ Xạ Hư Tần khẽ nhếch mép mỉm cười. Lại còn hỏi mình là có hứng thú với nền y học Trung Hoa không nữa chứ, một tên nhóc đáng yêu. Bước tiếp theo có phải là cho người đi điều tra lai lịch mình không nhỉ? Nếu anh ta thích chơi thì chúng ta sẽ chơi một ván cho ra trò. Đặt cược tương lai của Trung Ý và tính mạng của anh và tôi. Sau lời mời của người dẫn chương trình thì Thái Công Dân bắt đầu một bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Các vị ngồi ở đây chắc là rất hiếu kỳ muốn biết vì sao tôi lại đến tham gia một buổi trao giải dưới hình thức cá nhân như thế này. Tôi có thể thẳng thắn mà nói với mọi người rằng, tôi đến đây là vì Tân Lạc, tôi đến đây là vì Trung Y Lệ. Nếu câu này được thốt ra từ miệng một người khác, thì mọi người nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ cục, nhưng nó lại được thốt ra từ miệng của Thái Công Dân, một người đức cao trọng vọng, được người dân yêu mến hết mình thì không những không khiến cho người ta nghĩ ông đang lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng, vì có quan hệ tốt với Tân Lạc nên mới đến đây, mà khiến cho người ta phải cảm thán trước một con người khí chất đầy mình, quang minh lỗi lạc như ông. Nhưng khi nghe Thái Công Dân thẳng thắn thừa nhận là mình vì một người mà đến đây, thì làm cho những người ngồi đây không khỏi thán phục bối cảnh thâm hậu của người có tên là Tân Lạc này. Trung Y là thứ quý giá của nước ta, không chỉ là của nhà nước không thôi mà còn là của từng người dân chúng ta nữa. Nhà nước luôn giữ thái độ coi trọng, đồng thời cũng dốc hết sức để mở rộng, phổ cập và sử dụng Trung Y, thúc đẩy Trung Y ngày một phát triển đi lên, nhưng một lực lượng mở rộng nữa là dân gian cũng không thể không kể đến. Tôi cảm thấy rất được an ủi khi nhìn thấy những bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang như Tân Lạc đây, cũng rất vui khi được trông thấy bọn họ từng bước dẫn dắt Trung Y đi tới một tương lai tươi sáng hơn. Giải thưởng y học Tân Lạc là một phần thưởng, cũng là một ký hiệu, một cái mốc đánh dấu để nói lên rằng trong lĩnh vực Trung Y thì chúng ta đã có một giải thưởng y học thực sự. Hy vọng mỗi một người làm trong ngành Trung Y đều có thể có được gặt hái, hy vọng bọn họ có được một cuộc sống chất lượng và tôn nghiêm. Thái Công Dân đưa mắt ra khắp nơi, trịnh trọng nói, cảm ơn tất cả những gì mà mọi người đã làm vì Trung Y ở đây không chỉ là những lời mà tôi muốn nói, mà đây cũng là những lời mà con cháu đời sau chúng ta muốn nói. Trăm năm sau, nghìn năm sau, con cháu chúng ta có cơ hội được tiếp xúc, sử dụng Trung Y thì điều đó là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc và tự hào của chúng ta. Bút bút bút. Khi Thái Công Dân vừa phát biểu xong thì những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Đây là một buổi lễ trao giải thành công mỹ mãn, cũng là một buổi lễ trao giải có ý nghĩa và tầm quan trọng lớn lao. Về sau, khi tầm ảnh hưởng của Tân Lạc ngày càng lớn, phạm vi sử dụng Trung Y ngày càng rộng, thì lễ ban thưởng giải thưởng y học Tân Lạc lần đầu tiên này đã được ghi vào không biết bao nhiêu sử sách. Đến cả nhóm người được nhận thưởng lần đầu tiên này cũng không thể ngờ rằng, đây cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong cuộc đời bọn họ, tên của bọn họ cùng với lần ban thưởng này đã trở thành đối tượng được mọi người chiêm ngưỡng. Giải thưởng y học Tân Lạc được thành lập, Phó Bộ trưởng Thái Công Dân có một bài phát biểu quan trọng phóng sự về người dẫn đường ngành Trung Y. Tân Lạc để cho mỗi một người trong nghề Trung Y đều có một cuộc sống chất lượng và tôn nghiêm trong mấy ngày liên tục, báo chí đều đăng tải những bài viết có liên quan đến lịch sử phát triển của Trung Y dược cùng với những thành tựu huy hoàng mà Trung gặt hái được trong những năm trở lại đây. 10 triệu nhân dân tệ này bỏ ra cũng đáng lắm. Hắn nghĩ bụng. Nhưng hiểm họa luôn luôn đi kèm với niềm sung sướng. Tân Lạc còn chưa kịp cảm nhận một cách sâu sắc cái cảm giác tuyệt vời này, thì Thái Công Dân đã lại gọi cho hắn. Tân Lạc, lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến. giọng nói chững chạc của thái công dân vang lên ở đầu dây bên kia, đúng với vẻ uy nghiêm vốn có của một cấp trên. Tần Lạc khẽ giật mình, ngày thường thái công dân rất ít khi đích thân gọi điện cho mình, hầu hết đều là do thư ký hậu vệ đông của ông làm thay ông việc này. Hơn nữa, khi ông nói chuyện với mình cũng đâu có dùng khẩu khí quan chức như thế chứ. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi ư? Bộ trưởng Thái, có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Tần Lạc hỏi. Ất can giải độc vương đã tấn công vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, đã có nhiều người uống thuốc xong thì chúng độc phải nhập viện. Thái công dân mệt mỏi nói. Đại sứ quán Nhật Hàn đã liên hợp kháng nghị muốn hỏi về những việc có liên quan đến phương thuốc của chúng ta. Bọn họ hiện giờ vẫn ở phòng làm việc của tôi, cậu đến đây một chuyến đi. Chương 937. Thuốc đông y không có tội, tội do con người tạo nên. Chương 937. Thuốc đông y không có tội, tội do con người tạo nên. Khi Tần Lạc đến phòng làm việc của Bộ Y tế, thì thấy hậu vệ đông vẫn đang đứng ở cửa chờ hắn như những lần trước. Bộ trưởng đang tiếp đại khách trong phòng làm việc. Hậu vệ đông thấp giọng nói. Tôi biết rồi. Tần Lạc gật đầu nói. Nói thực thì, vì sao trong lúc ớt can giải độc vương bị cấm ở thị trường trong nước nhưng lại có thể được tung ra ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, hơn nữa còn khiến cho người dùng bị nhiễm độc phải nhập viện, thì Tần Lạc cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn biết là lúc đó công ty Kim Huy đã sản xuất ớt can giải độc vương rồi, hơn nữa cái tên này cũng là do bọn họ và Lam Thiên Hộ đặt ra. Lẽ nào lại có người lén lút đem loại thuốc này đưa ra bên ngoài bán? Hoặc giả, ớt can giải độc vương được đóng gói và tung ra thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản dưới một cái tên khác. Tần Lạc nghĩ suốt dọc đường mà cũng chẳng nghĩ ra được đầu mối gì, thầm nghĩ, thôi thì cứ đến đó xem người Nhật và Hàn nói gì trước đã. Binh đến thì tướng cản, nước tới thì đất ngăn. Những việc này hắn quả thực là không biết gì. Nếu bọn họ nhất định đổ lên đầu Trung Y bằng được, thì cũng đừng trách hắn thốt ra những lời dễ làm tổn thương người khác. Hậu vệ đông gõ cửa phòng, từ bên trong truyền ra tiếng mời vào. Hậu vệ đông làm động tác ra ý mời vào trong, đợi sau khi Tần Lạc bước vào trong rồi thì anh ta đứng ở bên ngoài đóng cửa lại. Trong phòng ngoài thái công dân ra còn có mấy người khác nữa. Bốn nam một nữ, bốn người đàn ông đều thuộc vào tầng lớp trung niên, dáng người thấp mà mập, còn người phụ nữ trẻ tuổi kia thì lại mang trên mình một vẻ đẹp nghề nghiệp. Thái công dân ra ý cho Tần Lạc ngồi xuống, chủ động đứng ra giới thiệu, nói: "Tần Lạc, đây là đại sứ quán Nhật Bản, Sơn Điển tiên sinh, còn đây là đại sứ quán Hàn Quốc, Bác tiên sinh." Sơn Điển tiên sinh và Bác tiên sinh đến đây là vì muốn tìm hiểu thêm về tình hình bảo mật của Ất Can Giải Độc Vương. "Tần Lạc, tôi là Lưu Vũ, phụ trách bên bộ phận đối ngoại, cậu hãy nói qua tình hình sơ bộ cho hai nhân viên làm việc của đại sứ quán Hàn và Nhật nghe một chút." Người đàn ông ngồi bên cạnh thái công dân dùng tiếng Trung nói với Tần Lạc. Mặc dù mọi người đều là người châu Á, có vẻ ngoài na ná nhau, nhưng nhìn kỹ một chút thì cũng rất dễ phân biệt. Ví dụ như người Nhật Bản khi nhìn Tần Lạc thì nhìn với ánh mắt thận trọng, ngờ vực, người Hàn Quốc thì kiêu căng ngạo mạn, còn Lưu Vũ thì lại tỏ ra vô cùng khách khí. Báo chí của mấy ngày nay ông cũng đều xem qua rồi, đến cả bộ trưởng thái công dân cũng đích thân đi làm chỗ dựa cho hắn, vì vậy mà một cán bộ thấp cổ bé họng như ông sao dám tỏ ra ngông cuồng trước mặt người này được chứ? Làm thế không phải là tự hủy hoại tương lai của mình sao? Tần Lạc gật đầu nói, tôi chỉ biết nói tiếng Trung Quốc. Không sao đâu, bên cạnh họ đều có phiên dịch cả rồi. Lưu Vũ cười nói. Tần Lạc suy tư một lát, rồi lên tiếng, bác sĩ Lam Thiên Hộ tự xưng rằng mình đã nghiên cứu ra được ớt can giải độc vương có thể chữa trị được viêm gan B, hơn nữa còn được ba tổ chức quyền uy công nhận. Nhưng trong một lần làm tiết mục, thì tôi phát hiện ra có hai vị thuốc trong phương thuốc đó có vấn đề. Nếu sử dụng trong thời gian dài thì sẽ có thể làm tổn hại đến tim người bệnh. Tần Lạc chỉ giải thích một số thứ mà hắn đã lựa chọn ra từ trước, còn rất nhiều chi tiết khác thì chắc chắn là hắn không thể nói cho những người ngoài thế này nghe rồi. Chí ít thì bộ trưởng thái công dân cũng không hy vọng hắn nói tỉ mỉ quá đáng. Trong khi Tần Lạc giảng giải, thì hai người phiên dịch cũng nhanh chóng dùng tiếng Nhật và Hàn để dịch lại lời của Tần Lạc nói cho cấp trên của họ nghe. Nghe Tần Lạc nói vậy thì đại sứ quán Hàn Quốc đột nhiên tức giận, nhìn thẳng vào Tần Lạc sổ ra một tràng bằng tiếng Hàn. Mặc dù Tần Lạc không hiểu anh ta nói gì, nhưng từ vẻ mặt của anh ta cũng để hiểu phản ứng của anh ta là thế nào rồi. Tần Lạc quay ra nhìn Lưu Vũ với ánh mắt như không hiểu gì, nụ cười trên mặt Lưu Vũ cũng dần tắt lịm, nói với Tần Lạc, "Các tiên sinh nói 6 đồng bào của họ nhập viện đều do loại thuốc này mà ra, cũng là tim có vấn đề, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng." "Tôi không cho là như vậy." Tần Lạc nói. "Thứ nhất, nếu chúng tôi đã phát hiện ra được mặt hạn chế của thuốc này, thì sao có thể tung nó ra ngoài thị trường được? Thứ hai, chúng tôi không cho phép nó xuất hiện trong thị trường trong nước, thì làm sao lại có thể để nó tiến vào thị trường các nước khác được? Thứ ba đó là chỉ nói xuông thôi, đâu có bằng chứng xác thực nào đâu. Bọn họ có chứng cứ gì chứng minh được rằng những bệnh nhân bị nhiễm độc này đều là do ớt can giải độc vương chúng tôi gây nên? Thứ tư, Trung y là của Trung Quốc, nhưng người trên toàn thế giới đều có quyền sử dụng, ở Trung Quốc cũng có người uống thuốc kháng sinh rồi bị dị ứng hoặc xuất hiện những trường hợp tử vong, như thế liệu chúng tôi sẽ đi trách tội y thuật phương Tây có vấn đề hay sao?" Lưu Vũ không ngờ Tần Lạc lại có phản ứng kịch liệt đến vậy, hơn nữa còn nói đâu ra đấy, khiến cho đối phương khó mà tìm ra sơ hở nào mà nói lại. Ông gật gật đầu tỏ ra khen ngợi với biểu hiện của Tần Lạc. Đại sứ quán Nhật Bản là Sơn Điền tiên sinh sau khi nghe phiên dịch dịch lại thì khẽ cau mày, rồi dùng tiếng Trung Quốc không được chuẩn cho lắm nói, "Các bác sĩ của chúng tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra thành phần của loại thuốc này giống với thành phần của ớt can giải độc vương mà các người công bố ra bên ngoài, vậy tôi xin hỏi Sơn Điền tiên sinh, thành phần đó liệu có giống với những thành phần chưa được công bố của ớt can giải độc vương không?" Tần Lạc hỏi ngược lại. "Chỉ cần người nào hiểu biết về ít thì rất rõ một điều, đó là sai một ly đi một dặm, có một số loại thuốc có thể dùng để cứu sống bệnh nhân, nhưng chỉ cần dùng sai một vị thuốc hoặc liều lượng sai một chút thôi, thì rất có thể nó sẽ trở thành thuốc độc giết người. Thuốc Tây cũng như vậy thôi, từng yếu tố và liều lượng của mỗi loại thuốc đều phải thông qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm lâm sàng mới có thể cho ra được, cho dù phương thuốc có rồi, nhưng nếu liều lượng không đúng, thì hiệu quả của thuốc cũng không giống nhau. Liệu có phải có những phần tử phi pháp đã thấy được tiền đồ của Ất Can giải độc vương nên đã căn cứ theo những vị thuốc có trong phương thuốc này rồi tùy tiện điều chế, sau đó đem đi tiêu thụ chăng?
Không, họ nói phương thuốc đến từ Trung Quốc, hơn nữa chữ trên hộp thuốc đều là chữ Trung Quốc hết. Người Trung Quốc chúng tôi có rất nhiều người đều nói những chiếc túi mà họ dùng đến từ Ý, nhưng thực ra lại được sản xuất ở một xưởng nhỏ tại Dương Thành, chữ viết trên đó có thể nói lên được gì chứ? Bọn họ cũng có thể in lên trên mác những chiếc túi, vì đó bằng tiếng Anh, tiếng Pháp mà. Anh Sơn Điền và Bác Rể ổng sủ quay ra nhìn nhau, họ đều có cảm giác là chẳng thể làm gì được tên danh này. Thái công dân nhìn Tần Lạc một cái rồi nở nụ cười sung sướng, sau đó quay sang hai nhân viên của đại sứ quán hai nước nói, Tần Lạc nói có lý lắm. Tôi cho rằng hai nước cứ điều tra rõ ngọn ngành trước rồi nói. Hiện giờ vấn đề còn chưa được điều tra rõ mà đã đưa ra kết luận như thế thì có phần võ đoàn quá thì phải. Về phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ đến cùng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng quý quốc sẽ sớm bắt được những phần tử phi pháp coi tính mạng dân chúng là công cụ kiếm tiền quy pháp. Bộ trưởng Thái, không phải như vậy. Bác Dề ổng sù nói. Kiểm soát viên của chúng tôi sau khi phát hiện ra vấn đề thì lập tức tiến hành điều tra công ty buôn bán thuốc đó, thì phát hiện người đại diện hợp pháp của công ty là người Trung Quốc, hơn nữa toàn bộ thuốc mà bọn họ bán đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nghe đến đây thì Thái công dân khẽ nhíu mày lại, bình tĩnh nói, người phụ trách của công ty đã bắt được chưa?
Chưa.
Bác Dề ổng sù nói. Nghe nói hiện giờ anh ta đang thăm thú người thân ở Trung Quốc, chúng tôi hy vọng cảnh sát Trung Quốc có thể giúp đỡ truy nã bắt sống phạm nhân.
Đúng vậy, ở Nhật Bản công ty bán thuốc cũng là hợp tác với một công ty của Trung Quốc. Chúng tôi nghi ngờ bọn họ bán ra Ất Can giải độc vương ở Nhật Bản chính là Ất Can giải độc vương của Trung Quốc, mặc dù bọn họ đã đổi tên khác đi rồi.
Thái công dân nhìn Sơn Điền tiên sinh, hỏi, tôi có một câu hỏi muốn thỉnh giáo Sơn Điền tiên sinh, xin hỏi, cơ quan chính phủ quý quốc đã tiến hành kiểm tra đối với loại thuốc này chưa? Vì sao lại để mặc cho nó vương vãi ra thị trường như thế?
Sơn Điền cúi thấp đầu rồi hất hất gọng kính nhằm che giấu vẻ xấu hổ của mình, mãi mới ngẩng đầu lên nói, bọn họ chủ yếu bán cho người dân hẻo lánh vùng sâu vùng xa. Ở đó việc quản lý thuốc thang không được chặt chẽ cho lắm, hơn nữa bọn họ lại thổi phồng tác dụng của nó lên, khiến cho không ít người bị mắc lừa. Bất kể quốc gia nào cũng đều có thể xuất hiện những vấn đề khó tránh khỏi này. Đây là vấn đề của cơ quan giám sát và quản lý của quý quốc rồi.
Tần Lạc nói, nếu có người của Trung Quốc mua một con dao gọt hoa quả được sản xuất ở Trung Quốc, kết quả là sau khi đến Nhật người đó đã dùng nó vào việc giết người, vậy liệu có phải cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu quốc gia sản xuất dao gọt hoa quả này không? Điều đó thật không công bằng cho Trung Quốc chút nào. Điều đó nói lên rằng thuốc của các người có vấn đề.
Bác Rể ổng sủ có phần căm tức tên nhãi nhìn có vẻ thanh tú này, miệng hắn thật độc địa hết sức. Vì sao Ất Can giải độc vương có hại cho sức khỏe mà các người lại không công bố kết quả chứ?
Các người có trách nhiệm để cho toàn thế giới biết cái tin đáng sợ này.
Đây là việc trong nước của chúng tôi, chẳng nước nào có thể can thiệp vào cả.
Thái công dân nghiêm nghị nói.
Hơn nữa, hiện giờ chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu về loại thuốc này, chỉ cần khắc phục được những thành phần có hại cho cơ thể người, thì Ất Can giải độc vương vẫn sẽ là một loại thuốc tốt có thể cứu mạng hàng tỷ người nhiễm bệnh viêm gan B trên thế giới. Nhưng hiện giờ nó đã trở thành một loại độc dược giết người. Chúng tôi vô cùng đáng tiếc về việc này.
Thái công dân nói. Tôi cũng hy vọng quý quốc sẽ sớm tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho Trung Y Trung Quốc chúng tôi.
Bộ trưởng Thái công dân, ông đang trốn trách nhiệm đó sao?
Bác Dề ổng sủ khó chịu nói.
Trách nhiệm thuộc về chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ trốn tránh. Nhưng nếu trách nhiệm đó không thuộc về chúng tôi thì chúng tôi cũng không có nghĩa vụ để gánh chịu. Thế giới sẽ khiển trách việc làm không đạo đức của các người. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra kháng nghị với chính phủ Trung Quốc. Giống như vừa rồi Tần Lạc tiên sinh đã nói, vì sao một con dao gọt hoa quả khi ở Trung Quốc chỉ được dùng để gọt hoa quả, nhưng khi đến quý quốc thì nó lại là công cụ giết người chứ?
Tôi nghĩ trách nhiệm này không thuộc về chúng tôi, mà là ở quý quốc.
Thái công dân kiên quyết nói,
không thể là thuốc làm hại đến người bệnh là thuốc đông y gì, mà bắt Trung Y phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm được. Khi các người thấy được lợi ích của nó thì lại tranh chấp đến cùng để nói rằng Trung Y dược là của các người.
Thuốc đông y không có tội, mà tội là do con người tạo nên.
Sau khi nghe Thái công dân nói, thì Tần Lạc thực sự muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Thuốc đông y không có tội, mà tội là do con người tạo nên.
Chương 938. Cho chúng độc trước rồi giải độc sau. Chương 938. Cho chúng độc trước rồi giải độc sau. Đây chính là thái độ cuối cùng của Bộ Y tế Trung Quốc.
Bác Dề ổng sú hỏi.
Đây là thái độ của tôi.
Thái công dân nói.
Lẽ nào các người muốn phủ nhận tính độc hại mà thuốc đông y gây ra cho người bệnh ư?
Chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ có thể chứng minh được người Trung Quốc đã tham gia vào việc này.
Tôi nghĩ là người Trung Quốc chắc cũng không hy vọng làm lớn việc này phải không?
Sơn Điển tiên sinh mặc dù nói năng ôn hòa, nhưng tính uy hiếp trong lời nói lại được thể hiện rất rõ.
Tân Lạc nhìn Sơn Điển tiên sinh, cười nói, thưa Sơn Điển tiên sinh, tôi nghĩ là những người Trung Quốc làm ăn buôn bán ở Nhật Bản chắc đã đổi hết thành quốc tịch Nhật rồi phải không?
Nếu đã là người Nhật, thì những việc mà bọn họ làm chẳng có chút liên quan gì tới chính phủ Trung Quốc cả. Bọn họ không có cơ hội phạm pháp ở Trung Quốc, thì sao khi chạy đến Nhật Bản lại có thể làm những việc hoang đường thế chứ? Vì vậy mà tôi nghĩ, chính phủ Nhật Bản nên bỏ ra chút thời gian mà quản lý cho tốt dân chúng nước mình.
Sau khi nghe phiên dịch nói lại thì Sơn Điền giận dữ nói, anh có thái độ gì thế?
Thái độ Trung Quốc?
Tân Lạc cười nói,
là một người làm việc trong ngành y học Trung Quốc, tôi xin tỏ rõ thái độ kháng nghị và khiển trách một cách mãnh liệt đối với những yêu cầu vô lễ mà tôi đưa ra cho quý quốc. Tôi hy vọng quý quốc có thể xin lỗi chúng tôi vì những hành vi bôi nhọ Trung Ý và chính phủ Trung Quốc.
Thật là quá đáng hết sức.
Sơn Điền và Bác Dệ Ổng Sủ đồng thời nói, vì thái cương quyết của thái công dân và tân lạc, nên Sơn Điền và Bác Dệ Ổng Sủ chỉ có thể hậm hực mà rời khỏi đây. Hiển nhiên là mục đích đến đây ngày hôm nay của bọn họ không đạt được kết quả mong muốn. Lưu Vũ nhìn sang Tân Lạc, tỏ lời khen ngợi từ đáy lòng, "Tân Lạc, không ngờ những lời lẽ của cậu sắc bén đến thế. Nếu không phải cậu là tướng tài của bộ trưởng thái công dân thì tôi sẽ kéo luôn cậu vào làm trong bộ ngoại giao, để cậu đi bàn bạc song phương với người nước ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ chẳng hớp được bất kỳ lợi lộc gì của chúng ta. Tôi chỉ là nói đúng sự thực mà thôi." Tân Lạc vẫn tỏ ra hết sức khiêm tốn trước một người hơn mình đến gần hai chục tuổi này. Bọn họ rõ ràng là đang ức hiếp người khác, người của nước họ mắc bệnh thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Nếu nói vậy, thì ngày sau các tổ chức y tế trên thế giới mà có vấn đề gì lại bắt chúng ta phải bồi thường tổn thất cho họ à? Ai mà chịu được đây? Quan hệ giữa các nước trên thế giới là như thế đấy. Anh mạnh thì họ yếu, anh yếu thì họ sẽ mạnh, điều cốt lõi là chúng ta phải chiếm được một chữ lý. Bây giờ Trung Quốc lớn mạnh rồi, chỉ cần chúng ta có lý, thì chẳng sợ bọn họ sẽ chơi trò gì với mình. Thái công dân rất vừa ý với biểu hiện ngày hôm nay của Tân Lạc. Có tình có lý, trực tiếp sắc bén, đâm cho người ta một nhát dao mà lại không để cho người ta có thể nói lại được câu gì. Hắn đúng là một nhân tài ngoại giao giống như những gì Lưu Vũ đã nói. Tất nhiên là ông cũng không thể để cho một thiên tài y học như Tân Lạc đây chạy đi làm cái gì mà công việc ngoại giao chứ. Ở Trung Quốc, người biết làm việc thực chất không nhiều, nhưng người biết dùng miệng lưỡi không thôi thì nhiều vô kể. Tân Lạc gật đầu một cách hiển nhiên, cười nói, e rằng bọn họ sẽ không dừng lại ở đây đâu. Điều đó là chắc chắn rồi. Lưu Vũ lo lắng nói, bọn họ khi quay về nhất định là sẽ làm sôi sục việc này lên. Đến lúc đó sẽ có những ảnh hưởng rất xấu tới hình tượng Trung Ý và hình tượng quốc gia của chúng ta. Quả thực, nước Trung Quốc xưa nay vẫn nổi danh thế giới là một nước hàng nhái. Xảy ra một sự kiện thuốc giả lớn như vậy, Trung Ý dược e rằng lại phải trải qua một trận đại nạn rồi. Bọn họ đã tính sẵn được điểm này, vì vậy mới cố chấp như thế. Tân Lạc nói, chúng ta phải nghĩ cách làm rõ việc này rốt cuộc là thế nào mới được. Ất can giải độc vương sao có thể đổ bộ vào thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản được. Lẽ nào lại có người tiết lộ phương thuốc ra bên ngoài? Từ trong lời nói của họ, chúng ta có thể xác định được một điều, đó là bọn họ đã nắm trong tay một số chứng cứ nhất định. Hơn nữa, người bán ra loại thuốc này lại là người Trung Quốc. Hơn nữa, việc tiến hành đóng gói và sản xuất đều được thực hiện ở Trung Quốc, điều đó rất không có lợi đối với chúng ta. Chỉ cần việc này bị công bố ra bên ngoài thì tất cả mọi người sẽ cho rằng đó là do người Trung Quốc làm. Thái công dân nhìn Tân Lạc, trầm giọng nói, chúng ta không thể thua được. Trung Y chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, không thể dậm chân tại chỗ hay tụt lùi về phía sau được. Nếu giữa chừng mà xảy ra chuyện, không còn những người ưu tú học và theo ngành nghề này, thì Trung Y thực sự sẽ bị rơi vào quên lãng, sẽ chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Bộ trưởng Thái cứ yên tâm. Tân Lạc kiên định nói, việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Trung Y chỉ có thể ngày càng tốt lên. Cuộc sống của chúng ta không phải đang được cải thiện từng ngày đó sao? Đúng đấy Bộ trưởng Thái. Lưu Vũ tiếp lời nói, chúng ta nên tin vào những người trẻ tuổi có tài như Tân Lạc đây. Bọn họ có năng lực, có sức mạnh, và đáng quý hơn cả đó là bọn họ bằng lòng kế thừa và phát huy những gì mà ông cha ta để lại. Chẳng có lý do gì lại không thể làm tốt việc này. Thái công dân gật đầu nói với Tân Lạc, tôi sẽ đề nghị Bộ Y tế cử một đội ngũ làm việc đến Hàn và Nhật tìm hiểu tình hình, bên cạnh đó, cậu cũng phải tìm hiểu xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vâng, Tân Lạc nói. Tân Lạc cùng với Lưu Vũ rời khỏi phòng làm việc của Thái công dân, Lưu Vũ sánh vai bên cạnh Tân Lạc, cười nói, Tân Lạc, khi nào có thời gian thì đến nhà tôi uống chén trà. Ông cụ nhà tôi sức khỏe không được tốt, huyết áp có phần hơi cao, cậu đến xem giúp tôi nhé. Kỳ thực thì cha của Lưu Vũ sức khỏe rất tốt, huyết áp cũng chỉ hơi cao một chút, nhưng không nghiêm trọng, không ảnh hưởng gì đến tình hình sức khỏe cả. Ông ta vốn dĩ mời Tân Lạc về nhà làm khách là vì muốn xích gần mối quan hệ giữa hai người. Mặc dù Tân Lạc không phải là một người có cấp có quyền gì ghê gớm, nhưng hắn lại có quan hệ mật thiết với Thái công dân, như thế đã đáng được người khác coi trọng lắm rồi. Hơn nữa, ai sống trên đời mà không có bệnh tật gì chứ? Làm gì có ai lại không hy vọng làm bạn của một vị danh y đây? Được, để tôi xử lý xong vấn đề nan giải trước mắt, tôi nhất định sẽ đến tận nhà thăm ông cụ. Tân Lạc cười nói. Hắn đã không còn là tên nhãi trẻ người non dạ vừa mới đặt chân đến Yến Kinh nữa rồi, vì vậy mà cũng có những hiểu biết nhất định về việc đối nhân xử thế. Nếu người ta đã chủ động chìa tay ra bắt, thì cũng không nhất thiết phải hất luôn tay người ta đi như thế. Ở cái đất Yến Kinh này thì bạn làm sao biết được ai có bối cảnh nông sâu thế nào chứ? Sau khi bắt tay cáo biệt với Lưu Vũ thì lúc này hậu vệ Đông mới có được cơ hội đi cùng Tân Lạc, anh ta cười nói, cục trưởng Lưu cũng khá có tiếng nói ở cái đất Yến Kinh này đấy. Ở Trung Quốc nếu nói người ta như vậy tức là khen người đó có một bối cảnh thâm hậu, giao du rộng rãi. Tân Lạc rất cảm kích đối với những lời nhắc nhở đầy thiện chí này của hậu vệ Đông. Thêm một người bạn thì thêm một con đường. Tân Lạc cười nói, cũng lâu rồi không gặp Minh Hạo. Mấy ngày nữa chúng ta cùng ngồi ăn với nhau một bữa. Hậu vệ Đông vô cùng ngưỡng mộ tiền nhiệm Minh Hạo của mình, vừa mới rời khỏi cái ghế thư ký mà đã trở thành một người nắm thực quyền trong tay. Thấy Tân Lạc đồng ý làm cầu nối cho hai người thì anh ta vui mừng nói, không vấn đề gì, tôi sẽ lo liệu địa điểm. Bước ra khỏi sân lớn của Bộ Y tế, Tân Lạc liền bảo giật lái xe đến căn cứ. Không thể không nói rằng, độ khó của những phương thuốc được chọn vào đúng là không tầm thường chút nào. Tân gia khổ tâm nghiên cứu bao nhiêu năm mà vẫn không tìm ra được mấu chốt vấn đề. Tân Lạc lôi kéo toàn cao thủ của nhị môn nhất phái đến đây đồng tâm hợp lực mấy ngày nay, mà vẫn không có bất kỳ đột phá hay tiến triển gì cả. Không thể không nói là Tân Lạc đã cảm thấy có phần nóng nội rồi. Hai loại thuốc này thiếu cái nào cũng không được. Cốc Thiên Phàm nói với Tân Lạc, đổi bất kỳ vị gì trong đó đều sẽ bị mất đi công hiệu vốn có của nó. Mọi người cũng đã nghĩ đến chuyện thêm vị thuốc vào để khử trừ độc tố bên trong đó, nhưng mặc dù đã thử rất nhiều lần rồi nhưng đều thất bại. Âu Dương Lâm đứng ở góc nhà không nói gì, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Tân Lạc cười nói, e rằng chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Ất can giải độc vương đã xâm nhập vào Hàn Quốc và Nhật Bản, không những thế còn khiến cho nhiều bệnh nhân phải nhập viện. Hôm nay đại sứ quán của bọn họ đã đưa ra kháng nghị đối với chúng ta. Nếu vẫn không giải quyết được vấn đề độc tố trong phương thuốc trước mắt này thì tình cảnh chúng ta lại càng rơi vào thế bị động hơn. Tân Lạc bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ để lập ra giải thưởng y học Tân Lạc, thành công chuyển sự chú ý của giới truyền thông trên thế giới đối với Ất can giải độc vương sang hướng khác, hơn nữa còn kéo dài thêm cho nghiên cứu của bọn họ một khoảng thời gian quý báu. Nhưng không ngờ là chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã phải đối mặt với những mối nguy to lớn hơn. Cứ như là có người đang chơi trò với chúng ta vậy. Trong đầu Tân Lạc đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Chẳng lẽ Lam Thiên Hộ lại chạy đến Nhật và Hàn rồi ư? Anh có cách gì hả? Cốc Thiên Phàm nhìn Tân Lạc ngại ngùng nói. Đừng quên rằng, trong cuộc thi tài về y học năm ngoái của nhị môn nhất phái thì anh là người cầm đầu. Anh thông minh, nhanh nhạy hơn người ta rất nhiều. Anh có cách gì giải quyết được vấn đề này không? Nguồn cảm hứng của chúng tôi đều khô héo hết cả rồi, anh cũng nên cho chúng tôi chút ý kiến gì đi. Tân Lạc cười nói, nếu tôi mà có cách rồi thì cần gì phải đợi đến tận bây giờ. Trong lúc nói thì Tân Lạc cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trong tay Âu Dương Lâm. Anh đang cho gì vào cà phê thế? Tân Lạc hỏi. Sữa. Âu Dương Lâm nhìn Tân Lạc với ánh mắt kỳ lạ đáp. Anh ta mặc dù đến từ một môn phái Trung Y cổ xưa nhưng lại rất thích loại đồ uống đến từ phương Tây này. Anh ta cho rằng cái hương vị này khiến cho thần thái người ta trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và anh ta thích cho một thìa sữa nhỏ vào ly cà phê của mình. Tân Lạc như sực bừng tỉnh từ trong cơn mê, nhảy dựng lên nói, chúng ta liệu có phải đã đi nhầm hướng rồi không? Chúng ta vẫn luôn nghĩ đến việc loại trừ hoặc dùng một vị thuốc gì đó để thay thế hai vị thuốc tương khắc nhau này, nhưng vì sao chúng ta lại không nghĩ đến việc cứ để cho chúng cùng tồn tại chứ? Nhưng nếu để chúng cùng tồn tại thì sẽ làm tổn hại đến tim mà. Cốc Thiên Phàm nhìn Tân Lạc với vẻ nghi hoặc, anh ta cho rằng Tân Lạc không thể nào lại không biết vấn đề này, mà ngược lại vấn đề nan giải này cũng là do hắn phát hiện ra đầu tiên mà. Không sai. Tân Lạc nói. Nếu nó có thể làm tổn hại đến tim, thì sao chúng ta lại không nghiên cứu ra một loại thuốc để bảo vệ cho tim chứ? Long cốt thảo phương của Bồ Tát Môn không phải là một phương thuốc tốt để bảo vệ tim đó sao? Tô Tử trợn tròn mắt nhìn Tân Lạc, nói, ý anh muốn nói là để cho bệnh nhân chúng độc trước, sau đó thì giải độc ư. Chương 939. Đây chính là chiến tranh. Chương 939, đây chính là chiến tranh. Nếu loại độc tố này có thể hóa giải được, thì sao những người đi trước lại không làm? Nếu Long cốt thảo phương không thể giải quyết được vấn đề ất can giải độc vương làm tổn hại đến tim thì phải làm sao đây? Để bệnh nhân uống thuốc độc á? Một phương thuốc như vậy liệu có thông qua được cục kiểm dịch thuốc không? Liệu có thể sản xuất rồi tung ra thị trường được không? Những lời chất vấn, những vấn đề khó có thể khắc phục liên tục được đưa ra khiến cho người ta thấy rằng ý nghĩ này của Tần Lạc có phần hồn nhiên quá. Nhưng Tần Lạc lại không cho là như vậy. Không thử thì làm sao biết được loại độc tố này không thể hóa giải được chứ? Người đời trước không hóa giải được, lẽ nào người đời sau cũng không làm được hay sao? Phải biết rằng, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, công nghệ y dược cũng ngày một tiến bộ. Nếu thật sự vẫn không được, thì chúng ta có thể tìm đến viện nghiên cứu Tây Y để nhờ họ giúp đỡ. Khi tôi còn ở Bồ Tát Môn thì cũng nghiên cứu qua về phương thuốc Long Cốt Thảo Phương, cũng có những hiểu biết nhất định về dược tính của nó, về mặt bảo vệ tim thì khá là có hiệu lực. Nếu có thể cải thiện đi một chút, thì chưa biết chừng sẽ giải quyết được vấn đề độc tố mãn tính mà Ất Can Giải Độc Vương đem lại cũng nên. Hơn nữa, Long Cốt Thảo Phương nếu không giải quyết được thì chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác mà. Chúng ta không cần quan tâm đến việc nó có thể thông qua được cục kiểm dịch hay không, chỉ cần thuốc chúng ta nghiên cứu ra có tác dụng tốt đối với cơ thể, chỉ cần làm những bệnh nhân viêm gan B bình phục được, thì đó là một việc tốt, đáng để chúng ta làm. Còn một lý do nữa mà Tần Lạc không nói ra. Đó là khi ban Ất Can Giải Độc Vương ra ngoài, mà lại kèm theo bạn đồng hành của Ất Can thì không phải đã thu được gấp đôi số tiền rồi ư. Tần Lạc còn nhớ, có một loại cà phê tên gì không nhớ cũng đã làm như vậy mà. Không thể không nói rằng, đôi khi Tần Lạc cũng rất có đầu óc làm ăn. Cốc Thiên Phàm đồng ý đầu tiên, nói, nếu đã không có cách nào tốt hơn, thì chúng ta cũng có thể thử cách này, dù gì thì vẫn tốt hơn là ngồi không chờ chết. Thế thì chúng ta hãy gạt việc cải thiện phương thuốc Ất Can Giải Độc Vương đó qua một bên, nếu không cải thiện được phương thuốc thì chúng ta hãy thử giải độc xem sao. Tô Tử cũng nói theo. Tôi sẽ cung cấp Long Cốt Thảo Phương ra cho mọi người cùng nghiên cứu. Tôi đồng ý. Âu Dương Lâm cũng lên tiếng. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Tân Lạc nói. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ăn ngủ luôn ở đây để nghiên cứu cùng mọi người. Tôi không tin là chúng ta sẽ không tìm ra được cách hóa giải độc tố trong đó. Trung thảo dược có độc, tính mạng 6 bệnh nhân viêm gan B đang bị đe dọa là thuốc giải cứu người hay là thuốc độc giết người. Âm mưu của người Trung Quốc, Ất Can Giải Độc Vương đã thâm nhập vào Hàn Quốc. Ngày hôm sau, giới truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu đưa những mục tin tức về việc thuốc Đông y có độc này. Tin tức 6 bệnh nhân viêm gan B sau khi dùng thuốc thì đều đổ bệnh, tim đập yếu ớt, bất kể lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng của mình vừa được công bố ra bên ngoài, thì thuốc Đông y ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã rơi vào tình thế chuột chạy qua đường, ai nhìn thấy cũng muốn đánh. Hàn Quốc vốn vẫn còn hận chuyện lần trước xảy ra ở Hàn lắm, giờ lại có một cơ hội để công kích Trung y một cách quang minh chính đại mà không sợ người ta chửi rằng không ăn được thì đã đổ, thì bọn họ hả lòng hả dạ lắm. Đặt tờ báo trên tay mình xuống, Hứa Phượng nhìn vào cậu cháu trai Hứa Đông Lâm nãy giờ vẫn quỳ trước mặt mình cả nửa giờ đồng hồ mà không nói gì, hỏi, cháu nhìn nhận việc này thế nào? Hứa Đông Lâm vốn là một công tử nhà giàu ở Hàn Quốc, ý thế mình là hậu nhân của Thánh Y Lê, ông nội là một thầy thuốc đến cả tổng thống cũng rất kính nể, vì vậy mà địa vị của hắn ở Hàn Quốc rất đặc biệt, gần như là có khả năng hô mưa gọi gió. Nhưng từ sau khi Tần Lạc dẫn theo một đoàn tinh anh của Trung Quốc đến Hàn để khiêu chiến, dựa vào sức lực của một mình Tần Lạc thách đấu với gần 100 bác sĩ Hàn Quốc, đến cả những người đi cùng Tần Lạc cũng giành được lợi thế, không trận nào không thắng, thì tinh thần của hắn sa sút đi rất nhiều, thế giới quanh hắn đã rầm rầm sụp đổ. Giờ hắn mới biết trên đời này còn có rất nhiều người hơn mình, hắn bắt đầu tìm hiểu về những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Danh dự và tôn nghiêm của gia tộc Thánh Y bị tên nhãi danh đó dùng phương thức thô bạo nghiền nát, hắn phải đòi lại công bằng cho gia tộc mình. Đòi lại thế nào đây? Thắng lợi. Chỉ có đánh bại được Tần Lạc, chỉ có dẫm nát hắn ta ở dưới chân thì mới có thể rửa sạch được nỗi sỉ nhục này, mới có thể làm cho gia tộc Thánh Ý có lịch sử hàng trăm năm lấy lại được niềm kiêu hãnh và lòng tin tưởng của dân chúng Hàn Quốc. Từ đó về sau, hắn chỉ chuyên tâm vào học hành, đi khắp bốn phương viếng thăm các danh y đi, khước từ hết thảy tiệc tùng mà đi theo ông nội, dốc lòng nghiên cứu, là vì đợi đến một ngày nào đó khi phải đối mặt với Tần Lạc thì hắn không cần phải tránh né nữa. Cứ nghĩ đến những hy sinh của ông nội chỉ vì muốn bảo toàn tương lai cho mình và niềm hy vọng từ dân chúng, là hắn lại có một cảm giác ruột đau như cắt. Khi nghe thấy ông nội hỏi thì hắn mới bỏ cuốn sách đi học trên tay mình xuống, nói: "Thương nhân vô lương tâm của Trung Quốc nhiều lắm, không cần phải để tâm đâu ạ." "Ờ." Hứa Vực cầm chặt chiếc cốc trên tay mình, nói: "Chẳng lẽ cứ để mặc cho thuốc Đông y đầu độc dân chúng của chúng ta hay sao?" Hứa Đông Lâm không ngờ là ông mình lại nói ra những lời như vậy, hắn ngẩng mặt lên nhìn ông với ánh mắt ngờ vực. Theo đạo lý mà nói, thì ông không nên tin vào những thông tin bừa bãi mà giới truyền thông viết mới đúng chứ? Hứa Vực thở dài một tiếng, nói: "Lần này cũng giống với lần trước, không chỉ là chiến tranh về y thuật, mà còn là một cuộc chiến giữa hai nước nữa." "Ông ạ, cháu vẫn cho rằng chúng ta nên chiến thắng đối thủ một cách quang minh chính đại về mặt y thuật." "Đúng thế, ông cũng cho là như vậy." Hứa Phương nói. "Nhưng cháu cần thời gian bao lâu nữa?" "Một năm, hai năm, hai năm năm, mười năm." Hứa Đông Lâm nghĩ đến một Tần Lạc sâu sắc khó dò, thì đáp án mà hắn đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng rồi nhưng lại nuốt ngược trở lại. "Đúng vậy, đến bao giờ mình mới có thể thắng được Tần Lạc đây?" "Một năm, hai năm, hai năm năm, mười năm." Bản thân hắn cũng không có đủ tự tin nữa. "Đông Lâm, cháu có thể đợi, nhưng dân chúng của chúng ta không thể đợi được. Hàn Y của chúng ta cũng không thể lợi được." Hứa Phượng giọng đầy giáo hơn nói. Trong cuộc chiến lần trước, Hàn Y đã bị đả kích thảm hại, mất hết cả khí thế. Từ sau đợt so tài đó, giới thứ nhất học Hàn Quốc cho đến giờ vẫn chưa mở bất kỳ hoạt động nào. Hiện giờ không ít người trong nước ta đang trầm trọng, nói y thuật của chúng ta cũng chỉ có thế mà thôi, đến cả Trung Y còn không đọ lại được, thì làm sao đấu lại được với Tây Y? Cũng đến lúc chúng ta củng cố lại lòng tin của họ rồi đấy. Cứ một đồn mười, mười đồn trăm thế này, thì mãi người ta cũng tin những lời đồn đãi đó là sự thật. Đến lúc đó nhà nước bắt đầu thay đổi chính sách, nâng đỡ Tây Y thì việc truyền thừa của Hàn Y chúng ta làm thế nào đây? Ý của ông là? Hứa Đông Lâm hỏi. Đây là chính trị. Hứa Phượng cắt ngang lời Hứa Đông Lâm, nghiêm túc nói, ông biết là làm thế không được hay cho lắm, ông cũng biết là làm vậy sẽ khiến cho ông cha ta phải xấu hổ. Nhưng xấu hổ trong chốc lát có thể đổi lại được chiến thắng cuối cùng, thì ông sẽ làm thế. Mặc dù trong lòng có phần phản cảm, nhưng Hứa Đông Lâm vẫn đồng tình với quan điểm của ông nội mình. Vì người dân Hàn Quốc, vì Hàn Y, mình có phải hy sinh một chút cũng có đáng gì? Ông ơi, thế chúng ta phải làm gì đây? Hứa Phượng lấy bút giấy ở bên cạnh ra, sau một hồi múa bút, ông liền đưa tờ giấy được viết kín một mặt chữ cho Hứa Đông Lâm nói, phải đứng ra, phải thể hiện lòng phẫn nộ của chúng ta, phải đứng lên kháng nghị cùng dân chúng về hành vi miệt thị tính mạng con người một cách trái đạo đức của người Trung Quốc. Vâng, thưa ông. Hứa Đông Lâm khom lưng nói, phải nhớ cho thật kỹ. Đây chính là chiến tranh. Hứa Phượng nói với cậu cháu trai đang bước ra đến cửa. Hứa Đông Lâm ngồi vào ghế chủ tịch, bên dưới những chiếc đèn flash lóe lên liên tục, có vô số phóng viên liên tục bấm máy, còn đa phần mọi người đều nhắm thẳng ống kính máy quay hay những chiếc bút ghi âm vào trước mặt hắn. Thứ nhất, ớt can giải độc vương là phát minh của Lam Thiên Hộ, một người Trung Quốc, đã được hai tổ chức Trung Y ghi nhận. Lam Thiên Hộ cũng từ chối việc thu mua bằng một số tiền lớn của các nước khác, mà hiến loại thuốc này cho tổ quốc của mình. Vì vậy, chúng ta có thể nhận định một điều, đó là ớt can giải độc vương xuất phát từ tay của người Trung Quốc. Thứ hai, ớt can giải độc vương bị cấm tung ra thị trường ở Trung Quốc, nhưng lại thông qua một con đường mở ám để xâm nhập vào Hàn Quốc, người Trung Quốc rốt cuộc đang có tâm địa gì vậy? Ớt can giải độc vương có đúng là làm tổn hại đến tình trạng sức khỏe của tim như những lời đồn đại ở bên ngoài không? Thứ ba, qua việc điều tra, 6 bệnh nhân đúng là sau khi uống ớt can giải độc vương được sản xuất bởi công ty Y Y Dược Mông Cổ của Trung Quốc thì đã xuất hiện những phản ứng phụ. Người Trung Quốc bắt buộc phải bồi thường đối với vấn đề này, hơn nữa còn phải nói lời xin lỗi đến những bệnh nhân bị hại và toàn thể dân chúng trên thế giới vì hành vi khinh thường tính mạng của mình. Thứ tư, tôi đại diện cho ông nội tôi và danh dự của tôi, xin mọi người hãy ủng hộ Hàn Y Y, từ chối Trung Y Y, Trung Dược. Xin hãy giao tính mạng của mình vào tay của người nước mình. Tôi xin tạm dừng lời phát biểu của tôi ở đây, chân thành cảm ơn mọi người. Hứa Đông Lâm đứng dậy cúi người chào vô số phóng viên, sau đó thì rời đi với vẻ mặt đau khổ. Những lời tuyên bố của Hứa Đông Lâm sau khi được đưa lên đài báo thì lập tức rộ lên phong trào kháng cự Trung Y Dược. Có cửa hàng Trung Y bị đập vỡ, có cả những thầy thuốc Trung Quốc bị đánh, còn có vô số Trung Y Dược bị niêm phong. Hơn nữa, trải qua một cuộc thí nghiệm phân tích Trung Y Dược của những bác sĩ Hàn Quốc thì đã phát hiện thấy không ít Trung Y Dược còn tồn tại những vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chỉ một đốn lửa nhỏ xíu thôi cũng có thể đốt cháy cả một đồng cỏ bao la, huống chi đây là một ngọn lửa lớn đồng thời cháy lên từ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản chứ. Và thế là những quốc gia khác cũng lần lượt nhảy vào theo. Chính phủ Anh tuyên bố, vì lo nghĩ cho tính mạng dân chúng, cấm toàn bộ Trung Y Dược nhập khẩu vào Anh Quốc. Hiệp hội Y Dược nước Mỹ công khai tuyên bố, nói trung y Trung Quốc là một loại y thuật giả tạo không khoa học. Liên minh châu Âu tạm thời gác lại 1 tỷ đơn đặt hàng trung y dược, yên lặng theo dõi tình hình. Âm hưởng chiến tranh lại một lần nữa bùng phát. Tân Lạc liệu có thể lại trở thành anh hùng dân tộc nữa không? Chương 940. Tôi cũng là người có fan hâm mộ chương 940, tôi cũng là người có fan hâm mộ bốt. Lâm Thanh Nguyên vỗ lên bàn ăn đánh bốt một cái, tức giận quát tháo, những người này thật đáng ghét. Trung y rốt cuộc đã chọc ghẹo gì chúng mà chúng lại là thế chứ? Liệu có phải là trung y không bị hủy diệt thì bọn chúng sẽ không dừng tay lại không? Tân Lạc vừa mới dẫn theo người đánh bại bọn chúng, vết thương còn chưa lành hẳn cơ, vậy mà không ngờ chúng lại giở trò nhanh đến thế, ta thấy Tân Lạc vẫn còn nhân từ với bọn chúng chán, tốt hơn cả là giẫm cho chúng không ngóc được đầu dậy, như thế thì bọn chúng mới tỏ ra thành cần được. Bối Bối đang ăn, thấy ông đập bàn mạnh thế thì giật mình đánh thót, miệng nhem nuốt đồ ăn, nói: "Ông ơi, ông làm sao thế?" Lâm Hoán Khê rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho Bối Bối, nói: "Người không biết gì thì cũng đồng nghĩa với họ chẳng biết sợ sệt là gì." Trung y khó khăn lắm mới ngẩng được đầu dậy, thế mà lại bị bọn chúng giở trò thế này, thật là tức chết được, cứ để cho chúng gây phiền toái thế cũng không phải là cách hay. Tân Lạc đâu rồi? Nó không nghĩ ra cách gì ư? Anh ấy đang cùng mọi người nghiên cứu vấn đề phương thuốc. Lâm Hoán Khê nói: "Ai, cũng làm khó cho nó quá." Lâm Thanh Nguyên thở dài nói: "Trung y của chúng ta kỳ thực là cũng lắm thay nhiều nạn thật. Cứ thế này thì không biết bao giờ mới kết thúc được đây." "Đúng đấy ông. Hôm qua cha không về, nếu không phải cháu ngủ cùng mẹ thì mẹ buồn phải biết." Bối Bối nói với giọng như giành công. Lâm Hoán Khê trừng mắt nhìn cô bé, nói: "Mau ăn đi, ăn xong mẹ sẽ đưa con đến trường." "Vâng ạ." Bối Bối nói: "Cha đã đồng ý mỗi tháng đưa con đến trường một lần, chắc cha nghĩ con quên rồi, nhưng thực ra là con cố tình không nói đấy." Đã bắt đầu ở giai đoạn chuẩn bị, ngoài việc thay đổi nhân vật nữ chính ra, thì Tân Lạc tiên sinh không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác đối với những nhân vật còn lại. Mã Duyệt sau khi báo cáo lại những sự việc quan trọng mỗi ngày, thì gặp tập văn kiện trong tay mình lại, ngẩng mặt lên nhìn văn nhân Mục Nguyệt đang túi đầu ngồi đó mà không rõ nàng đang nghĩ gì, nói: "Cơn lốc phản kháng trung y càng xoáy càng lớn, giống như là một hành vi âm như vậy. Bộ y tế ngoài việc tuyên bố thái độ kiên quyết của mình ra thì không làm thêm gì khác cả." Tân Lạc tiên sinh cho đến giờ vẫn giữ yên lặng. Văn nhân Mục Nguyệt ngẩng khuôn mặt diễm lệ của mình lên, điềm tĩnh nói: "Mấy ngày trước có phải báo đã đăng tin có một loại thuốc mắt nhập khẩu đã khiến cho mắt của nhiều người bị viêm nhiễm phải không?" Mã Duyệt đã ở bên văn nhân Mục Nguyệt nhiều năm rồi nên khi nghe nàng nói vậy thì hai mắt sáng lên, nắm ngay được mấu chốt vấn đề, không người đáp: "Vâng, tôi biết phải làm thế nào rồi." Ngay ngày hôm đó, một trang mạng lớn nhất trong nước đã đăng tải lên trang đầu tin là ai muốn cướp đi ánh sáng của chúng ta. Trong bài viết nói, có một vị tiên sinh họ Trương 2 năm trước cảm thấy thị giác không được rõ, mắt còn bị chảy máu, nên đã đến một bệnh viện để khám. Bác sĩ giới thiệu cho ông ta một loại thuốc có tên là nổ tỉn, 3 mũi tiêm cho một đợt trị liệu, thị lực khôi phục rất nhanh, còn những biện pháp khác thì hiệu quả không rõ rệt. Năm nay, ông ta cảm thấy bệnh tình của mình lại tái phát, nên đã đến để tiêm tiếp, ai ngờ sau khi về nhà thấy thị giác ngày một mơ hồ thêm. Ngoài vị tiên sinh họ Trương này ra, thì còn có 55 bệnh nhân khác xuất những triệu chứng như mắt sưng tấy đỏ, thị lực kém đi đáng kể, chuyên gia có những chẩn đoán sơ bộ là viêm trong mắt. Đây là sự kiện mang tính thể hiếm thấy trong những năm trở lại đây, suýt chút nữa thì làm cho không biết bao nhiêu bệnh nhân mất đi ánh sáng của đời mình. Bài viết vừa được đăng tải thì lập tức thu hút vô số dân cư mạng vào xem và bình luận. Những trang mạng lớn như Sina, Sohu, GG và những trang khác liên tục chuyển đề tài này và đặt nó lên làm tin hot nhất trong ngày, có hàng trăm nghìn người lướt internet và có vô số những lời bình luận bên dưới. Phải điều tra cho bằng được nguồn gốc của nổ tịn, sao nó có thể xâm nhập vào nước ta được? Người nước ngoài lúc nào cũng thích công kích trung y của chúng ta, thuốc của bọn họ chẳng lẽ không có vấn đề gì? Bọn họ muốn đẩy trung y của chúng ta ra bên ngoài, thế chúng ta không thể đẩy thuốc của bọn họ ra bên ngoài được sao? Ai sợ ai chứ? Vốn dĩ các nước trên thế giới đều có xu thế nghiêng hẳn về một phía để phê phán trung y, nhưng ngay sau khi tin này được tung ra thì giờ đây cục diện đã là trung tây y đè nén lẫn nhau. Hồ nước này càng khoé càng đục, chẳng ai kiếm hời được của ai cái gì. Không phải cá chết thì sẽ là lưới rách. Vì vậy những người có tâm địa kia lo sợ bị lưới rách, cũng không thể không làm chậm lại việc bức tử một con cá lớn như trung y đây. Cuộc sống giống như là đi đại tiện vậy, nhiều lúc dốc toàn lực rồi mà có khi chỉ là một cái giấm mà thôi. Lý tưởng bao giờ cũng đẹp, còn hiện thực thì lại tàn khốc vô cùng. Ý tưởng của Tân Lạc rất tốt, đồng thời cũng lập tức khiến cho mọi người phải bắt tay vào công việc, nhưng hiệu quả thì lại không được rõ rệt cho lắm. Mấy ngày nay Tân Lạc đều nhốt mình trong này cùng với nhị môn nhất phái nghiên cứu cách giải quyết vấn đề ất can giải độc vương gây tổn hại đến tim, không ra ngoài nửa bước. Hắn vốn đặt niềm hy vọng vào thánh phẩm bảo vệ cho tim của Bồ Tát môn là Long cốt thảo phương. Nhưng sau quá trình thực tiện thì mọi người phát hiện, Long cốt thảo phương chỉ có thể hóa giải một phần độc tố mà thôi, còn nếu muốn tiêu trừ hết chỗ độc tố có bên trong đó thì phải cần đến việc cải thiện phương thuốc thì mới có thể làm được. Phải biết rằng những bài thuốc gia truyền còn sót lại này được điều phối thành thì đều đã trải qua vô số lần thất bại cùng thí nghiệm của những người đi trước, vì vậy muốn thay đổi nó, vừa không muốn mất đi những gì vốn có, lại có thể tăng thêm công hiệu cho nó thì quả không phải là một việc dễ dàng gì. Một tuần lễ trôi qua rồi mà hàng chục cao thủ về y học của nhị môn nhất phái nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ, vậy mà vẫn không tìm ra được một phương án nào vừa lòng cả. Trong thời gian này, Tân Lạc nhận được vô số cú điện thoại. Lúc thì là phóng viên muốn phỏng vấn, lúc thì là những vị lãnh đạo trong công hội trung y hỏi thăm tình hình, cũng có cả những cú điện thoại quan tâm, an ủi từ bạn bè. Thái công dân cũng đích thân gọi tới cho hắn, mặc dù ông không nói gì trong điện thoại, nhưng Tần Lạc vẫn cảm giác được một áp lực vô cùng lớn mà hắn phải gánh vác. Áp lực của ông cũng chính là áp lực của Tần Lạc. Điều này cũng làm tăng thêm quyết tâm hắn phải giải quyết vấn đề này trong một thời gian ngắn. Long cốt thảo phương có thể dùng như một phương thuốc cơ bản. Tần Lạc nói. Nhưng cặn dư còn sót lại của một số độc tố vẫn chưa có cách gì để tiêu trừ hết, một loại thuốc như vậy thì không có cách nào thông qua được cục kiểm dịch quốc gia, chúng ta cũng không thể tung nó ra thị trường được. Nhưng những gì chúng ta nghĩ được thì đều nghĩ cả rồi, nhưng vẫn không đạt được hiệu quả lý tưởng. Tô Tử đứng sau lưng Tần Lạc, nhẹ nhàng xoa bóp vào huyệt thái dương cho người mình yêu. Những ngày này trong lòng Tần Lạc như bị đè nén một thứ gì đó khiến hắn khó thở, ngày đêm nghiên cứu tìm tòi học hỏi, quả thực là rất mệt mỏi. Tần Lạc cảm thấy đầu mình mát mẻ hẳn ra, thì biết rằng đây là thủ pháp mạt xa đặc biệt của Bồ Tát môn, làm cho hắn đỡ mệt mà tinh thần cũng sảng khoái, dễ chịu hơn rất nhiều, liền cười nói, chẳng lẽ chúng ta đúng là không thông minh bằng cổ nhân hay sao? Phương thuốc này là do môn chủ thứ hai của Bồ Tát môn nghiên cứu nhiều năm mà thành, cho dù anh có là, thì nếu muốn cải thiện hay thay đổi gì, cũng không đơn giản như thế đâu. Tô Tử an ủi nói, thời gian không đợi người. Cứ nghĩ đến những cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra bên ngoài, thì Tần Lạc lại cảm thấy đầu đau nhức từng hồi. Giải độc dược không được, lẽ nào Tần Lạc đứng thẳng dậy, nói, thế lấy độc trị độc thì sao? Liệu có thể thêm một vị thuốc vào để bài trừ những độc tố mà Long cốt thảo phương không có cách nào bài trừ ra được không? Mà cho dù là không có cách nào bài trừ thì cũng không gây bất kỳ tổn hại đến cơ thể người cả, thậm chí còn có tác dụng bổ dưỡng thì sao? Tô Tử đôi lúc thực sự bái phục lối suy nghĩ không sát thực tế của Tần Lạc, nàng cười khổ nói, ý nghĩ này liệu có kỳ quái quá không? Làm gì có loại độc tố nào lưu bên trong cơ thể con người mà lại không có bất cứ tổn hại gì chứ? Không thử thì làm sao biết được. Vừa nói dứt lời Tần Lạc liền chạy thẳng ra hiệu thuốc ở bên ngoài. "Dạy, anh còn chưa đi dạy." Tô Tử gọi với theo. Nhưng Tần Lạc như thể không nghe tiếng gì vậy, hắn đã chạy mất dạng tự bao giờ. Tô Tử xách theo đôi giày mà Tần Lạc quên không đi vào và chạy theo hắn, trông nàng giống như một bà mẹ trẻ chạy theo sau để chăm sóc, che chở cho con trai mình vậy. Tất cả giới truyền thông ở Yến Kinh hoặc được đặt ở Yến Kinh đều nhận được lời mời của Bộ Y tế, mời bọn họ đến tham gia cuộc họp báo được tổ chức ở phòng hội nghị tầng 1 của Quốc tế Quynh Thành, diễn ra vào hồi 3 giờ chiều ngày mùng 6. Bộ Y tế sẽ xác minh làm rõ sự việc bệnh nhân trúng độc sau khi sử dụng ất can giải độc vương ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự kiện ất can giải độc vương là tin tức được mọi người chú ý nhất trong thời gian gần đây, trận chiến về giấy mực và nước miếng giữa giới truyền thông Trung Quốc và nước ngoài cũng không ngừng leo thang, lửa giận cũng ngày một lớn, có xu hướng không thể khống chế lại được. Trên mạng có người nói, nếu nốt một phóng viên Trung Quốc và một phóng viên Hàn Quốc vào cùng một cái dê, thì có lẽ hai người này sẽ đánh nhau một sống một còn, và kết cục là chỉ có thể có một người bước được ra bên ngoài. Bộ Y tế im lặng nhiều ngày nay cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói rõ sự tình, điều đó tất nhiên là đã thu hút vô số phóng viên đến để phỏng vấn và theo sát tình hình. Những người nhận được giấy mời thì đều đến, còn những người không nhận được giấy mời cũng tự giác xuất hiện. Có hàng trăm phóng viên cùng tụ hội ở một chỗ, không những ngồi chật hết tất cả các dãy ghế ở trong phòng hội nghị, mà còn đứng rải rác ở hành lang và cửa ra vào nữa. Sắp 3 giờ đến nơi rồi mà chưa thấy xuất hiện bất kỳ một vị quan viên nào của Bộ Y tế cả. Có chuyện gì xảy ra vậy? Liệu có phải là đã cho chúng ta leo cây rồi không? Không thể thế được. Nói gì thì nói cũng phải có một người đến thuyết giảng vài ba lời chứ người thái to mặt lớn thường sẽ không đến đúng giờ đâu. Càng đến muộn thì càng nói lên một điều rằng cấp bậc của nhân vật đó là rất cao. Trong lúc đám phóng viên chờ đợi sốt hết cả ruột, thì bỗng nghe thấy từ bên ngoài cửa có tiếng vào, mọi người tránh ra một chút, tránh ra một chút. Nếu mọi người mà không để tôi vào thì buổi họp báo này sẽ chẳng thể bắt đầu được. Đám người tách sang hai bên thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi râu ria sồm soàm, vẫn còn vẻ ngái ngủ bước vào. Thấy bộ dạng người đàn ông này thì tâm tình đám phóng viên không khỏi phấn chấn, vui vẻ hẳn lên. Không hẹn trước gì, nhưng tất cả đám phóng viên có mặt ở đây đều giơ chiếc máy ảnh trong tay mình lên nhắm thẳng vào người đàn ông đó chụp tên cách. Vì họ biết rằng, chỉ cần người đàn ông này ở đây thì việc này sẽ trở nên thú vị vô cùng. Tần Lạc khó khăn lắm mới chen được lên đài chủ tịch, hắn chỉnh lại chiếc trường bào trên người mình, sau đó nhìn đám phóng viên bên dưới, cười hề hề nói, tôi muốn thương lượng với các anh các chị một việc, vừa rồi mọi người đều lấy máy ảnh chụp tôi. Nếu chụp đẹp thì mọi người có thể cho đăng lên, nếu không đẹp thì hãy xóa đi đi. Tôi cũng là người có fan hâm mộ đấy. Mọi người cười ổ hết cả lên. Chỉ một câu nói thôi mà Tần Lạc đã làm cho bầu không khí trong phòng hội nghị này trở nên nhẹ nhõm đi không ít. Mọi người vừa vỗ tay vừa chờ đợi những lời mà hắn sắp nói ra. Từ khi biết người đàn ông này đến giờ thì bọn họ chưa từng thất vọng bao giờ. Chương 941. Con chim chăm chỉ thì có sâu ăn. Chương 941. Con chim chăm chỉ thì có sâu ăn. Đợi cho mọi người cười đùa thỏa thích xong, Tần Lạc mới khoát tay ra ý cho mọi người im lặng, nói, tôi không phải là thượng đế. Vì vậy mà sẽ không có chuyện người ta đánh vào mặt trái của tôi thì tôi giơ mặt phải mình ra. Tôi lại càng không phải là người thích gây chuyện, nhưng người ta lại cứ ức hiếp tôi hết lần này tới lần khác, nên tôi không thể không đứng ra nói vài lời. Hôm nay tôi không đại diện cho Bộ Y tế, cũng không đại diện cho Trung Y Trung Quốc, tôi chẳng đại diện được cho ai cả, tôi chỉ có thể đại diện cho chính bản thân tôi đến đây nói đôi lời. Là một bác sĩ Trung Y liề, tôi luôn cảm thấy hãnh diện, tự hào đối với nghề nghiệp của mình. Tôi đã từng nói vô số lần trước truyền thông rằng, nếu không có Trung Y liề, thì tôi có lẽ đã chết từ trước khi lên 10 rồi. Trung y chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi lúc nào cũng đem trong mình một lòng biết ơn đối với Trung y Liễu. Ông nội của ông nội tôi là một bác sĩ Trung y Liễu, cha của ông nội tôi cũng là một bác sĩ Trung y Liễu, con trai ông nội tôi thì là người bán thuốc, vì vậy mà việc cháu trai của ông nội tôi trở thành một bác sĩ Trung y cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Thông qua việc đi sâu tìm tòi, học hỏi, tôi cảm thấy Trung y là một trong những thủ đoạn gìn giữ sức khỏe tốt nhất trên thế giới. Là một người theo ngành Trung y Liễu, khi thấy được tình cảnh xuống dốc của Trung y Liễu, thì trong lòng tôi tất nhiên cảm thấy là không dễ chịu chút nào. tôi thực sự hy vọng thông qua những cố gắng và nỗ lực của bản thân có thể thúc đẩy trung y phát triển, khiến cho người hiểu và sử dụng trung y ngày một nhiều lên. Tôi cho rằng chỉ cần không làm việc gì có lỗi với quốc gia, với dân chúng, dựa vào khả năng của mình để phát triển và làm dạng danh trung y, nhưng không ngờ tôi lại nghĩ sự việc đơn giản quá mức. Con đường này thực sự gian nan và nguy hiểm vô cùng. Có vô số người đang dở trò, nặng có nhẹ có, chỗ sáng có chỗ tối cũng có, trong nước và ngoài nước đều có cả. Tân Lạc, anh có thể nói cho chúng tôi biết thân phận của những người đó không? Có một phóng viên đứng dậy hỏi. Đừng hỏi tôi bọn họ là ai, tôi không nói thì mọi người cũng sẽ biết. Đừng hỏi tôi vì sao bọn họ lại làm vậy, tôi không nói thì mọi người cũng sẽ hiểu. Tôi nghĩ việc trung y vùng lên nhất định là đã động chạm đến lợi ích của không ít người. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không phản ứng một cách kịch liệt đến vậy. Tân Lạc cười nói. Câu hỏi này thật khó trả lời quá, có một số người thân thế địa vị hơn người, có một số người thì ẩn nấp trong bóng tối, vì vậy mà hắn làm sao có thể nói ra thân phận của bọn họ được. Nhưng trung ý vùng lên là điều tất yếu. Nụ cười trên mặt Tần Lạc đột nhiên biến mất, thoáng một cái giọng nói đã trở nên lạnh lùng, sắc bén, đừng có ai nghĩ đến chuyện ngăn cản, mà cũng chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Khi nói câu này, Tần Lạc giống như là đang có một mối thâm thù với ai đó không bằng. Có điều, những lời nó và hành động này của Tần Lạc khi lọt vào tầm mắt của đám phóng viên, thì ắt sẽ thôi thúc trí tò mò của bọn họ. Rốt cuộc là ai muốn ngăn cản sự phát triển của trung y liễu? Trung y vùng dậy đã động chạm đến lợi ích của ai? Không cần phải nói thì sau khi bay về bọn họ nhất định sẽ điều tra tìm hiểu vụ việc này. Có được sự quan tâm, chú ý và giám sát của cả đám người thế này thì những kẻ gây sự kia muốn làm gì thì cũng phải ngày càng cẩn trọng hơn. Đây là cái mà Tần Lạc muốn thấy và cũng là mục đích hắn nói ra những lời như vậy. Chẳng phải một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao hay sao? Tần Lạc, Ất Can Giải Độc Vương rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ đúng là làm tổn hại đến tim như những gì mà giới truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản đưa tin hay sao? Ất Can Giải Độc Vương là do bác sĩ Lam Thiên Hộ nghiên cứu ra, quả đúng là có công dụng chữa trị được viêm gan B, đây vốn dĩ là một việc tốt có lợi cho nước cho dân. Nhưng nhân viên giám sát và kiểm dịch của chúng ta đã phát hiện ra, công ty Kim Huy trong quá trình sản xuất Ất Can Giải Độc Vương đã dùng một dược liệu rẻ tiền để thay thế một loại dược liệu vô cùng quý hiếm, làm vậy thì sản lượng của họ sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng dược liệu thay thế đó không thể nào bằng được loại dược liệu vốn có, đây cũng là nguyên nhân mà Bộ Y tế tạm thời cho ngưng việc tung dược phẩm này ra thị trường lại, chứ không phải là có hại đến cơ thể, làm hư tổn tim như một số người vẫn nói, dược phẩm được chế từ một phương thuốc hoàn chỉnh sẽ không làm tổn hại gì đến cơ thể con người, chỉ có hàng giả, hàng nhái mới có hại tới cơ thể con người mà thôi. Tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao dược phẩm không cho phép tung ra ở thị trường trong nước lại có thể được bán ở các nước khác. Có ai có thể giải thích cho tôi việc này được không? Đám phóng viên lại cười ồ lên lần nữa, không có ai chất vấn gì lại Tần Lạc cả. Không phải Tần Lạc không muốn nói cho dân chúng biết chân tướng sự việc, mà là hắn không thể làm thế. Thông qua những cố gắng, nỗ lực của bao nhiêu người, thì trung y đang ở trong một giai đoạn ổn định và bước bước đi lên. Vốn dĩ việc nghiên cứu ra Ất Can Giải Độc Vương của Lam Tiên Hộ là một việc có lợi cho trung y, nhưng vì hắn ta có dã tâm không tốt nên đã khiến cho việc này đi đến thế không thể không chế nổi. Kết cục là kéo theo trung ý cùng rơi xuống vực sâu. Người đứng ra tuyên bố có thể công phá viêm gan B là người Trung Quốc, tiến hành kiểm nghiệm cũng là tổ chức trung ý. Bây giờ người nhảy ra nói thuốc này có độc cũng vẫn là người Trung Quốc các người cho chúng tôi là những kẻ ngu ngốc không biết gì hả? Còn một số nước cũng nắm luôn cái cớ này để công kích trung ý trung dược. Nếu Tần Lạc đứng ra nói rõ chân tướng sự việc vào lúc này, thì liệu có phải những phí tổn cho những bệnh nhân uống phải thuốc giả phải vào viện ở Hàn Quốc và Nhật Bản và những tổn thất có liên quan khác sẽ do chính phủ Trung Quốc gánh chịu hết không? Món nợ này cũng lại phải đổ lên đầu trung ý nữa ư? Cho dù có người giải quyết được vấn đề độc tố trong Ất Can Giải Độc Vương, thì về sau ai còn dám dùng Ất Can Giải Độc Vương? Ai còn dám tin vào thuốc trung y nữa? Có rất nhiều cách để chết, nhưng tuyệt đối không được lựa chọn một cái chết bùng ốc. Đến lúc đó trung y sẽ thành thuốc cấm trên toàn thế giới, thì bao công sức, bao nỗ lực của Tần Lạc và vô số người theo ngành trung y cũng sẽ vì một lần thẳng thắn một cách ngu xuẩn này mà đổ sông đổ bể hết. Trung y sẽ không cần phải cứu vớt nữa, vì nó nhất định là chết chắc rồi. Tần tiên sinh, những bệnh nhân uống loại dược phẩm rồi bị trúng độc ở Hàn Quốc và Nhật Bản có liên quan gì đến Ất Can Giải Độc Vương không? Chẳng có liên quan gì hết. Tần Lạc nói, nếu nói có liên quan thì đó là việc bọn họ biết rõ món hời mà Ất Can Giải Độc Vương sẽ đem lại, nên mượn thời cơ này để phát tài, nhưng không ngờ chính việc làm đó lại hại người hại cả mình. Nghe nói loại thuốc này đến từ Trung Quốc, hơn nữa công ty sản xuất loại dược phẩm này lại là công ty Kim Huy. Một nữ phóng viên mắt xanh tóc vàng dùng một giọng Trung Quốc lơ lửng hỏi, chắc cô ta là phóng viên của một tờ báo nào đó đóng ở Trung Quốc. Tần Lạc nhìn cô ta rồi cười ha ha nói, vị phóng viên này là người Pháp phải không? Đúng vậy. Nữ phóng viên không ngờ Tần Lạc lại nhận ra được cả việc mình là người nước nào, vui mừng nói, tên tôi là gì? Phóng viên của tờ. Cô gì có lẽ không biết, có rất nhiều tranh vẽ hoặc đồ gốm sứ được những nghệ thuật gia của Trung Quốc nhái lại của người xưa và đều được người nước cô xê đó là đồ thật mà mua về tặng cho người thân, bạn bè. Khi nào cô về nước thì cũng có thể mua một bức tranh của Đường Dần hay chữ của chị Mạn Kiều, rẻ lắm. Chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì cả hội trường cười rộ hết cả lên. Vì bọn họ đều biết cái điển cố mà Tần Lạc vừa nói. Có một đại sứ người Pháp khi còn làm việc ở Trung Quốc thì thường xuyên được bạn bè của ông ta nhờ bà mua một số đồ hàng nhái là tranh vẽ hay gốm sứ đem về nước để tặng vợ hoặc người tình. Những quý cô, quý bà sau khi nhận được thì coi đó như báu vật, cất giữ hết sức cẩn thận. Những người phụ nữ Pháp đó chỉ cần để mắt, làm sao có thể phân được thật giả chứ? Thậm chí, e rằng bọn họ đến đường bá hổ có phải là một loại hổ có ở Trung Quốc hay không cũng không rõ nữa. Lý chỉ biết cười, cô cũng không cố hỏi gì về vấn đề này nữa. Điện cố này cô cũng từng nghe nói qua, chính bản thân vị đại sứ người Pháp đó đã nói ra trước đông đảo truyền thông. Nghe nói tin này sau khi truyền đến thai người Pháp, thì không ít phụ nữ đã chia tay với người tình hoặc chồng mình. Tần tiên sinh, người nghiên cứu ra ớt can giải độc vương là Lam Thiên Hộ tiên sinh hiện giờ đang ở đâu vậy? Vì sao lại đột nhiên mất tích như thế?
Tôi không biết.
Tần Lạc cười nói. Bộ y tế cũng đang tìm xem ông ta ở đâu đây. Liệu có phải đã bị diệt khẩu như người ta dự đoán không? Ai lại đi làm một việc vớ vẩn như vậy? Ớt can giải độc vương còn có thể được tung ra thị trường không? Bản quyền của ớt can giải độc vương sẽ thuộc về ai?
Được rồi.
Tần Lạc nhìn một lượt mọi người rồi nói. Hàn huyên với mọi người lâu vậy làm tôi quên cả việc nói buổi họp báo ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người lại cười ồ lên một lần nữa, liên tục nói không cần đâu, không cần đâu, có thể bắt đầu được rồi. Ớt can giải độc vương được bác sĩ Lam Thiên Hộ phát minh ra đầu tiên, vì vậy ông ấy sẽ là người có bản quyền chính. Lam Thiên Hộ tiên sinh đã ký kết hợp đồng với công ty Kim Huy và đem bản quyền này giao cho công ty Kim Huy, sản phẩm sẽ do công ty Kim Huy sản xuất và bán ra, còn bản thân ông ta sẽ có được một phần hoa hồng nhất định. Tất nhiên là điều này có liên quan đến bí mật thương mại giữa công ty Kim Huy và Lam Thiên Hộ tiên sinh, nên tôi cũng không biết nhiều. Hiện giờ Lam Thiên Hộ tiên sinh mặc dù không tiện lộ diện, nhưng ớt can giải độc vương sẽ do công ty Kim Huy sản xuất. Hơn nữa, để làm tiêu tan những lo lắng của một số người, thì tổ chuyên gia của công hội Trung Y sẽ tiến hành nghiên cứu ra một loại thuốc hỗ trợ sức khỏe, tránh không gây tổn hại đến cơ thể con người. Mọi người có thể yên tâm sử dụng. Nếu có vấn đề gì, công hội Trung Y sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Phương hướng đúng rồi thì khi bắt tay vào làm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Lạc thay đổi lối suy nghĩ của mình, hắn dùng thời gian 2 ngày để tìm ra vị thuốc có thể triệt tiêu nốt chỗ độc tố còn sót lại. Bỏ vị thuốc này vào trong long cốt thảo phương thì hoàn toàn có thể khắc phục được vấn đề tổn hại đến tim của ớt can giải độc vương. Việc đặc biệt thì phải làm theo kiểu đặc biệt. Có thái công dân bật đèn xanh cho ớt can giải độc vương và ớt can bạn lữ, bạn đồng hành của ớt can, vừa mới ra lò là lập tức được đưa tới bộ nghiên cứu có uy lực để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, loại thuốc mới này không có bất kể độc hại gì đối với cơ thể người, hoàn toàn có thể bán ra ngoài thị trường. Vì vậy mà Bộ Y tế và Tần Lạc mới tự tin đẩy mình để dám mở cuộc họp báo này chứ. Bên cạnh đó, thi thể của Lam Thiên Hộ cũng được tìm thấy ở trên một đống đá lộn xộn. Mặc dù trên danh nghĩa thì ông ta là người đầu tiên nghiên cứu ra ớt can giải độc vương, nhưng ông ta đã mất đi cơ hội kiếm lời thực tế. Bộ Y tế đã thống nhất thỏa thuận với Tần Lạc, để cho một công ty y dược của Bồ Tát Môn Thu mua lại công ty Kim Huy, ớt can bạn lữ sẽ do công ty Kim Huy mới nằm trong tay Tần Lạc này sản xuất và bán ra, nhà nước và công ty mới này sẽ cùng hưởng lợi nhuận đạt được. Tần Lạc biết rằng, không thể một mình nuốt hết cả một món lợi lớn như ớt can giải độc vương đây, chỉ còn cách cùng hưởng lợi ích này với nhà nước thì vụ làm ăn buôn bán này mới có thể trường tồn lâu dài được. Hắn vốn định để công hội Trung Y ra mặt thu mua lại công ty Kim Huy, nhưng hắn đã chiếm một lượng cổ phần lớn trong công hội Trung Y rồi, nếu việc này mà bị kẻ nào có dã tâm làm cho vỡ lẽ ra, thì người ta sẽ cho rằng hắn là một người tham lam hết sức. Tất nhiên, con chim chăm chỉ thì sẽ có sâu ăn. Bất kể có thừa nhận hay không thì Tần Lạc vẫn là người được lợi nhiều nhất trong vụ ớt can giải độc vương này. Hiện giờ ngoài quốc tế Quynh Thành, công hội Trung Y ra thì hắn lại có thêm một con gà mái có thể đẻ trứng vàng nữa rồi. Chương 942. Đợi bọn họ đến cầu xin chương 942, đợi bọn họ đến cầu xin Tần tiên sinh, ớt can giải độc vương đã có thể tung ra thị trường chưa? Tần Lạc gật đầu nói, đã có thể rồi. Thời gian cụ thể đã được xác định chưa vậy? Có một phóng viên hưng phấn hỏi. Nếu ớt can giải độc vương quả thật có thể trừ được bệnh viêm gan B, thì điều đó sẽ ảnh hưởng lớn mạnh và sâu sắc đối với Trung Y dược. Trong khi diễn ra cuộc họp báo này, thì ớt can giải độc vương đã bắt đầu được đưa vào xưởng sản xuất rồi, trong vòng một tuần có thể nhanh chóng được phân phối trên khắp thị trường Yên Kinh, trong vòng một tháng sẽ phân phối đến các cửa hàng thuốc tại các thành phố lớn, trong vòng 2 tháng thì người dân có thể mua được ớt can giải độc vương tại các thành phố vừa và nhỏ. Khi nào thì nước Pháp có thể mua được loại dược phẩm này? Nữ phóng viên lý lại một lần nữa đặt câu hỏi. Tạm thời vẫn chưa có công ty y dược nào của nước Pháp đến bàn bạc về việc nhập khẩu loại thuốc này. Tần Lạc cười nói, hiện tại người Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn giữ thái độ không tín nhiệm đối với ớt can giải độc vương, nên tạm thời thuốc này sẽ không được đưa vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Ồ, câu nói cuối cùng của Tần Lạc như một làn sóng nổi dậy, tất cả các phóng viên có mặt ở đây đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, họ đang không biết có phải mình nghe nhầm rồi không nữa. Tạm thời không được đưa vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, điều đó có nghĩa là gì? Đó chính là uy hiếp, một sự uy hiếp chân trụi. Các người không phải vẫn nói là thuốc của chúng tôi có độc hay sao? Không phải toàn dân các người đều chống lại đó sao? Nếu các người đã không thích như thế thì chúng tôi không bán cho các người là được chứ gì? Tần Lạc tiên sinh, xin hỏi vì sao lại có một quyết định như vậy? Đây là ý kiến của bản thân anh hay là của Bộ Y tế vậy? Tại sao lại bỏ qua một thị trường lớn như thế chứ? Hành vi này liệu có phải là hành vi trả thù đối với việc chống lại Trung Ý của Hàn Quốc và Nhật Bản? Những câu hỏi liên tục được đặt ra, nhưng Tần Lạc lại không có ý trả lời những câu hỏi này. Hắn chỉ cười cười, nói, suy đoán thế nào là việc của các anh, tôi sẽ không trả lời những câu hỏi có liên quan đến vấn đề này. Buổi họp báo ngày hôm nay kết thúc tại đây. Nói xong hắn bước thẳng ra bên ngoài mà không thèm để ý gì đến những câu hỏi với theo của đám phóng viên. Khi trở lại phòng hội nghị, thì thấy Lâm Hoa Khê, Cố Bách Hiển, Vương Tu Thân, Vương Dưỡng Tâm và những người khác đều có mặt ở đây để đợi hắn quay về. Ớt can giải độc vương thật sự không tiến vào thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản ư? Không ít tiền đâu đấy. Vương Dưỡng Tâm là người đặt ra câu hỏi đầu tiên. Chúng ta phải đứng thẳng người để kiếm tiền rồi. Tần Lạc cười nói. Bọn họ vừa mới triển khai một cuộc vận động lớn kháng cự lại Trung Y, giờ chúng ta lại đưa cho họ thuốc cứu mạng, những việc không có cốt khí thế này tôi không làm được đâu. Hề hề. Vương Dưỡng Tâm cười xòa, xoa xoa tay vào nhau nói, không phải em muốn anh làm việc không có cốt khí, mà là em thấy mất đi hai thị trường lớn như thế này thì cũng đáng tiếc quá. Tất nhiên, việc đó cũng chẳng liên quan gì đến em cả, dù gì thì số tiền kiếm được cũng có phân cho em tí nào đâu. Vương Tu Thân cũng cảm thấy vui sướng với việc Đất Can Giải Độc Vương có thể tung ra thị trường, đừng làm việc theo cảm tính như thế. Hãy mượn thời cơ này mà mở rộng trung y dược đến từng ngóc ngách trên thế giới, đó mới là việc mà các người trẻ tuổi như các con phải làm. Nếu thật sự muốn báo thù họ thì có thể nâng giá lên cao mà. Tân Lạc gật đầu nói, sư phụ nói đúng lắm. Nhưng đối với một số người thì thà cho họ một trận đòn còn hơn mời người ta một bữa cơm. Nếu chúng ta cần tới họ vào thời điểm này thì chưa biết chừng họ sẽ quay ra hoành hoại chúng ta. Cứ để cho họ không chịu nổi nữa rồi chủ động tìm đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể tùy ý đưa ra điều kiện được rồi. Tân Lạc nở một nụ cười nham, nói, con đang đợi họ đến tận nhà mà cầu xin con đây. Để tao tức giận thì hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Trong lúc Tân Lạc ngày đêm miệt mài nghiên cứu phương án giải độc với nhị môn nhất phái, thì bên ngoài cứ liên tục có những đợt sóng lớn công kích trung y lý càng làm cho hắn phải tức hộp máu miệng, đó là đối thủ của hắn, tên khốn Hứa Đông Lâm lại công khai đứng ra chỉ trích thuốc trung y lý, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của ông nội hắn ta để kêu gọi người nước hắn giao phó sinh mạng vào trong tay mình, ý hắn ta muốn nói, giao phó tính mạng mình vào tay trung y là vô cùng nguy hiểm. Là một đối thủ cạnh tranh của hắn ta, Tân Lạc có thể hiểu được vì sao hắn ta lại làm vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định sẽ tha thứ. Bây giờ có cơ hội để đáp trả lại bọn họ, thì Tân Lạc tất nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Mày không phải nói là người trong nước nên giao phó sinh mạng cho đồng bào của mình à? Được thôi, chúng mày cứ tự đi mà giải quyết những bệnh nhân mắc chứng viêm gan B đi. Không chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc, mà tất cả những nước đã công kích thuốc trung y trong đợt phong ban này đều được liệt vào danh sách đen trong đầu Tân Lạc. Cố Bách Hiền chỉ vào Tân Lạc, nói, cái tên này, chẳng có ai kiếm được lời lãi gì từ cậu. Chỉ là tôi không thích bị thiệt thòi mà thôi. Tân Lạc cười nói. Lâm Hoán Khê bước lại trước mặt Tân Lạc, khẽ nói, về nhà nghỉ ngơi thôi. Em gọi điện bảo trị Lý Hầm Súp Xâm cho anh. Tân Lạc nắm lấy tay Lâm Hoán Khê nói, em đi cắt tóc cùng anh nhé. Cũng lâu rồi không cắt tỉa bởi gì, ảnh hưởng đến hình tượng của thần tượng trong mắt mọi người. Lâm Hoán Khê muốn giật tay ra, nhưng không ngờ là Tân Lạc lại nắm chặt như vậy, nên đành để mặc cho hắn kéo đi. Hôm nay, tất cả nhân viên trong công hội trung y đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng khiến cho bọn họ cả đời không thể quên được. Cấp trên lạnh lùng như băng tuyết của bọn họ giờ đây giống như một cô gái nhỏ bé vừa mới chìm sâu vào câu chuyện tình ấy vậy, hai người cứ thế kề vai sánh bước tiến ra ngoài. Cho đến khi xuống đến nhà xe và bước lên chiếc BMW nút màu xâm banh của Lâm Hoán Khê thì Tần Lạc mới chịu nuối lòng bàn tay mềm mại bé nhỏ của nàng. Lam Thiên Hộ chết rồi. Tần Lạc nói với Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê quay sang nhìn Tần Lạc một cái, nói, em lại cứ nghĩ hắn ta bị bắt cơ. Cho dù không chết thì cũng bị bắt, hắn ta có thể là đại diện cho một thế lực nào đó đến để phá rối. Tần Lạc tựa đầu ra đằng sau nói. Hiện giờ công ty Kim Huy bị một công ty khác khống chế cổ phần, anh có một lượng cổ phần không nhỏ ở trong đó. Em biết. Lâm Hoán Khê điềm tĩnh nói. Em biết ư? Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi. Việc hắn khống chế cổ phiếu của công ty Kim Huy là một chuyện hết sức cơ mật, ngoài Tô Tử và một số ít cổ đông ra, thì những người khác đều không biết. Hắn cũng chưa nói đến chuyện có một công ty mới thu mua công ty Kim Huy cho Lâm Hoán Khê biết, thậm chí đã hơn một tuần rồi hắn còn chưa quay về biệt thự nhà họ Lâm, vậy làm sao nàng lại biết được? Nếu không thì anh cũng không bắt kiệt sức ra như thế. Lâm Hoán Khê tiết lộ. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Hắn lập tức quay sang dùng ngón tay khẽ nâng cằm của nàng lên, sau đó hôn lấy hôn để lên chiếc miệng nhỏ xinh vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài của nàng. Độ điềm tĩnh của Lâm Hoán Khê đúng là khó có ai sánh nổi, đột nhiên bị quấy nhiễu như vậy mà vẫn chẳng hề ảnh hưởng gì đến công việc lái xe của nàng cả. Có điều, độ ngực phập phồng không ngớt đã tiết lộ tâm tình của nàng lúc này. Không đi cắt tóc nữa. Tân Lạc nói. Về nhà uống canh trước đi. Tân Lạc nghĩ bụng, về nhà uống canh xong thì nhân tiện làm một hiệp với nàng đã. Hứa Đông Lâm cho dừng xe ở trước cửa ngôi biệt thự bên bờ biển rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Một ông già mặc trường bào bước đến mở cửa, không người cung kính nói, thiếu gia, cậu đến rồi hả? Hứa Đông Lâm gật đầu, sau đó đi thẳng vào bên trong. Hắn thổi bỏ chiếc áo vét khoác bên ngoài và đôi giày đi dưới chân ra rồi chậm rãi bước tới bên một ông lão đang ngồi ngủ gật trên ghế. Ông ơi! Hứa Đông Lâm khẽ gọi. Ông lão như vừa bừng tỉnh từ trong giấc đồng, mở to đôi mắt còn mơ màng của mình, nói, Đông Lâm, cháu đến rồi hả? Vâng, thưa ông. Hứa Đông Lâm bước đến trước mặt Hứa Phượng và ngồi xuống pha cho ông một tách trà rồi nói, ông đã đọc qua báo ngày hôm nay chưa ạ? Hứa Phượng bưng tách trà lên nhấp một ngụm, xúc miệng rồi nổ vào một cái đĩa bên cạnh đó, sau đó mới chậm rãi đáp lại, đọc rồi, thằng nhãi họ Tần đấy ồn ào như vậy thì làm sao mà không để ý tới được. Ông nghĩ gì về việc này? Bọn chúng đúng là đã tìm ra phương pháp loại trừ bệnh viêm gan B rồi sao? Hứa Đông Lâm vẫn giữ thái độ nghi ngờ với những gì mà Tần Lạc đã nói trong buổi họp báo. Hắn ta thích phức tạp hóa vấn đề, nhưng không phải là kẻ ngu dốt. Nếu không chắc chắn thì hắn sẽ không làm vậy đâu. Những việc khi trước mà hắn làm ở Hàn Quốc thì làm gì có việc gì không phải là vô pháp vô thiên. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn làm được hết đó thôi. Hứa Phượng nhìn ra xa xăm, đôi mắt như chìm sâu vào trong ký ức xưa cũ nói. Nếu điều đó là thật, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Tâm tình của Hứa Đông Lâm không được tốt. Mấy hôm trước vừa mới đứng ra chất vấn, nghi ngờ thuốc trung y, không ngờ lại bị người ta tắt lại cho một cái đau điếng nhanh đến vậy. Đông Lâm, ông già rồi, không phải chuyện gì cũng đến đây để hỏi ông thế đâu. Hứa Phượng nói với giọng như thể muốn đặt mình ra ngoài mọi việc vậy. Nếu cháu đã đến tìm ông thế này thì chắc cũng nghĩ qua đối sách rồi phải không? Vâng ạ. Hứa Đông Lâm gật đầu đáp. nếu ớt can giải độc vương quả đúng là có thể loại trừ được bệnh viêm gan B như họ nói, thì khát vọng mua về của dân chúng là vô cùng mãnh liệt. Nếu chính phủ không thể nhập được loại thuốc đó về, thì bọn họ sẽ rất thất vọng về chúng ta. Đến lúc đó, chính phủ cũng sẽ ép buộc chúng ta phải cho ra một bước nhượng bộ nhất định. Cháu có ý kiến là, để công ty y dược Hàn Quốc chủ động đến Trung Quốc chủ động bàn bạc với chính phủ của bọn họ. Nếu vẫn không được, thì bảo chính phủ đứng ra hiệp đàm cũng được. Cùng lắm là bỏ thêm ra chút lợi nhuận là được chứ gì. Ừm. Hứa Phược gật đầu nói, chính phủ có thể không bận tâm đến thể diện, nhưng giới thứ nhất học chúng ta thì vẫn phải bận tâm. Những việc thế này bảo bọn họ làm cũng có tầm ảnh hưởng lớn hơn một chút. Ông cho rằng nên làm như thế ạ? Hứa Đông Lâm nói. Ừ, lẽ nào vẫn còn cách nào tốt hơn hay sao? Hứa Phược đặt tách trà trên tay mình xuống, giơ tay ra nắm chặt lấy tay cháu mình, trầm lắng nói, Đông Lâm à, sống cùng thời với một đối thủ như vậy, thì đối với cháu mà nói đó là một sự may mắn, đồng thời cũng là một niềm bất hạnh. Cháu sẽ không thua hắn ta đâu. Hứa Đông Lâm nói với vẻ mặt hung dữ. Bất kể là thắng hay thua thì cháu đều phải cố gắng, phải kiên trì. Hứa Phương nói, đây tổng phải là chuyện của một người, cũng không phải là chuyện của một đời, mà là chuyện của cả một dân tộc, của ngàn vạn đời về sau. Chương 943. Có giỏi thì cứ việc đến đây. Chương 943. Có giỏi thì cứ việc đến đây. Cách phản ứng nằm trong đúng dự đoán của Tân Lạc, nhưng tốc độ phản ứng của bọn chúng thì lại nằm ngoài dự tính của hắn. Tân Lạc đoán rằng bọn chúng nhất định phải chịu áp lực từ các bệnh nhân nhiễm viêm gan B, nhưng bản thân hắn vừa mới công bố niêm yết cho ớt can giải độc vương trên thị trường nhằm bài trừ tin tức từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Cho dù bệnh nhân viêm gan B của Hàn Quốc đã xem những tin tức có liên quan đến việc này, nhưng cũng không thể đưa ra những kháng nghị có hiệu quả ngay được. Bây giờ bọn họ tự tìm đến hắn nhanh như vậy, chứng tỏ rằng tốc độ phản ứng của họ vô cùng nhanh nhẹn. Công ty đầu tiên cũng như to nhất của Hàn Quốc tìm đến chính là công ty chế dược Tây Á Mù Dạ Cami. Chủ tịch công ty Tây Á Choi Si Jun là một thương nhân trung niên vô cùng thành tao nho nhã. Thần tiên sinh, chúng tôi đem thành ý của chúng tôi tới đây. Nếu như anh cần chúng tôi làm gì thì xin cứ việc lên tiếng, chúng tôi sẽ chọn lựa suy nghĩ kỹ càng. Choi Si Jun mỉm cười nhìn Tần Lạc nói, trên mặt ông ta lúc nào cũng nở một nụ cười gần gũi và thân thiện như vậy, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa một thái độ vô cùng ngạo mạn, cao cao tại thượng, và cũng vô cùng dễ tỏ ra cho Tần Lạc nhận biết được điều đó. Chọn lựa suy nghĩ kỹ càng. Tần Lạc suýt chút nữa thì bật phì cười khanh khạch. Thằng cha này hay thật, tự thân mình đến nhờ cậy người ta thế mà còn lại làm trò. Thế này chẳng bằng tự vứt một cục tiền vào mặt Tần Lạc, rồi nói, đồng ý với điều kiện của tôi, số tiền này sẽ là của anh. Như vậy hiệu quả có khi còn tốt hơn cái kiểu đạo đức giả này. Cảm ơn ông Choi đã vất vả đường xá xa xôi tới đất Trung Quốc này. Tôi cũng tin rằng ông đem lòng thành tâm của mình tới đây, nhưng ông cũng nên biết rằng Hàn Quốc và Nhật Bản vừa mới có một làn sóng phản đối Trung Y vô cùng dữ dội, hơn nữa chính phủ của các ông còn yêu cầu Bộ Y tế của chúng tôi bồi thường nữa. Các ông còn nói chúng tôi rằng chỉ vì cái ớt can giải độc vương của chúng tôi làm cho người bệnh bên các ông bị trúng độc. Trong những lúc như thế này, tôi thật sự không dám bán loại thuốc này cho Hàn Quốc và Nhật Bản chút nào cả. Tân Lạc vừa nâng cách trà lên vừa cười tủm tỉm đáp lại, trong bụng hắn không ngừng cười thầm đắc chí, mày làm hàng với tao hả, tao sẽ cho mày biết thế nào là bố của làm hàng. Nghe Tần Lạc nói vậy, ngón tay cái của Choi Si Jun lúc này đông hơi máy lên một cái, sau đó ông lại cười hề hề nói, đúng vậy, đúng vậy. Đúng là đã phát sinh ra những chuyện như vậy, tôi nghĩ trong đây chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Nhưng đây là việc giữa hai quốc gia với nhau. Tần tiên sinh à, chúng ta đều là thương nhân làm ăn buôn bán, mà đã là thương nhân thì chỉ cần có lợi là làm. Tôi nghĩ Tần tiên sinh cũng không muốn từ bỏ cái thị trường màu mỡ của Hàn Quốc đúng không? Có tiền tội gì không kiếm cùng với nhau chứ? Chủ tịch Choi nói vậy là hơi quá rồi, thuốc của chúng tôi là của đất nước chúng tôi, và y thuật cũng vậy. Ví dụ như lần ở Hàn Quốc này, hầu hết mọi người đều ra đường phản đối Trung Y cả. Nếu không có chính phủ của ông đứng sau xúi giục, thì chuyện này liệu có xảy ra không? Trung Y bị tổn thương, sao lại không có quan hệ tới quốc gia hai nước được cơ chứ? Choi Si Jun nghe vậy liền đặt tách trà xuống, nghiêm nét mặt nhìn Tần Lạc rồi nói, vậy ý của Tần tiên sinh là gì? Tôi thì vẫn cứ cho rằng chờ chính phủ của các ông điều tra rõ ràng bệnh tình của các bệnh nhân mắc viêm gan B xong đã, rồi chúng ta mới bàn tới việc làm ăn. Nụ cười trên môi của Tần Lạc cũng tắt hẳn, để cho đối phương biết được lòng quyết tâm của hắn ra sao. Tôi nghĩ chính phủ của các anh sẽ vui hơn nếu chúng ta hợp tác với nhau. Choi Si Jun chuẩn bị dùng sức mạnh từ chính phủ để gia tăng sức ép lên Tần Lạc. Vậy sao? Có lẽ là vậy. Tần Lạc bất cần nhún vai nói, nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi nghĩ tôi chẳng cần phải tiện ông ra về rồi. Hắn đã không đi tiễn, thì người khác trong này cũng không được phép đi tiễn Choi Si Jun. Dĩ nhiên, vì hắn không hay đến công hội Trung Y đi, nên cũng không có thư ký riêng của hắn ở đây. Choi Si Jun nghe vậy liền gật đầu rồi nghiêm nét mặt lại đứng dậy đi luôn. Chủ tịch, thằng danh đó quá hôn láo rồi, chúng ta phải kiện hắn về tội vô lễ mới được. Vừa bước ra khỏi cửa, thư ký của Choi Si Jun tức mình đoán trách nói. Câm miệng. Choi Si Jun gắt lên, kiện ai hả? Kiện củ khoai hả? Nếu như không phải có người khác đỡ lưng cho hắn, thì hắn cũng làm gì có quyền ở đây. Nếu như không có người giúp đỡ thì hắn làm sao quyết định được cái ớt can giải độc vương được niêm yết trên thị trường. Đồ ngu. Lâm Hoán Khê đẩy cửa bước vào hỏi, anh muốn uống gì không? Cho anh cách trà. Tần Lạc nói. Vừa rồi bận cãi nhau với người khác, thư ký bưng trà vào đây anh còn chưa kịp uống. Lâm Hoán Khê nghe vậy nhoẻn miệng cười nói, anh từ chối rồi hả? Ừm. Tần Lạc đáp, nếu mà để chuyện đó được giải quyết dễ dãi như vậy, thì chắc Thái Bộ trưởng bằng bằng anh ra mất. Thái Bộ trưởng không phải đem toàn quyền giải quyết chuyện này cho anh rồi hay sao? Cái gì mà toàn quyền giao cho anh giải quyết? Anh chỉ là dùng cây dọa khỉ thôi, lần này bọn chúng làm giấy lên làn sóng phản đối Trung Ý dữ như vậy là vì cái gì? Không phải là muốn bôi nhọ Trung Ý hay sao? Hình tượng của Trung Ý bây giờ đang bị tổn thương nghiêm trọng. Quốc gia không tiện ra tay, thì cứ để cái thằng như anh đứng ra đàm phán điều kiện có khi còn hay hơn ấy chứ. Tân Lạc và Thái Bộ trưởng cũng đã bàn bạc qua rồi, cả hai đều nhất trí cho rằng muốn giải quyết vụ việc lần này phải ít nhất thỏa mãn được 3 điều kiện sau. Thứ nhất, đích thân chính phủ của bọn họ đúng ra chứng minh rằng các bệnh nhân viêm gan B bị trúng độc chẳng liên quan gì tới Trung Ý cả. Thứ hai, phải xin lỗi Bộ Y tế Trung Quốc và Trung Ý trước toàn thể mọi người. Thứ ba, Hứa Đông Lâm phải xin lỗi Trung Ý vì những lời lẽ khó nghe đã phát biểu. Dĩ nhiên, cái điều kiện cuối cùng này là do Tần Lạc tự cho thêm. Thỏa mãn 3 điều kiện này, Tần Lạc mới cho họ cơ hội được hợp tác. Dĩ nhiên, giá cả thì hắn cũng sẽ chém đẹp thêm một chút. Lâm Hoán Khê rửa sạch chiếc cốc, sau đó pha cho Tần Lạc một tách trà mới rồi bưng lên nói, cái móng của Trung Ý Building cũng đã làm xong rồi, anh có muốn đi xem không? Toái Toái dạo gần đây cũng hay ra đó theo dõi công trình, cô ấy sợ có vấn đề. Vì đây là hạng mục đầu tiên của cô ấy, do vậy cô ấy cũng rất lo lắng. Tần Lạc đặt tách trà lên trên bàn, quàng tay ôm Lâm Hoán Khê vào trong lòng và nói, em cố gắng khuyên cô ấy cho anh, không việc gì phải lo lắng đâu, anh hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy. Lâm Hoán Khê lúc này đột nhiên đưa mắt hướng về phía cửa, vì nàng sợ có người đi vào trong này bắt gặp cảnh hai người đang. Tần Lạc đưa tay lên xoa xoa vào hông của Lâm Hoán Khê cười nói, sợ cái gì chứ? Chúng ta không phải là vợ chồng rồi hay sao? Lâm Hoán Khê vẫn nhảy ra khỏi đùi Tần Lạc, ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh hắn. Mấy hôm trước cô có gọi cho anh. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói, cô ở nước ngoài có khỏe không? Lâm Hoán Khê hỏi. Khỏe. Tần Lạc đáp, cô ấy hỏi chúng ta bao giờ mới có baby đấy. Lâm Hoán Khê nghe vậy khẽ quay mặt đi ngượng đáp, là hỏi anh, chứ có hỏi em đâu. Là hỏi chúng ta, anh một mình thì có baby thế nào được. Ngập ngừng một lúc, Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc nói, chờ cho thời cơ chín hơn một chút nữa. Nói xong nàng không cho Tần Lạc có cơ hội nói, liền đứng dậy quay người vào trong đi luôn. Chờ cho thời cơ chín hơn à? Tần Lạc mỉm cười thầm nghĩ, mình vẫn còn nợ cô ấy một thứ chưa đưa. Ít ra, một buổi lễ thành hôn lãng mạn hoành tráng là không thể thiếu được rồi. Viện điều dưỡng Long Tức. Trong viện, Long Vương đang nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế mây, gương mặt ông vẫn vậy, trông như một hung thần giáng thế, làm cho người khác nhìn vào luôn cảm thấy run sợ trước ông. Ngồi cạnh ông lúc này là một thiếu phụ vô cùng đẹp, đẹp đến mê mẩn vậy. Đứng sau lưng thiếu phụ là một người trẻ tuổi vô cùng thanh tú anh tuấn. Người trẻ tuổi này cũng cúi đầu, hai mắt nhìn xuống im lặng như các vị sư ngồi thiền vậy. Lạc Sơn nhìn Long Vũ ẩm khẽ thở dài nói, bao nhiêu năm qua rồi, sao cái tính của ông vẫn ương ngạnh vậy? Năm xưa tôi chọn cha của Thiên Trọng chính là vì cái tính này của ông đấy. Trên thế gian này, có lẽ chỉ có người phụ nữ này mới dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với Long Vương. Nghe Lạc Sơn nói vậy, Long Vương bất giác mở mắt ra nhìn bà ta một cái, sau đó cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch nói, bà hôm nay tới đây rồi, có gì thì cứ nói luôn ra đi. Lạc Sơn nhìn vào cái tách không còn lấy một giọt trà của Long Vương, rồi lại quay sang con trai của mình Hoàng Thiên Trọng nói, Thiên Trọng mau rót trà cho bác đi con. Hoàng Thiên Trọng nghe vậy liền bước tới lấy ấm trà rót cho Long Vương, nhưng hắn không nở bàn tay của Long Vương che luôn miệng tách nói, không cần đâu. Để con nó rót trà cho ông có gì mà phải từ chối như vậy? Lạc Sơn đoán hờn nói. Hoàng Thiên Trọng lúc này tay vẫn cầm ấm trà mà tiến thoái lưỡng nan. Nhưng sau khi nghe Lạc Sơn nói vậy, hắn lại một lần nữa cầm ấm trà định rót cho Long Vương một lần nữa. Tôi đã nói không cần là không cần. Long Vương vẫn lấy tay che lấy miệng tách trà, không để cho Hoàng Thiên Trọng có lấy một kẽ hở nào có thể rót trà vào được. Ánh mắt của Hoàng Thiên Trọng lúc này ánh lên một tia sắc khí, nhưng rất nhanh nó lại vụt biến mất. Hắn đặt ấm trà cuốn lùi lại, rồi tiếp tục im lặng không nói câu gì. Thiên Trượng, cho Thiên Trọng một cơ hội đi. Lạc Sơn nói, nó có năng lực, ông cũng biết, tuy nó ra ngoài đợi bao năm như vậy rồi, nhưng nó vẫn còn tình cảm vô cùng sâu đậm với Long Tước. Không đời nào. Long Vương thẳng thừng từ chối. Tại sao vậy? Lạc Sơn ngước gương mặt xinh đẹp lên nói, Thiên Trượng, ông tại sao lại không suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định? Để nó kế vị ông và Thiên Minh không được sao? Long Tước là do một tay ông và Thiên Minh lập nên, tại sao lại giao nó cho người ngoài? Tôi không hề trao nó cho người ngoài. Long Vương lạnh nhạt nói, tôi giao nó cho quốc gia, tôi phòng thủ trong giặc ngoài, tức là cũng có thể giết mấy đứa Hán gian đấy. Long Vương cũng không thèm nhìn Hoàng Thiên Trọng lấy một cái, mà ông cứ nhìn về phía trước như đang nói với không khí vậy. Nếu như tôi mà là cậu, tôi sẽ cút đi thật xa, tôi cũng chẳng cần quan tâm tới cậu sống chết thế nào, nhưng tôi không muốn tự tay mình giết chết cậu. Các mô cơ trên mặt của Hoàng Thiên Trọng căng cứng hẳn lên, cứ như dưới lớp da mịn màng của hắn có mấy con giun, con giỏi đang cong mình gồng lên quần quật vậy. Cháu mà đã muốn thì chắc chắn là phải đoạt cho bằng được. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Vậy thì cứ việc xin mời. Ánh mắt của Long Vương như tóe hai hàng lửa điện. Chương 944. Hôn láo chương 944. Hôn láo khi Tần Lạc đến thì Ly đang ngồi xổm trên ghế xạ lọ nan nho. Nàng đang bận trên người một chiếc áo thun dằn di cộc tay và một chiếc quần dài dằn di rộng thùng thình, chân để trần không đi tất. Trên chiếc bàn cẩm thạch được bày một đĩa lớn trong suốt đựng hoa quả, bên trong đĩa là một chùm nho to vĩ đại. Nàng đưa tay ra vặt một quả rồi cho vào miệng, sau đó rất nhanh thì lại phát ra một tiếng phù, hạt và vỏ nho bị nàng tách ra một cách nhanh chóng và nhổ vào thùng rác. Tần Lạc nghĩ thầm, có lẽ răng của nàng cũng sắc nhọn và linh hoạt như con dao trong tay nàng vậy. Đôi bàn chân và đôi bàn tay nhỏ bé, trắng mướt, chiếc miệng nhỏ xinh màu anh đào nhìn vừa đáng yêu lại quyến rũ. Quyến rũ? Tần Lạc lắc lắc đầu. Người con gái này từ khi nào lại đi đôi được với hai từ này chứ? Nhìn cái gì thế? Ly thấy Tần Lạc cứ đứng ở cửa không chịu vào nhưng lại nhìn chằm chằm vào mình thì khó chịu nói. Nhìn em đấy. Tần Lạc cười ha ha nói. Ly này, kỳ thật thì đôi lúc em cũng đẹp lắm. Suýt chút nữa thì Ly không nhịn nổi mà hất tung cả đĩa hoa quả vào cái bản mặt đang đắc ý của hắn. Cái gì mà gọi là đôi lúc em cũng đẹp lắm chứ? Nói như thế thì tức là bình thường mình rất không đẹp rồi. Tân Lạc chẳng thèm để ý đến cái lườm của Ly, bước thẳng đến trước mặt nàng rồi ngồi xuống, đưa tay ra vặt lấy vài quả nho, sau đó từ từ đưa vào miệng, nói, tôi nhìn thấy có một chiếc xe trông khá quen thuộc ở bãi đậu xe. Sư phụ có khách à? Nghĩa phụ nói là khi nào anh đến thì cứ trực tiếp đến đó luôn đi. Ly nói, không phải là sư phụ dặn dò em những lời này đấy chứ? Tân Lạc nhìn Ly cười hề hề nói, em vội vàng đẩy tôi qua bên đó là có ý đồ gì thế? Tôi ghét người đàn bà đó. Ly thấy mình không thể lừa Tần Lạc được, liền nói, ồ, quả nhiên là bà ta đến rồi. Tần Lạc cười nói, nghĩa phụ của em đang nói chuyện với mối tình đầu của ông, lúc này tôi đến đó thì không phải là đã quấy rầy người ta sao? Nếu anh mà không đi, thì ngày sau sẽ có người đến quấy rầy anh đấy. Ly cười nhạt nói, anh ta cũng đến rồi đấy. Hoàng Thiên Trọng. Tần Lạc nheo hai mắt lại hỏi, anh ta đến đây làm gì? Anh ta muốn quay lại. Quay lại. Quay trở lại Long Tức Cá. Tần Lạc cho nuốt quả nho cuối cùng vào miệng, sau đó rút một tờ giấy ăn ra lau tay, nói, xem ra bọn họ vẫn không chịu từ bỏ ý định, đến để gia tăng sức ép cho sư phụ đây mà. Bây giờ cảm thấy có áp lực rồi hả? Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Lạc thì Ly lại vui sướng cười phá lên nói, ngày trước tôi đã cá với anh là, nếu anh có thể trị khỏi cho nghĩa phụ, thì anh muốn gì cũng được, không ngờ đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa làm cho nghĩa phụ đứng dậy được. Nếu bệnh của nghĩa phụ khỏi rồi, thì mấy kẻ vô danh tiểu tốt sao dám nhảy ra giỡn mặt. Quả thật, Tần Lạc sau khi đến Long Tức và được Long Vương tiếp nhận thì Ly đã từng dí hắn vào một cái cây và nói những lời gần giống như là dụ dỗ đầy hấp dẫn này. Hắn vốn tưởng người phụ nữ này đã quên chuyện đó rồi, Tần Lạc cũng ngại không muốn nói ra, không ngờ nàng vẫn luôn ghi nhớ nó ở trong lòng. Sao em không nghĩ là tôi không hứng thú gì với vóc dáng còn chưa lớn của em chứ? Tần Lạc giả bộ khinh thường lướt mắt nhìn qua ngực Ly nói. Dối trá. Ly lại cho thêm một quả nho nữa vào miệng và nhai rau ráo. Tần Lạc biết là có một nhóm người vẫn luôn đứng sau thúc đẩy việc Hoàng Thiên Trọng trở lại Long Tức, chỉ cần hắn ta không phạm phải sai lầm gì ở Long Tức, thì đợi đến khi sức khỏe Long Vương suy yếu đi hoặc tuổi tác không cho phép nữa thì rất có thể hắn ta sẽ trở thành người đứng đầu trong Long Tức. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đứng sau thúc đẩy chuyện này chính là Lạc Sơn. Mối quan hệ xã hội của đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh khi xưa rất rộng, nhưng cho đến giờ tầm ảnh hưởng của nó như thế nào thì Tần Lạc không rõ. Điều mà hắn quan tâm hơn, đó là Long Vương có thái độ thế nào đối với bọn họ. Nếu Long Vương gật đầu, thì tất cả mọi việc sẽ được thuận theo lẽ tự nhiên, đến lúc đó thanh thế của Hoàng Thiên Trọng là không gì có thể đỡ nổi. Nếu em đã bảo tôi qua bên đó, thì tôi đến đó xem thế nào vậy? Tần Lạc nói. Nhìn theo bóng hắn bước ra ngoài cửa, Ly nổ hạt nho vào thùng rác đánh phù một cái, nói, đến chết rồi mà vẫn cứng đầu cứng cổ. Rõ ràng là bản thân anh sốt ruột muốn chạy qua bên đó luôn thì có. Khi Tần Lạc bước đến cổng tiểu viện của Long Vương thì bất giác hắn lại thả lỏng cho đôi chân đi chậm lại như những lần trước. Đây là thói quen của người trong Long Tức và cũng là thói quen của hắn. Vì ông lão nằm ở cổng đáng được bọn họ tôn trọng, và đây cũng là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm vì ông. Cậu nhóc, tốt lắm. Ông lão nằm phơi nắng trên ghế bơ bay, mắt lờ đờ nói. Cảm ơn ông. Tần Lạc dừng chân lại, cười đáp. Hắn không biết vì sao mà ông lão đột nhiên lại nói câu này với mình như vậy, nhưng chắc là ông nói vậy là có ý của ông. Đợi một lát mà không thấy ông lão nói gì tiếp, như thể ông ấy lại ngủ thiếp đi vậy. Lúc này Tần Lạc mới nhẹ nhàng đẩy chiếc cổng của tiểu viện ra. Sư phụ. Tần Lạc cười chào Long Vương. Con đến thăm sư phụ, con không biết là sư phụ có khách. Vậy lát nữa con quay lại. Lạc Sơn không ngờ Tần Lạc lại thò đầu vào đây trong lúc này, trong lòng hậm hực hết chỗ nói, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói, Tần Lạc, mọi người đều là người nhà cả. Nếu đã đến rồi thì ngồi xuống luôn đi. Cậu với Thiên Trọng cũng quen nhau từ trước rồi mà. Niềm hy vọng lớn nhất của tôi chính là hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau. Cháu cũng muốn thế chứ. Tần Lạc đáp lại một cách quá quýt, sau đó vẫn mặt dày tiến vào trong, chẳng nhắc gì chuyện mình muốn rời đi nữa. Thấy chén của Long Vương đã cạn sạch, Tần Lạc nhanh nhẹn nhấc ấm trà lên rót nước cho ông. Lần này, Long Vương không đưa tay ra ngăn lại. Nụ cười trên khuôn mặt Lạc Sơn vẫn ấm áp như ban đầu, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện thấy có chút gì đó gượng gạo, còn Hoàng Thiên Trọng thì không khỏi nắm chặt tay lại, đầu túi gầm xuống không biết là đang nghĩ gì. Cái gì gọi là nhục nhã? Chính là như thế này đây. Long Vương trông thấy Tần Lạc thì khuôn mặt căng cứng của ông ta cũng dần giãn ra, hỏi, sự kiện đất can giải độc Vương giải quyết xong rồi hả? Sư phụ cũng để tâm tới việc này ư? Tần Lạc cười hỏi. Tất cả mọi người đều biết, thì sao ta có thể không biết chứ? Long Vương cười nói. Ông rất thích nói chuyện với Tần Lạc. Là vì Tần Lạc không sợ ông, nên nói chuyện với hắn rất thoải mái, giống như một người ông nội đang nói chuyện với người cháu ruột của mình vậy. Những người khác khi nhìn thấy ông thì chẳng khác nào chuột thất mèo, lúc nào cũng cũng đúng, vâng vâng dạ dạ, nhìn mà thấy mệt mỏi. Tất nhiên, việc đó cũng không thể trách người ta được. Với thân phận và địa vị của Long Vương, với thân thủ phi phàm và một gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của ông, thì làm gì có ai đứng trước mặt ông mà không run chứ? Tôi cũng biết đấy. Lạc Sơn tiếp lời nói. Bà thật sự không muốn sự có mặt của Tần Lạc khiến cho mình trở nên lạc lõng. Lần này quả là vô cùng nguy hiểm, có điều Tần Lạc đã làm một cú xoay người đánh trả để mắt. Tần Lạc khiêm tốn nói, chủ yếu là có bạn bè giúp đỡ ủng hộ, chứ nếu chỉ có một mình cháu thì chắc giờ vẫn còn đang trong tình thế tranh cãi kiện tụng với họ, thực ra thì việc giải quyết nó cũng không khó khăn gì. Thứ nhất đó là chúng ta có được chữ lý, có lý thì khí sẽ mạnh. Mặt khác, để đối phó với những kẻ thích dở thủ đoạn ra thì nếu không dùng lời lẽ ngon ngọt để bởi đi được thì cứ thẳng tay mà đánh. Bút. Long Vương vũ mạnh lên thành ghế tựa, cười lớn nói, hay, hai câu nói này nói hay lắm. Có lý thì khí sẽ mạnh, không dùng lời lẽ ngon ngọt để đuổi đi được thì cứ thẳng tay mà đánh. Ha ha, Tần Lạc, con có thể đi làm quan chức ngoại giao được rồi đấy.
Sư phụ, không giấu gì sư phụ, trưởng phòng bộ ngoại giao Lưu Vũ đúng là có muốn con đến làm chỗ ông ấy, nhưng con vẫn thích làm bác sĩ hơn.
Tần Lạc mặt dày tự chắt vàng lên mặt mình. Nói thực ra thì tình hình hiện tại chính là hắn và Hoàng Thiên Trọng đang ganh đua đoạt lấy lòng sủng ái của Long Vương. Tên Hoàng Thiên Trọng này may mắn phúc lớn mạng lớn, có một bà mẹ xinh đẹp đứng ra nói rút. Còn Tần Lạc thì chỉ có thể mặt dày mà xông lên thôi. Bạn thử nghĩ xem, nếu câu nói vừa rồi của Tần Lạc được thốt ra từ miệng người khác thì hiệu quả có phải là tốt hơn không? Cái này thì cũng giống như nghệ thuật tương thanh, tấu nói, là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng lời nói vui, hỏi đáp hài hước, hát để gây cười nhằm châm biếm tói hư tật xấu hoặc được tốt, có một nhân vật nói chính và một nhân vật tung hứng. Nếu không có nhân vật tung hứng đó thì nhân vật nói chính kia rất khó có thể làm cho người xem cười được. Lạc Sơn liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Trọng một cái, cười nói, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hậu sinh khả úy, mỗi người đều biết phát sáng khả năng của bản thân mình. Tôi dám nói rằng, thành tựu về mặt y thuật và những cống hiến cho trung y của Tần Lạc không thua kém gì những danh y tiếng tăm lừng lẫy như Lý Thời Chân hay Hoa Đà Cả. Ngày sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn được ghi vào sử sách. Mặc dù ngoài mặt Lạc Sơn tỏ ra khen ngợi Tần Lạc, nhưng những lời trong câu nói của bà lại vô cùng âm hiểm. Cái gì mà gọi là hậu sinh khả úy? Cái gì mà mỗi người đều biết phát sáng khả năng của bản thân? Đó là chỉ mỗi người có một sở trường riêng của mình. Sở trường của Tần Lạc là y thuật, nhưng những thứ khác thì lại bình thường như không thể bình thường hơn được. Bên cạnh đó, bà còn gián tiếp nói giúp cho con trai mình rằng, có thể là con trai mình không hiểu về y thuật, nhưng hắn ta lại biết làm những thứ mà những người khác không biết làm. Còn về phần hắn ta biết làm cái gì thì Tần Lạc cũng không rõ, chắc Long Vương là người biết rõ hơn ai hết. Tần Lạc nhìn Lạc Sơn rồi liên tục khoát tay nói, gì đừng nói vậy. Cháu không dám so sánh với những bậc tiền bối vĩ đại đó đâu, lại càng chưa nghĩ tới việc được ghi vào sử sách, những việc nhỏ nhoi mà cháu làm này chẳng đáng nói đến chút nào. Có điều, nếu có người nào đó biên soạn một quyển tên Lạc thì gì Lạc nhất định sẽ có tên trong đó đấy. Không thể không nói rằng, con người Tần Lạc cũng có phần quá đáng. Người ta vừa mới nói xỏ hắn một câu, mà hắn quay ra đảo luôn cho người ta một cái hố to tướng. Bà không phải nói tôi ngoài ý thuật thì chẳng biết gì sao. Thế thì tôi sẽ nói bà chẳng khác gì bình hoa di động. Hố láo. Hoàng Thiên Trọng xa sầm nét mặt hét lên. Chương 945. Có ý giết người chương 945, có ý giết người chẳng ai biết được tình cảm của Hoàng Thiên Trọng đối với mẹ mình là như thế nào. Cho dù đó là bản thân Hoàng Thiên Trọng, thì e rằng hắn cũng khó có thể nói rõ ra được. Đây là kiểu dựa dẫm nương tựa vào nhau, cũng là một thứ tình cảm bất thường tự tư tự lợi. Từ sau khi cha mất, thì hắn sống cùng với mẹ. Mẹ hắn là trụ cột, là hậu thuẫn cho cuộc sống và sự sinh tồn của hắn, đồng thời cũng là một người dẫn đường chỉ lối trên con đường sự nghiệp cho hắn. Hắn yêu bà mà cũng hận bà. Hắn tôn trọng bà, nhưng cũng khinh rẻ bà. Hắn cho rằng bà là người đàn bà đẹp nhất trên thế giới này, nhưng bà lại không thể trở thành người đàn bà của hắn. Hắn biết mẹ mình dẫn mình đến Long Tức là có việc muốn nhờ cậy đến người khác, hy vọng Long Vương có thể thay đổi chủ ý mà cho hắn quay về. Long Vương không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn lấy một cái, hắn có thể chịu đựng được. Long Vương cự tuyệt hắn, không muốn uống trà mà hắn rót, hắn cũng có thể chịu đựng được. Nhưng khi Tần Lạc nói mẹ hắn là bình hoa di động thì hắn không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn chỉ cảm thấy đầu nóng hừng hực, toàn thân xông thẳng đến Tần Lạc như chim ưng vồ thỏ vậy. Không làm gì thì thôi, mà làm một cái là khiến cho người ta phải kinh hồn. Không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại ẩn giấu trong mình một thực lực lớn vậy, rõ ràng là cách xa cả hai, ba thước, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tiến đến trước mặt Tần Lạc. Hoàng Thiên Trọng nắm chặt lấy cổ áo của Tần Lạc, tay phải vung lên nhằm thẳng vào mặt Tần Lạc mà đấm. Ông già mãi không chết kia không phải xem thường tôi sao? Hôm nay tôi đem đồ đệ ông ra để luyện tay cho đã. Hoàng Thiên Trọng nghĩ thầm. Tần Lạc không ngờ một tên nhãi danh như Hoàng Thiên Trọng đây lại dám ra tay đánh người ngay trong tiểu viện của Long Vương. Hắn sau khi phát hiện thấy tình hình không ổn thì định né sang một bên, toàn thân lùi lại đằng sau, nhưng hắn lùi nhanh bao nhiêu thì Hoàng Thiên Trọng lại nhanh hơn bấy nhiêu, thoát một cái đã bị hắn ta tóm lấy cổ áo rồi. Bút. Tần Lạc giơ cánh tay lên đỡ lấy một quyền như trời giáng của Hoàng Thiên Trọng. Cánh tay đau rát, trong tình cảnh không để ý gì mà lại phải đối phó với một kẻ có ý đánh mình, thì Tần Lạc coi như đã bị thiệt chút xíu. Chiêu đầu tiên thất bại, Hoàng Thiên Trọng lập tức đổi nắm đấm thành móng vuốt, cánh tay phải của hắn giống như một linh xà vậy, cứ thế mà luồn lách từ cổ tay Tần Lạc, hung hãn tiến tới mạn xương sườn bên dưới cánh tay. Đây là nơi yếu nhất của cơ thể, một khi bị tóm vào đó thì Tần Lạc sẽ chẳng còn sức lực đâu mà đánh trả lại nữa. Nhưng Tần Lạc làm sao chịu để hắn ta tóm lấy? Hắn lại tiếp tục lùi về phía sau làm bước đệm cho mình. Một quyền hướng thẳng đến mũi Hoàng Thiên Trọng, đồng thời giơ chân nhằm vào háng của hắn ta. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Một là Hoàng Thiên Trọng sẽ xé nát xương sườn của Tần Lạc, nhưng cùng lúc đó Tần Lạc cũng đập nát mũi và đá vỡ hai hòn trứng của Hoàng Thiên Trọng. Hai là mỗi người lui một bước bảo toàn tính mạng cho mình. Hoàng Thiên Trọng lùi về sau, nhưng mới chỉ lùi lại một bước nhỏ thì hắn lại tấn công lên một bước lớn. Hai chân đạp mạnh một cái, toàn thân nhấc động lên 180 độ, sau đó hai chân giống như một cây thương dài lao thẳng vào cổ họng Tần Lạc. Song thương, đòn chí mạng của đặc chủng binh. Lần này thì Tần Lạc thực sự cảm thấy được nguy hiểm. Đây là một loại hơi thở của sự chết chóc. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người Ly, có thể cảm nhận được từ trên người Hỏa Dược, và cũng có thể cảm nhận được từ trên người Sật và Kiếm Khách. Một đòn chết chắc, chỉ có đi mà không có về. Đây là phong cách ra tay của những cao thủ đẳng cấp. Tần Lạc có một cảm giác bất lực vô cùng. Hắn không ngờ một tên công tử bột nhìn còn đàn bà hơn cả đàn bà này lại mạnh đến vậy. Nếu đã như thế, sao lần trước khi Vương Cửu Cửu dùng súng chĩa vào hắn mà hắn lại không nghĩ cách phản kích? Tần Lạc vả mồ hôi lạnh.
Hắn giấu nghề, đúng là hắn đã giấu nghề. Cái đất tiến kinh quỷ tha ma bắt này, ai nấy đều không đơn giản như bề ngoài họ có, người nào người nấy đều có những chiêu đòn sát thủ của riêng mình. Tân Lạc cảm thấy một người thật thà, lương thiện, ngây thơ, thuần khiết như mình quả thật là không thích hợp sống ở một thành phố nguy hiểm thế này chút nào. Lùi một bước thì chết, tiến một bước thì cả hai cùng chết. Soạn. Không biết từ lúc nào trong tay Tân Lạc lại có một cây ngân châm, đuôi của cây ngân châm siết chặt vào lòng bàn tay hắn, đầu cây ngân châm hướng tới cổ chân của Hoàng Thiên Trọng. Ánh sáng từ cây ngân châm lóe ra xung quanh. Tân Lạc biết là Hoàng Thiên Trọng không có cách nào né tránh được cây ngân châm trong tay mình. Đây là bảo bối mà hắn giấu trên người, phòng khi liều sống chết với người khác hắn mới dở tuyệt chiêu này ra. Hoàng Thiên Trọng đang phi người trên không trung cũng thất sắc với ngọn đòn hiểm này. Lần tấn công đầu tiên thất bại đã là hắn kinh ngạc vô cùng rồi, vì vậy chiêu độc này của hắn dở ra cũng là đòn cuối chỉ nhằm hạ gục đối thủ nhanh gọn, và cũng là chiêu phòng thân độc nhất vô nhị mà hắn đã giấu bài rất kỹ từ lâu. Nhưng khi độc chiêu này của hắn tung vào một gã bác sĩ tầm thường, thì hắn lại không ngờ lang băm này lại phản kích thâm hiểm như vậy. Làm thế nào đây? Hai chân Hoàng Thiên Trọng lập tức hướng xuống, chuyển từ đá vào cổ họng thành đá vào ngực. Như vậy uy lực của tuyệt chiêu tất sát của hắn đồng chốc suy giảm đi rất nhiều. Tân Lạc múa hai tay lên, một chiêu trong là song thủ ô nguyệt, một tay chuyển động, một tay kéo lại làm cho hai chân của hắn chỉ đạp được vào bụng của hắn. Hai tay của Tân Lạc ôm lấy đùi của Hoàng Thiên Trọng, hắn dùng hết sức mình quăng Hoàng Thiên Trọng về phía bức tường. Với hình, hai tay của Hoàng Thiên Trọng đỡ lấy lực va đập với tường, rồi rơi bịch xuống đất. Hắn vừa định đứng dậy thì thấy chân và cổ của mình đau bứt vô cùng. Hai chân hắn bây giờ không còn cảm thấy có lực nữa, hắn muốn giơ chân lên nhìn xem có vết thương nào không, nhưng lại cố gắng nhịn lại, vì làm như vậy hắn sẽ vô cùng mất mặt. Còn Tân Lạc vẫn đứng ở chỗ đó hai mắt nhìn Hoàng Thiên Trọng như tỏa lửa, một tay của hắn cũng đang xoa xoa cánh tay bị Hoàng Thiên Trọng đá phải khi che phần bụng của mình. Hoàng Thiên Trọng thấy vậy nghiến răng, lại tiếp tục xông tới tấn công Tân Lạc. Tân Lạc không lui lại nữa mà hắn lại tiến lên, quyết ăn thua đủ với Hoàng Thiên Trọng. Với hình, khi thân thể hai người sắp tiếp cận nhau, thì lập tức bị một luồng sức mạnh hất văng ra, cả hai lập tức văng sang hai bên như hai bịch gạo bị người ta quăng đi một cách rẻ tiền. Hoàng Thiên Trọng một lần nữa đập người vào bờ tường, còn Tân Lạc thì rơi ngay dưới mái hiên của căn viện. Dừng tay lại, Long Vương cầm nạng đứng dậy quát, đứa nào dám đánh nhau trên địa bàn của ta hả? Hoàng Thiên Trọng nghe vậy kinh sợ nhìn Long Vương một cái, hắn không ngờ ông lão bị quẻ này lại vẫn còn sức mạnh thần kỳ như vậy. Hắn cảm giác như mình đang đứng trước một người khổng lồ sức mạnh vô biên, mặc cho hắn cố sức dãy rủa cũng không thể nào vật nổi một ngón tay của gã khổng lồ này vậy. Cháu không muốn mạo phạm, nhưng vì nó sỉ nhục mẹ cháu thà chết chứ không muốn chịu đục như vậy. Hoàng Thiên Trọng cắn răng nói, hắn tìm được một lý do không tồi chút nào, hắn làm vậy thực chất chỉ là muốn bảo vệ danh dự cho mẹ hắn mà thôi. Làm gì có chuyện đó? Tân Lạc cũng ấm ức nói, tôi có sỉ nhục gì Lạc bao giờ đâu. Đến một từ bẩn thỉu tôi cũng có thốt ra đâu mà nói như vậy. Có hay không thì mày tự biết, cần gì phải thanh minh như thế. Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do, anh nói đúng thì nó là đúng à, đến cả cơ hội giải thích tôi cũng chẳng có nữa là, tôi khen gì Lạc là người xinh đẹp, nên mới đưa gì vào như vậy, như thế mà cũng cứ gọi là sỉ nhục à. Nếu anh coi như vậy là sỉ nhục, thì anh cứ khen tôi là đẹp trai đi, rồi cho tôi vào cuốn sách gọi là cũng được mà. Tân Lạc, mày hai mắt của Hoàng Thiên Trọng như tia lửa điện nhìn Tân Lạc tóe lửa. Muốn nói gì thì nói, đừng có trừng mắt dọa người khác như thế. Được rồi, được rồi. Lúc này Lạc Sơn đứng ra giảng hòa cho đôi bên, Thiên Trọng con có hiếu quá rồi đấy, Tân Lạc cũng chỉ có ý khen mẹ thôi, cậu cũng đâu có nói mẹ là bình hoa di động đâu, mà con phải tức giận như vậy làm gì. Lần sau đừng có động thủ như vậy nữa, có gì thì cứ ăn nói đàng hoàng với nhau. Nói thực lòng, khi nghe Tân Lạc nói mình như vậy, Lạc Sơn cũng muốn bữa thằng bác sĩ lang băm này ra làm đôi ấy chứ. Những người phụ nữ xinh đẹp tài hoa, lại thông minh như bà thì cũng ghét nhất ai nói bà cái gì đó, nhất là nói bà là bình hoa di động. Nhưng bà cũng biết, nếu như hôm nay Hoàng Thiên Trọng và Tân Lạc đánh nhau trước mặt Long Vương, thì mục đích của hai mẹ con bà tới đây sẽ tan thành bọt nước hết cả. Bà cũng không biết được là cái thằng bác sĩ thối than này đã cho Long Vương uống đùa mê thuốc lú gì mà Long Vương lại thương yêu hắn tới như vậy. Lạc Sơn thậm chí còn nghĩ, cũng may là tên khốn Tân Lạc này không phải là một quân nhân, chứ nếu không thì dưới sự ảnh hưởng của Long Vương, thì thằng danh Tân Lạc này không biết sẽ còn ngang ngược, hống hách và ngang tàng tới đâu nữa. Gì là cả, cháu thật sự không có ý nói gì là bình hoa di động, thật đấy. Dì vốn là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh, danh tiếng lại nổi như cồn, đến cả mấy cánh mày râu còn không bằng nữa là. Hơn nữa được liệt vào trong thì đâu phải là những người phụ nữ tầm thường đâu, Lý Sư Sư, Tô Tiểu Tiểu, Huyết Đào, Đồng Tiểu Huyền bọn họ cũng đều là những người rất có tài hoa, những truyền thuyết mà họ để lại vẫn được người đời ca tụng đến tận bây giờ đấy thôi. Lạc Sơn chỉ thấy dê ngực của mình căng đầy, tức không thở nổi. Bà chỉ muốn dùng nước bọt của mình mà dìm chết thằng khốn bác sĩ chó chết trước mặt mình ngay tức khắc. Đúng là những người mà Tân Lạc vừa nêu trong đều là những người rất nổi tiếng và cũng rất có tài. Nhưng bọn họ đều có một điểm chung, đó là thân phận của bọn họ nếu dùng từ ngữ bây giờ thì đều là những con điếm. Nó đang ám chỉ mình dùng mỹ sắc tới đây mê hoặc Long Vương, để Long Vương giúp đỡ con trai mình hay sao? Lạc Sơn thầm nghĩ. Tân Lạc, phải tôn trọng người lớn chứ. Long Vương nhất thời cũng phải đứng lên nói. Tân Lạc nói Lạc Sơn là bình hoa di động trước mặt Long Vương, cũng làm cho ông cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Vì nói gì thì nói Lạc Sơn ngày trước cũng là người yêu của ông. Khi đó vì người đàn bà này, mà ông đã đấu đá với người đàn ông khác đến sức đầu mẹ chán, suýt chút nữa mất hết cả tình bạn. Nhưng bây giờ Lạc Sơn đã là vợ người khác, và cũng có con với người ta, do vậy cái tình cảm của ông đối với bà cũng theo đó mà tan biến đi hết. Bây giờ Lạc Sơn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông, muốn lợi dụng quan hệ xưa kia của hai người mà giúp đỡ con trai của mình. Điều này cũng làm cho Long Vương thầm cảm thấy tiếc nuối trong lòng, nó giống như ông đã đánh mất thứ gì đó vô cùng đáng quý và trân trọng vậy. Bây giờ lại được Tần Lạc đứng ngoài châm chọc thêm vào, thế là bao nhiêu tiếc nuối cùng với thương tiếc của ông cũng theo đó mà tiêu tan đi hết. "Vâng, con biết rồi, thưa sư phụ." Tần Lạc gật đầu nói. Long Vương lúc này quay sang nhìn Lạc Sơn, giọng ông âm trầm bình bình nói, "Chuyện quốc gia là chuyện quốc gia, chuyện trong nhà là chuyện trong nhà. Hai cái không được lẫn lộn làm một được. Lạc Sơn à, sau này bà cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu như tôi thấy nó thích hợp thì tôi sẽ cho người tới tìm nó quay lại." Chương 946. Chết tiệt chương 946, chết tiệt ý của Long Vương rất rõ ràng. Tôi thấy cậu ta thích hợp thì sẽ chủ động bảo người đến tìm cậu ta. Nếu tôi thấy cậu ta không thích hợp mà bà có cố để bạt đến mấy thì cũng chẳng có ích gì. Công tử Phân Minh, tôi có cần đến cậu ta hay không chẳng liên quan gì đến tình cảm giữa hai chúng ta cả. Nếu người ta đã nói như thế rồi thì chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa? Con không muốn mình giống như một tên hành khất, đợi người ta ban ơn cho mới có thể quay về được. Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói. Nếu con muốn quay về, thì con sẽ dùng phương thức của mình để lấy lại những gì thuộc về con. Thiên Trọng. Lạc Sơn lạnh lùng quát lên. Con đang nói cái gì thế? Con đang nói những gì mà con nên nói? Mẹ cho rằng cứ ngồi đây cười nói, rồi hồi ức lại những kỷ niệm xưa kia thì ông già đó sẽ để con quay về hả? Mẹ đừng hoang tưởng nữa. Mẹ cho rằng ông ấy còn để ý tới mẹ ư? Mẹ cho rằng ông ấy còn coi cha con là huynh đệ ư? Ông ấy đã sớm quên hết từ lâu rồi. Hoàng Thiên Trọng, câm miệng lại. Hoàng Thiên Trọng không hề câm miệng, mà nhìn chằm chằm vào mẹ mình nói, mẹ có đi không đây? Mẹ còn có chuyện phải nói. Lạc Sơn không muốn rời đi trong thời điểm mâu thuẫn đang lên cao như thế này, nếu không thì lần sau đến lý do tới đây cũng không còn nữa. Người đi cầu xin giống như những con điếm đứng đường, ngày càng mất giá. Mẹ không đi thì con đi. Hoàng Thiên Trọng nói xong bèn quay người đi thẳng ra ngoài cổng. Lạc Sơn định gọi với theo giữ hắn lại, nhưng nghĩ bụng để cho hắn đi trước cũng không phải là không tốt, nên cứ để mặc cho hắn rời đi. Thấy mẹ mình không đứng dậy đi theo, thì Hoàng Thiên Trọng lại càng chút nỗi oán giận này lên người của Long Vương và Tần Lạc. Những gì của tao thì tao nhất định sẽ lấy lại bằng được. Hoàng Thiên Trọng gằn giọng nói. Bịch. Đầu gối Hoàng Thiên Trọng đống mềm nhũn ra, sau đó thì quỳ rạp xuống. Hoàng Thiên Trọng quay đầu lại thì bắt gặp một đôi mắt hung hãn, sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào hắn, hai lòng trắng của mắt hằn lên những đường gân máu chằng chịt, nhưng đồng tử thì lại sáng quắc, trông giống như một con hổ lớn xuống núi kiếm mồi vậy. Nếu mày không phải là con trai của ông ta thì mày chết từ lâu rồi. Giọng nói của ông lão khàn khàn, trầm, thấp, nhưng ngạo khí và bá đạo trong câu nói của ông không khỏi làm cho người ta lạnh đến run người. Hoàng Thiên Trọng có cảm giác thở không nổi, thậm chí đến cả sức lực để bò từ trên mặt đất dậy cũng không có nữa. Miệng mở ra muốn nói vài câu phản bác gì đó, nhưng cuối cùng câu nói thốt ra mà đến bản thân hắn cũng không tin vào tai mình là xin lỗi ông. Cút. Ông lão đưa người ra đằng sau, quay trở lại trạng thái gật gù như ban nãy. Hoàng Thiên Trọng lồm lồm bò dậy, sau đó thì tập tễnh rời đi, vừa thận trọng nhưng lại hết sức thần tốc. Thấy Hoàng Thiên Trọng tiến lại, gã tài xế ngồi đợi ở nhà xe nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho hắn. Hoàng Thiên Trọng sau khi chui vào xe thì nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi thôi." Thiếu gia, còn phu nhân vì gã tài xế là người của Lạc Sơn, nên gã vô cùng trung thành với cấp trên của mình, không thể chở con trai của bà chủ đi nhưng lại bỏ bà chủ ở lại bên trong đó một mình chứ. Tôi bảo anh lái xe đi. Hoàng Thiên Trọng lớn tiếng hét lên. Gã tài xế không dám hỏi thêm gì nữa, đội vàng khởi động xe. Hoàng Thiên Trọng giơ chân lên nhìn thì thấy có một mảng đen ở chân, còn đầu gối thì xuất hiện một hốc lõm, da trên cái hốc lõm đó đã bị rách toạc, để lộ ra những đường máu đỏ sẫm, giống như bị vật gì đó đả thương vậy. Hoàng Thiên Trọng nhớ lại cây ngân châm trong lúc đánh nhau tay đôi với Tần Lạc, tên ngại đó đã thừa cơ châm cho mình một cái. Thảo nào hắn cảm thấy chân mình giẫm lên đất mà như dẫn trên đông vậy, chẳng có lấy một chút cảm giác, thì ra là bị trúng độc rồi. Không ngờ mình vẫn bị tên khốn đó chơi cho một bố. Còn cái hốc lõm vào và dỉ máu kia thì là kiệt tác của ông già gác cổng. Cứ nghĩ đến thân thủ kinh hoàng của ông già đó thì Hoàng Thiên Trọng lại mất hết cả cảm giác. Tần Lạc. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng gầm lên. Tao muốn mày phải chết. Tao nhất định phải làm cho mày phải chết. Máu từ khóe miệng chảy ra, sau đó hai mắt tối sầm lại ngất lịm đi. Thấy bóng dáng thất thể, khổ sở khi rời đi của Hoàng Thiên Trọng mà tim Lạc Sơn đau nhói hết cả lên. Cuối cùng thì mình vẫn thất bại. Bà thấy mình đã quá đề cao sức hấp dẫn của mình, Long Thiên Trượng đã không còn là Long Thiên Trượng của khi xưa nữa. Ông có thể không lấy ai vì bà, nhưng cũng có thể coi bà như cỏ rác. Đây chính là đàn ông. Một người đàn ông trí tình trí nghĩa, cũng có thể là một người vô tình vô nghĩa. Người phụ nữ có thể không để tâm gì đến những người đàn ông thích mình, nhưng khi người đàn ông đó dứt tình ra đi, thì trong lòng ít nhiều lại cảm thấy có gì tiếc nuối và hụt hẫng. Bất luận là trong cuộc sống hay trong chuyện tình cảm, thì phụ nữ luôn thích cái kiểu người tranh kẻ đoạt để chiến thắng giành được họ như vậy. Lạc Sơn cười nói, Thiên Trượng, tôi biết ông là người ân oán rõ ràng. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện xấu. Trên thế giới này có bao nhiêu là người có năng lực, nhưng vì sao lại chỉ có một số ít có được vị trí như vậy? Nếu người thân của mình cũng có năng lực như người ngoài thì cũng không nên bỏ qua người nhà. Đôi lúc vẫn nên chiếu cố con cháu, hậu bối của mình một chút, nghe nói Tần Lạc lấy được minh bài của Phong Tuyết rồi phải không? Long Vương liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói, minh bài của Tần Lạc là do Phong Tuyết tự tay trao cho. Nếu nó thích tặng nó lại cho người khác thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Ý của Long Vương muốn nói là, Phó Phong Tuyết bằng lòng trao minh bài của mình cho Tần Lạc, đó là do Tần Lạc có phúc phận và bản lãnh. Nếu hắn muốn đưa minh bài cho Hoàng Thiên Trọng, thì đó cũng là do cái số của Hoàng Thiên Trọng may mắn, ông sẽ không nói gì về việc này hết. Ha ha, thú vị thật đấy. Có ba người sáng lập ra Long Tức, thì minh bài của Thiên Minh đã để lại cho Thiên Trọng rồi,
còn minh bài của Phong Tuyết thì được trao lại cho Tần Lạc, bây giờ chỉ còn tấm bài trong tay ông nữa thôi. Thiên Trượng, ông sẽ trao nó cho ai đây? Nếu có được minh bài của một vị sáng lập ra Long Tức, thì tất cả các thành viên trong Long Tức khi nhìn thấy vật cũng coi như là nhìn thấy người, khi người cầm tấm bài đó gặp nguy hiểm thì họ phải ra tay cứu giúp. Nếu có hai người sáng lập ra Long Tức trở lên cùng giao tấm bài này vào tay một người, thì người đó sẽ trở thành người mà họ xem trọng nhất, cũng có thể sẽ trở thành người để Long Tức phó thác. Nếu là như thế thì ý nghĩa của minh bài sẽ có những thay đổi về chất, và nó rất có thể sẽ trở thành một cuộc chuyển giao quyền lực mới nữa. Hiện giờ Hoàng Thiên Minh đã giao tấm minh bài cho Hoàng Thiên Trọng, Phó Phong Tuyết lại giao nó cho Tần Lạc, vậy thì tấm bài trong tay Long Vương sẽ giao lại cho ai là một điều vô cùng quan trọng. Bất luận là giao nó cho Hoàng Thiên Trọng hay Tần Lạc, chỉ cần một trong hai bọn họ có được tấm bài này từ Long Vương, thì thân phận của bọn họ lập tức sẽ có những thay đổi lớn. Tôi còn chưa nghĩ ra. Long Vương nói. Lạc Sơn thầm thở phào một tiếng. Mặc dù Long Vương sẽ không đưa tấm minh bài của ông cho Hoàng Thiên Trọng, nhưng ông cũng không nói ra sẽ đưa cho Tần Lạc ở trước mặt bà. Chỉ cần hai tấm minh bài không được tập trung ở một chỗ, thì hiệu ứng của minh bài sẽ không xảy ra, Thiên Trọng vẫn còn có cơ hội. Ai, tính khí Thiên Trọng có phần ương ngạnh. Về điểm này thì chẳng giống cha nó chút nào, mà thật ra là giống ông đấy. Lạc Sơn nhìn Long Thiên Trượng nói. Cha nó mất sớm, tôi cũng không dạy dỗ nó được tốt, trong lòng áy náy vô cùng. Trạng thái hiện giờ thích hợp với nó nhất. Long Vương thở dài nói. Dù gì thì đó cũng là con trai của người huynh đệ vào sinh ra tử với mình, ông cũng không hy vọng hắn đâm đầu vào ngõ cụt. Cho nó nhiều quá thì sẽ thành hại nó. Tôi cũng biết thế. Lạc Sơn cười khổ nói. Nhưng là bậc làm cha mẹ thì có được mấy người có thể từ chối yêu cầu của con cháu mình chứ? Thiên Trượng, nếu có thể giúp thì ông giúp nó một tay đi. Tần Lạc hiện giờ đã là một bác sĩ nổi danh cả nước, còn Thiên Trọng tâm khí cao ngạo, cũng không cam tâm cả đời cứ bình bình như vậy đâu. Long Vương không nói thêm câu gì, một lời thỉnh cầu như thế làm cho ông không biết phải đáp lại ra sao. Được rồi, tôi biết là thầy trò hai người có chuyện muốn nói. Tôi không làm phiền nữa. Lạc Sơn đứng thẳng người dậy, chiếc áo sần xám hoa xanh nền trắng đã làm nổi bật thân hình yêu kiều hết chỗ nói của bà. Người phụ nữ này đã là mẹ của một người đàn ông hơn 20 tuổi, vậy mà bà ta lại có thể bảo dưỡng tốt đến như vậy. Một làn da trắng hồng mịn màng, trên mặt tổng có lấy một nếp nhăn, thậm chí ngay cả những đường nhăn nơi đôi mắt cũng không có nữa. Bộ ngực thì căng tròn, đôi chân thon dài, thêm vào đó là một đôi mắt linh động và một nụ cười tinh khiết, nhìn bà không khác gì một cô thiếu nữ 16 tuổi. Đúng là một lao yêu tinh. Tần Lạc nghĩ bụng. Long Vương nhìn Tần Lạc nói, con đi tiễn bà ấy đi. Tần Lạc đành phải đồng ý, cười nói, vâng ạ. Khi Tần Lạc tiễn Lạc Sơn rời khỏi tiểu viện của Long Vương, bước tới rừng phong chỗ căn nhà màu trắng, thì Lạc Sơn đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại. Tần Lạc lúc này vừa đi vừa mãi suy nghĩ nên không chú ý, đâm thẳng đầu vào lưng bà. Không ngờ cơ thể của Lạc Sơn lại yếu ớt thế, chỉ nghe thấy bà kêu lên một tiếng, sau đó toàn thân ngã vào rừng cây bên cạnh con đường nhỏ. Tần Lạc giờ mới kịp có phản ứng, hắn ôm chầm luôn bà vào lòng. Nhưng lúc này đã muộn rồi, khi cơ thể Tần Lạc đổ xô về phía trước thì đã bị nghiêng hẳn đi, hai người liền ngã nhào lên trên bãi cỏ. Lạc Sơn ngã sấp mặt xuống, còn Tần Lạc thì đè lên người bà, hai tay hắn vẫn còn ôm lấy vòng eo thon thả của bà. Mềm, mịn, chân chu. Từ xa đã có thể cảm nhận được làn da của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, giống như là những miếng thạch đông lại vậy. Bây giờ được tiếp xúc gần như thế thì cái cảm giác đó lại càng rõ rệt hơn. Ô, Lạc Sơn bất giác kêu rên lên một tiếng. Chết tiệt, chính là cái tiếng rên rỉ ngọt hơn mật này đã làm cho cơ thể của Tần Lạc có phản ứng mãnh liệt. Cậu hứng thú với cả một bà già ư? Lạc Sơn đột nhiên lên tiếng nói. Chương 947. Sợ tội nên bỏ trốn. Chương 947. Sợ tội nên bỏ trốn. Từng là yến kinh đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, bà không giận dữ đẩy Tần Lạc ra, cũng không thẹn thùng bỏ dậy bỏ chạy, lại càng không nổi điên lên rồi cho Tần Lạc một bạt hai, mà nằm yên ở đó nói với vẻ điềm tĩnh, cậu hứng thú với cả bà già ạ? Tần Lạc không hề hứng thú với bà già. Nhưng nếu bỏ qua tư duy của nó đi, thì với một người đàn ông bình thường khi đối mặt với một bà già như Lạc Sơn đây, thì hứng thú lắm chứ. Tần Lạc nghe vậy thì giả bộ ngơ ngác không biết gì nói, gì Lạc, gì đừng hiểu lầm. Cháu không kịp đỡ gì nên mới ngã lên người gì như vậy. Một cao thủ có thể đỡ lại được cả chiêu song thương của bộ đội đặc chủng thì sao có thể không đỡ kịp được chứ? Lạc Sơn hỏi lại. Bà ta giống như là rất hưởng thụ cái cảm giác bị người ta bỏ trên lưng vậy, không hề lên tiếng bảo Tần Lạc đứng dậy, thậm chí còn giả bộ như không phát hiện ra bộ phận cứng đờ ở phía dưới của Tần Lạc đang nằm gọn trong ránh mông của mình. Nói ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tần Lạc cười nói, một người phụ nữ quanh năm đi giày cao gót, hơn nữa còn có thể nhìn ra được thân thủ của người khác thì sao có thể ngã dễ dàng như vậy được. Nếu bà đã thích giả bộ té ngã, thì tôi cũng không ngại mà diễn hết vở kịch này với bà. Quả thật là Tần Lạc biết Lạc Sơn giả bộ ngã. Nếu là người phụ nữ khác thì có lẽ sau khi bị Tần Lạc đụng vào thì sẽ mất thăng bằng mà té ngã, nhưng đáng tiếc là Lạc Sơn lại không phải là một người phụ nữ khác. Bà ta là một bà chúa giày cao gót. Lần nào Tần Lạc nhìn thấy bà ta, thì đều thấy bà đi những đôi giày cao khủng khiếp, bước đi là lướt gợi cảm vô cùng. Những người như vậy có khả năng kiểm soát giày cao gót hơn hẳn người bình thường, vậy thì làm sao có thể vì một nhân tố đến từ bên ngoài như thế mà té ngã được chứ? Nếu là như thế thì ngày thường bà không phải sẽ bị ngã dập mặt rồi sao? Hay lắm. Lạc Sơn cười hơn rồi nói. Tần Lạc, tôi thật sự là có chút thích cậu rồi đấy. Đáng tiếc là tôi không thích bà. Tần Lạc cũng cười đáp. Cho dù hắn rất mê mội cơ thể mềm mại như bông của người phụ nữ này, nhưng hắn vẫn chuẩn bị bỏ dậy từ trên người bà. Bà ta quá nguy hiểm. Nhưng không ngờ Lạc Sơn lại nằm chặt hai cổ tay của Tần Lạc rồi kéo toàn bộ cơ thể đang định bỏ dậy của hắn. Và điều khiến cho Tần Lạc càng thấy kinh ngạc hơn, đó là bà ta xê dịch đôi bàn tay đang nằm ở bụng bà của Tần Lạc lên phía trên, sau đó thì đặt nó lên hai bầu ngực căng tròn, mềm mại không kém những chỗ khác trên người bà. Tần Lạc chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, nhiệt huyết trong người lên đến độ muốn bốc hơi. Người đàn bà này, bà ta đúng là một con yêu tinh ăn thịt đàn ông mà không biết nhà xương. Cậu nói xem, Lạc Sơn thở nhẹ nói, nếu để Long Thiên Trượng biết được cậu dí tôi vào trong rừng cây này thì ông ấy sẽ nghĩ thế nào đấy nhỉ?
Nghĩ thế nào?
Tần Lạc cười khổ. Thì ra người phụ nữ này muốn dùng kế ly gián. Nhưng làm thế thì hơi bị ngu xuẩn thì phải. Bà nghĩ là ông ấy sẽ tin sao?
Tần Lạc hỏi ngược lại.
Tin hay không là một chuyện. Lạc Sơn cười nói. Là một người đàn ông, trong lòng cảm thấy khó chịu là chuyện hiển nhiên. Chỉ cần giữa hai người có khúc mắc thì ắt sẽ xuất hiện dạng nước thôi, cậu nghĩ sao?
Tần Lạc không thể không đồng tình với câu nói của Lạc Sơn. Chẳng có người đàn ông nào khi biết đồ đệ của mình đè ngã mối tình đầu của ông ta giữa rừng cây mà lại không lấy có bất kỳ phản ứng nào. Có một số người đàn ông có tính chiếm giữ cao, khi nhìn thấy bạn gái cũ của mình ở bên người đàn ông khác thì máu ghen lại nổi lên, huống hồ lại là một tình huống như thế này. Long Vương là một đại trượng phu đầu đội trời chân đất, nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông có thất tình lục dục như bao nhiêu người đàn ông khác. Ông không phải là một pho tượng đá, người ta có tâm tư thì ông cũng có. Nếu Long Vương hoặc sẽ nổi giận lôi đình với Tần Lạc, hoặc cứ để bụng trong lòng như thế, vậy thì tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Không thể không nói, chiêu này của Lạc Sâm nham hiểm thật. Bà sẽ được gì từ trong chuyện đó chứ?
Tần Lạc giống như căn bản là không sợ những lời uy hiếp của Lạc Sâm, vẫn nói với giọng điềm tĩnh. Bà cho rằng sư phụ là một người ngu xuẩn đến thế sao? Ông ấy có thể không nhìn ra được mấy trò vớ vẩn này của bà.
Tôi thừa nhận, hiện giờ bà vẫn còn một vị trí nhất định trong lòng ông, nhưng một khi việc này được chuyển tới tai ông, thì e rằng bà cũng sẽ trở nên chẳng đáng một xu. Những gì mà bà mong đợi, e rằng cũng chẳng bao giờ đạt được. Đây là chiêu giết địch nghìn quân, tự thương 800 một cách bún ốc. Nếu không cần thiết thì tôi sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó.
Lạc Sơn nói.
Nhưng, nếu cậu ép tôi quá, cậu phải biết đàn bà mà điên lên thì vô cùng nguy hiểm. Cuộc sống của tôi không tốt thì tôi cũng sẽ không để cậu được sống thanh thản đâu.
Đây là một lời uy hiếp ư?
Tần Lạc nheo mắt hỏi.
Sau khi nghe xong người phụ nữ này nói thì cơn ham muốn trong người hắn cũng tiêu tan mất dạng. Thậm chí, cho dù hắn có đang bóp trong tay mình cặp vũ căng đầy của bà ta nhưng cơ thể cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì.
Cứ coi là thế đi.
Lạc Sơn rên nhẹ lên một tiếng nói. Khi Tần Lạc vuốt ve cặp vú của bà thì khiến cho cơ thể lâu không được đàn ông sờ mó có những phản ứng mãnh liệt. Bà cho rằng một chiêu ngu ngốc thế này có thể làm thương đến tôi ư? Tay phải Tần Lạc đột nhiên bóp mạnh vào người bà, cười nhạt nói, bà có tin là tôi thực sự có thể trở thành cha dượng của Hoàng Thiên Trọng không?
Như thế nhất định sẽ rất thú vị.
Lạc Sơn cười hô hố.
Nếu tôi là cậu, thì ngay bây giờ tôi vén chỗ váy áo ở phía sau lên.
Đừng sợ, tôi sẽ không kháng cự lại đâu.
Mẹ nhà nó chứ, Tần Lạc thực sự muốn đánh cho người phụ nữ này một trận.
Bà ta biết rõ là việc này không thể xảy ra, nhưng lại cố tình lấy nó ra để khiêu khích mình.
Thật tức quá.
Tức chết đi được. Tất cả những người đàn bà mà khiêu khích nhục dục của người đàn ông nhưng lại không làm cho họ thỏa mãn thì đều là quỷ dữ hết. Những người đàn bà đó đều coi đàn ông là những tên đầu đất. Tần Lạc tất nhiên là sẽ không bị lừa rồi. Hắn không thể làm một cuộc đại chiến với hình ảnh ba dê cùng người đàn bà này trước bao nhiêu con mắt của đặc vệ Long Tức cẩn nấp quanh đây được, lại càng không thể làm một việc khốn nạn này với mối tình đầu của Long Vương ở ngay trong viện điều dưỡng Long Tức. Nếu chuyện này mà bị đồn ra bên ngoài thì cho dù Long Vương không nói gì thì e rằng những thành viên khác trong Long Tức cũng sẽ băm bằng mình ra thành từng mảnh, chí ít thì Ly sẽ phi cả nghìn con dao lên người mình giống như một con nhím cho mà xem. Có điều, Tần Lạc vẫn bén bạt váy sườn xám ở đằng sau của Lạc Sâm lên. Sau đó giơ tay lên cao và hung hăng phát vài cái liên tục lên cặp mông mịn màng được bao bọc bên ngoài bởi một chiếc quần chip màu tím.
Đúng như những gì Lạc Sơn đã nói, bà ta không những không kháng cự lại, không lớn tiếng kêu lên, mà còn phối hợp rất an ý bằng cách rên nhẹ lên từng hồi. Sau khi test cho bà ta vài cái vào mông thì Tần Lạc mới cảm thấy hạ cơn giận, vừa đứng dậy vừa giơ tay ra kéo Lạc Sơn và nói với giọng quan tâm, "Dì Lạc, dì không sao chứ? Dì ngã có thương ở đâu không?" Lạc Sơn biết là Tần Lạc đang đóng kịch cho những thai mắt ở xung quanh đây nghe thấy. Bà thực sự cũng không muốn những tin đồn xấu giữa mình và Tần Lạc chuyển tới hai Long Vương, nên cũng phối hợp an ý với hắn, "Dì không sao, còn chưa dứt lời thì lại có chuyện xảy ra." Trong lúc bà đứng lên thì có một cây gai móc thẳng vào cổ áo phía trước ngực của bà. Chiếc váy sần sám trên người bà được làm từ một loại lụa tơ tằm tốt nhất, sờ vào thì thấy mềm mượt bóng loáng, dễ chịu vô cùng, nhưng có một nhược điểm là rất dễ bị các vật từ bên ngoài làm rách.
Soạt,
tiếng vải bị xé rách phát ra, tiếp đó thì cổ áo phía trước ngực bà bị rách một lỗ hổng to tướng. Bộ ngực đồ sộ mà ban nay hắn chỉ mới được sờ chứ chưa được nhìn của Lạc Sơn hiện hiện ra trước mắt Tờ Lạc. Trắng nõn, hồng hào, mềm mại, tròn trĩnh, căng phồng. Không thể không thừa nhận một điều, đây là một cặp vú hoàn mỹ không còn gì để nói. Tần Lạc trợn tròn cả mắt lên, nói, bà lại định làm cái gì thế? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, mụ yêu tinh này lại muốn dùng chiêu thức gì để hãm hại mình đây? Lạc Sơn vừa lo vừa giận, hai tay che ngực lại nói, còn không mau cởi áo ngoài của cậu cho tôi.
Tại sao tôi phải làm thế?
Tần Lạc hỏi ngược lại.
Là áo của bà rách, liên quan gì tới tôi?
Tần Lạc nói xong thì quay người đi thẳng.
Mau mau rời khỏi cái chốn thị phi này đi thì hơn.
Tần Lạc nghĩ thầm.
Mình muốn chẳng làm gì, nhưng xảy ra chuyện này thì người ta sẽ cho rằng mình sẽ rách áo váy của bà ta cũng nên.
Tần Lạc.
Lạc Sơn tức giận đứng sau dậm chân thình thịch.
Tên này đáng ghét quá. Cho dù là một người đàn ông không quen biết, chỉ cần anh ta có một chút phong độ thôi thì đều sẽ cởi bỏ áo mình xuống và mặc lên cho mình mà không một chút do dự. nhưng sao hắn ta lại bỏ đi luôn thế? Lẽ nào mình giả thật rồi sao? Cứ nghĩ tới thái độ của Long Vương, nghĩ đến thái độ của Tần Lạc Lá, trong lòng Lạc Sơn lại cảm thấy chua xót vô cùng, có một cảm giác thất bại đang nhen nhóm trong bà. Sống mũi cay cay, mắt đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt dần lăn dài trên gò má. Mình phải làm thế nào bây giờ? Cứ ôm ngực đi ra ngoài thế này thì không phải suốt dọc đường đi sẽ bị mọi người trông thấy cảnh tượng cùng vẫn bí bách của mình sao? Gọi người đem quần áo tới ư? Chuyện như thế nhất định sẽ nhanh chóng được lan truyền hết cả Long Tức. Tần Lạc, tên Tần Lạc đáng chết. Lạc Sơn lại chút hết nỗi giận dữ lên đầu Tần Lạc. Chỉ cần người đàn ông ấy chịu giơ tay cứu giúp thì bà cũng không đến nỗi phải khó xử thế này. Nhưng hắn ta lại đi rồi, bỏ đi một cách tuyệt tình. Sớm biết thế này thì tôi đã không quay lại nữa. Khi Tần Lạc quay trở lại nghe thấy Lạc Sơn đang nguyền rủa mình thì khó chịu nói. Thấy Tần Lạc quay lại, Lạc Sơn vội vàng lau hàng nước mắt đi. Bất luận vào lúc nào thì bà đều phải duy trì điệu bộ ung dung nho nhã của một người đã từng là đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh. Sao cậu lại quay lại? Bà cố ý xa sầm mặt nói. Tần Lạc thở dài nói, bà cho rằng tôi muốn quay lại à? Tôi sợ rằng mình cứ thế mà đi thì người ta sẽ bảo tôi là sợ tội nên bỏ trốn. Chương 948. Đừng vì một cái cây mà từ bỏ đi cả một khu rừng. Chương 948. Đừng vì một cái cây mà từ bỏ đi cả một khu rừng. Không phải là do lương tâm thức tỉnh, cũng không phải do phong độ sai khiến, lại càng không phải cái gọi là thương hoa tiếc ngọc. Tần Lạc thực sự là không muốn quay lại chút nào. Trên đời làm gì có món hời nào lớn thế chứ? Bà lợi dụng việc té ngã giả để hãm hại người ta trước, sau đó lại cố tình làm rách áo để lộ ngực rồi muốn người ta phải có trách nhiệm với việc này. Đối với một người đàn bà lòng dạ hiểm ác như thế thì cần gì phải thương hoa tiếc ngọc để làm gì chứ? Tần Lạc chắc chắn là áo của Lạc Sơn là do bà ta cố ý làm rách, nếu không thì sao sớm không rách muộn không rách mà lại rách đúng vào lúc mình bỏ dậy từ trên lưng bà ta chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được? Hơn nữa, lừa gạt là bản tính của đàn bà, có lần thứ nhất rồi thì ắt sẽ có lần thứ hai. Như kế thứ nhất của bà ta không thành, thì giở chiêu thứ hai ra để hãm hại mình cũng không phải là chuyện không thể, đến lúc đó bị người ta trông thấy thì đã thành đất sét rơi vào quần, không phải là cứt thì cũng biến thành cứt rồi. Nghĩ vậy Tần Lạc liền nhanh chóng chuồn khỏi đây, nhưng hắn lại không thể không quay lại. Thử nghĩ mà xem, nếu hắn chạy rồi thì Lạc Sơn phải làm sao đây? Bất luận cho Lạc Sơn rời khỏi đây thế nào thì đều sẽ bị người ta trông thấy. Đến lúc đó sự việc bị đồn ra ngoài sẽ là, khi Tần Lạc tiễn người phụ nữ đó ra đến ngoài thì nảy sinh ý định xấu, liền kéo người ta vào trong rừng cây định làm chuyện bậy bạ. Người phụ nữ đó liều chết phản kháng lại nên mới giữ được sự trong sạch cho mình, nhưng quần áo trên người thì bị hắn xé nát hết. Hoặc sẽ có những phiên bản còn cầm thú hơn, công tử đào hoa Tần Lạc trong lúc tiễn Lạc Sơn ra ngoài cổng, thấy bà ngực lớn mông cong thì nảy sinh ý nghĩ đổi bại. Khi hai người đi đến rừng cây nhỏ bên đường, thì Tần Lạc giống như một con chó sói bùa mồi, đẩy ngã vào Lạc Sơn vào một chỗ, sau đó vạch áo người đó ra mà cưỡng hiếp vì người phụ nữ ngã gục xuống đất làm cho tay hắn không làm gì được. Trong cơn giận dữ, hắn đã xé rách nát áo váy của người phụ nữ đó ra. Đừng nhìn tên tiểu tử đó ngày thường nho nhã điềm đạm, nhìn ai cũng cười, nhưng khi hắn làm chuyện đó thì thật khủng khiếp. Tần Lạc suy đi tính lại, thấy chạy trốn còn nguy hiểm hơn cả việc ở lại, nên đành phải quay lại mà trong lòng chẳng muốn chút nào. Tôi cứ tưởng cậu không sợ cơ đấy. Hai tay Lạc Sơn vẫn ôm chặt lấy ngực, mặt nở một nụ cười đắc ý. Nếu cậu mà đi rồi thì tôi sẽ quay lại nói với Long Thiên Trượng là cậu đã bê bán, định dở trò với tôi, chiếc áo này cũng là bị cậu xé rách. Nếu ông ta không tin thì tôi có thể bảo họ đi kiểm tra, dù gì trên mông tôi vẫn còn vân tay của cậu mà. Có nói ra thì ông ấy vẫn không tin. Tần Lạc mặc dù trên miệng nói vậy, nhưng vẫn có phần chột dạ. Hắn cởi bỏ chiếc trường bào trên người mình xuống đưa cho Lạc Sơn, nói, mau đi thôi, vốn chẳng có chuyện gì cũng bị bà làm cho có. Lạc Sơn cũng không tỏ ra ngượng gì, tiếp lấy chiếc áo ngoài của Tần Lạc rồi khoác lên mình, bịt chặt phần trước ngược lại, nói, với tính cách của cậu thì nếu không sợ thật sao còn quay lại. Tần Lạc muốn phản bác thêm mấy câu, nhưng lại thấy nói những lời vô nghĩa với người phụ nữ này cũng chẳng để làm gì, nên cứ cúi gầm đầu đi lên phía trước để đuổi bà ta đi thật nhanh cho xong chuyện. Tần Lạc. Lạc Sơn hét lên. Gì nữa đây? Tần Lạc quay lại hỏi. Tôi bị trẹo chân rồi. Lạc Sơn nói. Thật hay giả thế? Tần Lạc bị người đàn bà này lừa đến phát sợ, phản ứng đầu tiên là nghĩ không biết bà ta lại muốn dùng chiêu gì để hãm hại mình nữa đây. Lạc Sơn giận dữ nói, tôi cần dùng cả cái này để lừa cậu ư? Tôi đã nói rồi, chỉ có khi nào ép tôi đến bước đường cùng rồi thì tôi mới dùng những chiêu ngu ngốc như thế. Bây giờ tôi làm vậy thì có lợi gì cho tôi chứ? Tần Lạc bước tới nhìn vào cổ chân Lạc Sơn, quả nhiên trông thấy một vùng đã bị chuyển thành màu đỏ tím. Tần Lạc giơ tay ra khẽ dùng lực, Lạc Sơn liền á lên một tiếng rõ to. Tần Lạc, cậu làm cái gì thế? Lạc Sơn tức tối quát lên. Vết thương của bà vốn không đến nỗi nghiêm trọng như thế, nhưng sau khi Tần Lạc đưa tay ra sờ vào nó, thì bà liền nghe thấy tiếng khớp xương bị lệch sang một bên. Chân bà lúc đầu cũng chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng sau khi bị hắn đụng vào thì đau điếng hết cả người. Vết thương của bà bị hắn làm lan rộng ra gấp mấy lần. Không sao, không sao. Tần Lạc cười hê hê nói, chân của bà đúng là bị trẹo thật rồi. Có lẽ giờ đi lại sẽ không tiện đâu, nào, tôi cõng bà ra bên ngoài nhé. Sao cậu lại cố tình làm cho tôi bị thương? Lạc Sơn hỏi. Như thế thì mới có thể lý giải được việc bà bị ngã chứ. Tần Lạc cười nói, bà đi giày cao gót không may bị trật chân, tôi không cứu kịp nên đã ngã luôn cùng với bà. Áo của bà bị cớ rách, tôi đã cho bà mượn áo ngoài của tôi để dùng, đã thế còn miễn phí cõng bà ra đến cổng nữa, lý do này vẫn dùng được chứ? Dùng được. Lạc Sơn cắn chặt răng nói. Tần Lạc khẽ cúi người thấp xuống, nói, mau lên đi, hết thời gian là tôi không đợi đâu. Lạc Sơn đưa mắt một lượt, sau đó tập ta tập tên bước đến sau lưng Tần Lạc rồi vòng hai tay lên cổ hắn. Tần Lạc ôm hai tay vào mâm bà, hất lên trên một cái, ngực và bụng của Lạc Sơn dính chặt vào lưng Tần Lạc. Lạc Sơn không được coi là nặng, nhưng cũng không phải là nhẹ. Ngực và bụng đều rất mềm mại, ép vào Tần Lạc nhưng lại không khiến cho hắn cảm thấy nặng nề chút nào. Tần Lạc, tại sao cậu cứ nhất định phải đối đầu với mẹ con tôi thế chứ? Lạc Sơn khẽ nói bên tai Tần Lạc. Câu này phải để tôi hỏi bà mới đúng chứ? Tần Lạc nói. Cậu và Thiên Trọng phải trở thành bạn của nhau mới đúng. Tình huống ngày hôm nay bà cũng thấy rồi đấy, bà thấy điều đó còn có thể thực hiện được không? Tại sao lại không? Chỉ cần hai người có thể vứt bỏ những điều không vui trước kia đi thì vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau. Cậu không tiếp xúc với Thiên Trọng nên vẫn chưa hiểu con người Thiên Trọng như thế nào. Thực ra nó cũng là một người đàn ông tài hoa như cậu, vậy nếu hai người có thể là bạn của nhau, thì cái đất Trung Quốc rộng lớn này làm gì có ai có thể ngăn cản hai người nữa. Ha ha, bà về thuyết phục anh ta trước đi rồi hãy nói. Tần Lạc cười nói. Sự kiện Lôi Diệu Dương phản bội lần trước, lần này lại làm nhục mẹ hắn thế, thì với tính cách của Hoàng Thiên Trọng, nếu vẫn muốn làm bạn với mình thì đúng là không thể hiểu nổi. Lạc Sơn cũng hiểu tính tình con trai mình, liền thở dài một tiếng nói, từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã không hy vọng nó và cậu sẽ trở thành đối thủ của nhau. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Cậu có một khí chất khiến cho người ta có thể dễ dàng tiếp cận đến gần. Những người như thế sẽ có rất nhiều bạn. Nếu cậu trở thành đối thủ của Thiên Trọng thì nó không chỉ phải đối mặt với một kẻ địch không thôi đâu. Thì ra bà còn biết xem tướng nữa cơ đấy. Nghĩ nhiều rồi thì cái gì cũng biết hết. Việc gì cũng chỉ sợ hai chữ nghiêm túc. Nếu anh ta không động đến tôi thì tôi cũng sẽ không chủ động làm gì anh ta. Tất nhiên, nếu anh ta khiêu chiến trước thì tôi sẽ không khách khí với anh ta đâu. Tần Lạc nói. Tôi sẽ khuyên giải nó. Lạc Sơn nói. Nói chuyện một hồi thì con đường nhỏ này cũng được đi hết. Khi sắp đến căn nhà màu trắng thì Lạc Sơn đột nhiên hỏi. Tần Lạc, cậu có phải là chưa từng thua cuộc bao giờ đúng không? Bà nói vậy là có ý gì? Tần Lạc khó hiểu hỏi. Tần Tung Hoành đã từng thua, Bạch Phá Cục cũng đã từng thua, Bạch Tản Phổ thì thua hẳn rồi. Hoàng Thiên Trọng cũng đã từng thua. Hơn nữa bọn họ đều thua cậu. Vì vậy mà tôi rất hiếu kỳ cậu có biết thua là gì không nữa. Ai có thể khiến cho cậu thua? Bà không phải đã làm tôi thua rồi sao? Tần Lạc nói. Nếu không thì sao bà hãm hại tôi rồi mà tôi còn con bà ra đây? Vì sao cậu cứ cho rằng đó là hãm hại chứ? Lạc Sơn nhỏ giọng nói. Có thể đó là cố tình dụ dỗ thì sao? Tôi không cho rằng mình lại có sức hấp dẫn lớn đến thế. Tần Lạc cười nói. Hơn nữa, tôi thích những người phụ nữ trưởng thành, nhưng không thích những phụ nữ trưởng thành thái quá. Lạc Sơn trong cơn giận dữ liền ngoạm luôn lấy hai Tần Lạc cắn một cái đau điếng. Á, đau đau quá. Mau buông thai ra, mau bỏ miệng ra. Lạc Sơn cuối cùng cũng nhả ra, bà liếm chỗ máu ở khóe miệng mình, nói, đừng có dùng tuổi của một người phụ nữ để công kích họ. Họ sẽ phát điên đấy. Tần Lạc để mặc Lạc Sơn chỗ bậc thang trước căn nhà màu trắng, sau đó giơ tay lên sờ vào thai mình, những ngón tay lập tức được nhuốm một màu đỏ tươi. Người đàn bà điên này lại còn cắn nát cả thai mình nữa. Bà tự về đi, tôi không tiến nữa. Lạc Sơn gọi với theo, tôi không có xe, cậu phải đưa tôi về. Bà cứ mơ đi. Tần Lạc tức tối buông một câu rồi quay lại con đường nhỏ ban nãy. Nhìn bóng hình khuất dần ở phía xa của Tần Lạc thì vẻ mặt trêu tức của Lạc Sơn cũng đến mất theo. Tần Lạc. Lạc Sơn như nhai như nghiến cái tên này ra, giống như là đang thưởng thức một loại rượu vang mới lạ vậy. Dịu dịu, cay cay và cả hơi đắng đắng nữa. Khi Tần Lạc quay trở lại tiểu viện của Long Vương thì thấy Long Vương đang ngồi trong vườn ngây người ra, không biết là đang nghĩ gì. Tần Lạc lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hoang mang, phiền muộn như thế này của Long Vương. Ông không còn ngồi thẳng người lên như ngày trước mà tựa vào ghế và nghiêng sang một bên, có một cảm giác chán chường, bất lực. Ngày trước khi Tần Lạc còn chưa bước đến thì ông đã cười sảng khoái lên rồi, hơn nữa còn chủ động lên tiếng chào Tần Lạc nữa. Bây giờ Tần Lạc đã đứng ở trước mặt ông rồi mà vẫn ở trong trạng thái như không trông thấy vậy. Một lát sau Long Vương cũng mở miệng lên tiếng. Bà ấy đi rồi ạ? Dạ đi rồi ạ. Tần Lạc nói. Đi rồi thì tốt. Long Vương nhếch mép cười nói. Đi rồi thì tốt. Tần Lạc không nói gì, hắn không biết nói gì nữa. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Long Vương. Có những thứ tốt đẹp được cất giữ sâu trong đáy lòng bỗng nhiên biến chất, nỗi tiếc nuối của sự mất mát này làm cho người ta có cảm giác đau buồn, bất lực vô cùng. Lạc Sơn là mối tình đầu của ông, cũng là người phụ nữ duy nhất mà ông yêu trong cả cuộc đời này. Ông không đoạt được nhưng ông vẫn gìn giữ, nâng niu. Sự việc ngày hôm nay khiến cho ông cảm thấy tim mình đau nhói mà không thể nào nói ra được, có một nỗi bi thương đang tràn ngập lòng ông. Sư phụ, Tần Lạc có phần không đành lòng nói. Có chuyện này con không biết con nên nói ra hay không? Nói đi. Long Vương phất tay nói. Từ bao giờ mà con lại trở nên ấp a ấp úng như đàn bà thế? Bà ấy không hợp với sư phụ. Bà ấy cũng không yêu người. Tần Lạc nói. Với điều kiện của sư phụ, thì có thể tìm được những người tốt hơn bà ấy nhiều. Một người phụ nữ thật sự yêu và hiểu người, hơn nữa còn ủng hộ người vô điều kiện. Sư phụ có nhà, có sân trại, có xe, hơn nữa còn là xe quân đội, bạn bè khắp nơi, gọi cái là đến. Nếu chúng ta mà đem tình hình của người lên chương trình, một chương trình tựa như chương trình tại Việt Nam, là một chương trình giới thiệu các cặp đôi quen nhau, rồi đến với nhau, thì e là người thích sư phụ sẽ xếp hàng dài dằng dặc từ Yến Kinh tới Thiên Tân mất. Đừng vì một cái cây mà từ bỏ đi cả một khu rừng. Chương 949. Anh có thể tự cắn được vào thai mình không? Chương 949. Anh có thể tự cắn được vào thai mình không? Tần Lạc ngày thường rất ít khi xem TV, lại càng không theo dõi những chương trình tiêu khiển, chỉ thỉnh thoảng về nhà thấy Lâm Hoán Khê và Bối Bối đang ngồi xem TV thì hắn mới nằm cuộn tròn người trên ghế xạ lọn xem cùng họ. Nhưng hắn lại rất quen thuộc với chương trình giống như chiếc cầu nối cho các đôi liên lương đến với nhau là này.
Đặc biệt là có một thời gian giới truyền thông liên tục đăng tin về một cô gái hám tiền với một tiêu đề thà ngồi trong BMW đút khóc còn hơn ngồi trên ghế sau xe đạp cười. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ dở báo ra hay mở TV ra xem là y như rằng thấy có tin nói về cô gái đó, vì thế hắn mới để tâm theo dõi. Hắn cũng biết đây là chương trình được rất nhiều người xem, và điều quan trọng hơn đó là những cô gái tham gia vào chương trình này thỉnh thoảng lại có những tấm ảnh lóa thể riêng tư bị bạn trai cũ của họ tung ra ngoài. Tân Lạc vừa tồi khi quên ngủ, an ủi Long Vương thì trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, nếu như Long Vương mà lên chương trình, thì liệu có bị tất cả các khách mời nữ dập tắt hết đèn không? Trong trò chơi nếu các khách mời nữ không ứng khách mời nam, thì họ có quyền tắt đèn ra hiệu loại bỏ. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra thì giống như cây cỏ dại mọc khắp nơi vậy, căn bản là không thể nào khống chế nổi. Thế là Tân Lạc bèn thay đổi một chút trong những suy nghĩ của mình và nói ra cho Long Vương nghe. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một lời đề nghị mà thôi. Long Vương sau khi nghe Tân Lạc nói vậy thì sửng sốt hết sức, sau đó ông liền mắng, thằng ngại danh này, ngày thường mày nói nhảm thì ta cũng bỏ qua, vậy mà mày còn giễu cợt cả ông già này nữa. Tao đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Đã thế chân còn bị thế này nữa, thế mà mày lại bảo ta lên cái gì mà, mày trẻ tuổi như thế, lại còn chưa kết hôn, sao mày không lên đi? Tân Lạc nhìn Long Vương với ánh mắt kinh ngạc, nói, sư phụ, người cũng biết đến chương trình này hả? Sao ta lại không biết? Chân ta quẻ chứ mắt có mù đâu. Báo chí ngày nào cũng đăng bài về bọn họ thì sao ta có thể không biết được chứ? Vì chân của Long Vương bị tê liệt không thể ra ngoài, nên ngày thường ông chỉ có thể ngồi uống trà, đọc báo trong cái vườn này mà thôi. Vì thời gian rảnh khá nhiều, nên khi ông đọc báo thì kỹ hơn người ta rất nhiều. Ông đọc tất cả các mục như tin tức, các vấn đề xã hội, những vụ sờ căng đan trong giới giải trí, thậm chí đến những hàng chữ nhỏ trong mục quảng cáo ông cũng không bỏ qua. Đây cũng là phương thức để ông hiểu thêm về thế giới bên ngoài hơn. Ông cũng không muốn đợi đến khi mình ra khỏi đây thì thế giới bên ngoài thiên biến vạn hóa. Ông già như mình đây đã sớm thoát ly khỏi xã hội rồi. Tất nhiên, những việc này chỉ xảy ra từ khi Tần Lạc giúp ông chữa khỏi đôi tay và đôi chân cũng có hy vọng hồi phục. Trước khi Tần Lạc xuất hiện thì ông gần như cự tuyệt với tất cả những gì từ thế giới bên ngoài đem lại, ngày nào ông cũng chỉ nằm yên ăn uống qua loa chờ chết, giống như một người thực vật vẫn có thể thở vậy. Con đâu nói sai đâu." Tần Lạc vừa nói. "Sư phụ mà ngồi ở đó một cái thì uy phong bắt diện, con đảm bảo là sẽ chẳng có vị khách mời nữ nào dập đèn đâu. Thôi con đừng có trêu chọc ta nữa." Long Vương cũng nhếch mép cười. "Được rồi, ta hiểu ý con muốn nói. Ta đã ngần này tuổi đời rồi, có rất nhiều chuyện cũng không còn đậm đà như trước nữa, chỉ là có chút hoài niệm thôi. Lúc đó, bạn bè đều còn sống, bất luận uống rượu hay chiến đấu thì đều có nhau. Cuộc sống trôi qua thoải mái vô cùng. Bây giờ chỉ còn một ông già như ta cứ nằm mãi ở đây không chết, thực lòng thì nó khiến ta sốt ruột lắm. Tính khí của ta chẳng giống ai, khi còn trẻ đã đắc tội với không ít người, bây giờ cũng chỉ có Lạc Sân bằng lòng tới đây thăm ta, nói chuyện giết thời gian với ta, không ngờ bà ấy cũng thay đổi rồi. Có thể không phải là bà ấy thay đổi mà là do bà ấy giấu kín quá thì sao?" Tân Lạc cười nói. Tân Lạc tự cho rằng mình tiếp xúc không ít phụ nữ, nhưng cho đến nay thì có hai người phụ nữ làm cho hắn không tài nào hiểu nổi. Một người là Lệ Khuynh Thành và một người chính là Lạc Sân. Tân Lạc đều cảm thấy họ mang trên mình một tấm mặt nạ, nhưng Tân Lạc lại không có cách nào phân biệt được đâu mới là bộ mặt thật của họ. "Thôi đừng nhắc tới bà ấy nữa." Long Vương nhìn Tân Lạc nói với giọng nghiêm túc. "Tân Lạc, giúp ta chữa khỏi chân nhé." "Nhờ vào con đấy." "Sư phụ, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tân Lạc thấy giọng điệu nói chuyện của Long Vương đột nhiên thay đổi thì biết là nhất định đã có chuyện xảy ra. Ngày trước mặc dù Long Vương khao khát có thể đứng dậy được, nhưng tuyệt đối sẽ không gây áp lực cho mình như thế này. "Hôm nay Lạc Sân tới đây để cầu xin ta và cũng là ép cung ta." Long Vương nói. "Nếu không có người đứng sau lưng ủng hộ, thì với cái điệu bộ hèn nhát của Hoàng Thiên Trọng mà cũng dám chạy tới địa bàn của ta để tác vai ư? Tình hình rất nguy hiểm phải không?" "Đúng vậy." Long Vương nói. "Ta bị liệt nhiều năm. Cũng đã khá lâu rồi ta không thể lo liệu mọi việc trong Long Tức. Ngày trước khi ta còn nửa sống nửa chết, bọn chúng không đến đây gây sự là vì cho rằng ta sắp chết đến nơi rồi. Thôi thì cứ để mặc cho ta chiếm cái khu đất này mấy năm nữa cũng chẳng sao. Nhưng giờ thấy ta không thể chết ngay được thì bọn chúng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bên trên đồng ý ư?" Tân Lạc lo lắng hỏi. "Cấp trên cũng không thể để cho một kẻ phế nhân như ta cứ ngồi chiếm cái nhà vệ sinh mà không chịu ý chứ. Họ cũng không biết phải ăn nói thế nào với những người xung quanh." Long Vương nói. "Ta bằng lòng từ bỏ quyền lực, nhưng không thể giao nó cho Hoàng Thiên Trọng được." Tân Lạc trịnh trọng gật đầu, nói, "Con biết rồi. Lần này con về đây cũng là để chữa bệnh cho sư phụ. Chữa bệnh thì cứ để sang một bên đi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút đã. Con thấy Hoàng Thiên Trọng là người thế nào?" Tân Lạc nghĩ một lát, nói, "Con không tiếp xúc nhiều với anh ta, có mấy lần gặp nhau thì đều xảy ra những chuyện không vui. Nếu để con bình phẩm về anh ta, thì có lẽ sẽ có phần lệch lạc." "Không sai, tình khí của nó quá kích động." Long Vương nói. "Năng lực thì rất tốt, nhưng lại không có cái nhìn đại cục, hơn nữa lại là một người cực đoan tự phụ, không có lợi cho sự phát triển của đoàn đội. Long Tức là một đoàn thể do những tinh anh kết hợp mà thành, chứ không phải là nấc thang để cho ai đó leo tới con đường thăng quan phát tài." Tân Lạc im lặng không nói gì. Hắn cũng không có tư cách để chen vào việc trong Long Tức, nên giữ nguyên bổn phận của mình. "Con có biết vì sao Lạc Sân lại hỏi ta xem sẽ giao tấm minh bài trong tay mình cho ai không?" Long Vương hỏi. "Con không biết." Tân Lạc đáp. "Vì khi sáng lập ra Long Tức, ba người chúng ta đã từng nói, nếu hai trong ba người chúng ta giao tấm bài này cho cùng một người thì người đó sẽ là đội trưởng Long Tức mà chúng ta chọn ra." Long Vương nhìn Tân Lạc với vẻ tiếc nuối. "Tính cách của con rất tốt, lại có cái nhìn về đại cục, có thể trở thành một con giống tốt trong quân đội. Nhưng ta không thể kéo con vào trong này được.
nếu làm quân nhân thì con có thể trở thành một quân nhân giỏi, nhưng nếu làm bác sĩ thì con có thể trở thành một đời danh y.
Sư phụ, Tần Lạc cảm thấy trong lòng ấm áp đến khó tả, được một người như Long Vương xem trọng thì quả là một chuyện đáng tự hào.
Ly là con nuôi ta, mặc dù không phải là máu mủ ruột rà, nhưng ta vẫn luôn coi nó như con gái. Đáng lẽ là ta nên quan tâm đến nó, nhưng con nhỏ này lại tính khí lạnh lùng, lại dễ làm việc theo cảm tính. Vì vậy nên có thể làm lính, nhưng khó mà làm tướng được. Sư phụ có phải là đã có sự lựa chọn của mình rồi không?
Tần Lạc nói. Ta cũng không giấu gì con, tấm bài này ta chuẩn bị giao cho quân sư.
Long Vương thản nhiên nói.
Quân sư cũng là phận con gái, nhưng nó lại rất thông minh, nhanh nhạy trong việc xử sự mọi tình huống. Bất luận năng lực cá nhân hay năng lực chỉ huy đoàn thể thì quân sư đều là người đi đầu trong lòng thức. Điều đáng tiếc duy nhất, đó là nó là con gái. Lẽ nào con gái thì không thể trở thành đội trưởng của Long Thức sao?
Có thể thì có thể nhưng có cản trở.
Long Vương nói.
Con có thể giúp được gì đấy ạ?
Tần Lạc hỏi.
Hoàng Thiên Trọng không lên thì quân sư có thể lên làm được.
Long Vương nói.
Con hiểu rồi.
Tần Lạc gật đầu nói.
Sư phụ, để con xem chân cho sư phụ.
Ừ, Long Vương nói.
Chỉ cần ta có thể đứng dậy được thì làm gì có chuyện để cho mấy tên hề nhảy nhô nhảy nhẫn như thế chứ?
Đối phó với mấy tên mồm mép chỉ biết dùng những chiêu nham hiểm thì ta có thể đập chết cả đám.
Tần Lạc bước ra khỏi tiểu viện, khi đi qua ngôi nhà màu trắng, đang chuẩn bị đi vào xem có Ly ở bên trong không.
Vừa mới bước vào cửa thì đã thấy có một luồng ánh sáng vụt qua mắt.
Bụp. Một con dao găm gắn chặt vào sau cánh cửa ngay bên cạnh Tần Lạc, chuôi dao vẫn còn đang ngoe ngoại phát ra những tiếng vu vu.
Đứng im đó.
Ly hét lên.
Sao vậy?
Tần Lạc hỏi.
Bẩn.
Ly nói.
Cái gì bẩn?
Anh bẩn.
Tôi bẩn thế nào?
Anh bẩn thế đấy.
Tôi vừa tắm hôm qua, hôm nay thì chưa kịp tắm chẳng liên quan gì đến tắm cả.
Tần Lạc ngửi ngửi quần áo trên người mình rồi nói, quần áo cũng vừa được thay buổi sáng mà.
Chẳng liên quan gì tới quần áo cả.
Thế thì liên quan tới cái gì?
Liên quan tới nhân phẩm của anh.
Tôi làm sao?
Tự anh biết.
Tôi không biết.
Anh biết.
Tần Lạc tức điên lên, bước từng bước lớn vào trong nói, tôi không biết.
Em có bản lãnh thì đâm cho tôi nhát dao cho chết luôn đi.
Con dao găm trong tay Ly vung lên xoay mấy vòng nhưng cuối cùng thì vẫn không được vung ra.
Tần Lạc thầm thở phào một hơi, sau đó bước đến bên cạnh Ly ngồi xuống nói, em rốt cuộc là làm sao vậy?
Vừa rồi không phải vẫn vui vẻ đó sao?
Chẳng liên quan gì đến anh.
Ly đáp lạnh canh.
Nếu không liên quan gì đến tôi sao em còn nói tôi bận làm gì?
Tôi nói gì thì liên quan gì đến anh chứ?
Sao lại không liên quan được?
Rõ ràng là em đang giận tôi mà.
Em nói đi, rốt cuộc là tôi đã làm gì em?
Nói thế nào thì cũng để cho người ta chết mà vẫn nhắm mắt được mới phải chứ?
Ly nhìn Tần Lạc với ánh mắt khinh rẻ nói, anh có thể tự cắn vào thai mình được không?
Tần Lạc ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu đáp, không.
Tần Lạc cảm thấy câu hỏi của Ly kỳ lạ hết sức, làm gì có ai có thể tự cắn vào thai mình được?
Nếu đã không phải anh làm thì tức là người khác làm rồi.
Tần Lạc cười khổ nói, mụ yêu tinh đó đã nói gì với em thế?
Chương 950.
Thiếu nữ không biết hương vị của tình là gì. Chương 950. Thiếu nữ không biết hương vị của tình là gì. Khi Tần Lạc cõng Lạc Sân đi ngang qua đây thì Ly từ trong nhà nhìn thấy rõ mồn một. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tiếp đó Lạc Sân như thể cắn yêu vào hai Tần Lạc một cái. Tất cả những điều này Ly đều trông thấy cả. Lạc Sân không hề nói gì với Ly cả, mà chỉ là trong lúc nhìn thấy Ly rời khỏi căn nhà màu trắng thì bà nói, hai của Tần Lạc bị thương rồi, tốt nhất là cô nên đưa thuốc rồi băng bó cho cậu ấy.
Nàng cảm thấy chua xót hơn khi nhìn thấy nụ cười nửa có nửa không trên mặt bà ta.
Mình còn chưa được cắn thai anh ta, vậy dựa vào cái gì mà bà lại được cắn chứ?
Ly nghĩ bụng.
Nàng hiển nhiên cho rằng như thế là không công bằng, quan hệ giữa mình và Tần Lạc thân mật hơn so với người đàn bà ấy nhiều. Trong cuộc đời Ly tồn tại hai người đàn ông quan trọng nhất, một người là Long Vương, người còn lại là Tần Lạc. Bà muốn cướp đi Long Vương, giờ lại còn muốn cướp cả Tần Lạc nữa sao?
Xuất phát từ tính tự vệ của phụ nữ, không thể tránh khỏi việc Ly vô cùng căm ghét Lạc Sơn.
Bà ấy rất quan tâm đến anh.
Bà ấy nói là thai anh bị thương rồi, bảo tôi băng bó cho anh.
Ly nở nụ cười chế giễu nói, như thể là đã kích Tần Lạc mấy câu thì trong lòng mình sẽ dễ chịu đi nhiều vậy.
Em xem đấy, bà ấy cũng biết là quan hệ giữa chúng ta thân thiết.
Nếu không thì sao bà ấy lại bảo em đi băng bó cho anh chứ?
Tần Lạc hiểu tâm lý của một cô gái đang lớn nên cười an ủi nói,
sao tôi lại phải đi băng bó cho cái thai mà bà ấy cắn chứ?
Ly khó chịu nói,
thế tôi để em cắn một cái rồi em băng bó cho tôi nhé.
Tần Lạc cười hì hì nói.
Ly nhìn vào vết cắn trên thai Tần Lạc nói, tôi không làm cái chuyện bẩn thỉu thế.
Nữ hiệp, xin em đấy, hãy cắn tôi một cái đi.
Tần Lạc nói với giọng cầu khẩn.
Vì
Ly không chịu được nữa đành bật cười, trên mặt hiện lên hai má núm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Cô gái tính cách lạnh lùng, bạo lực, đợt một cái là phi dao vào người ta, vậy mà khi nàng nở nụ cười thì lại trông ngây thơ, trong sáng lạ thường, thoạt nhìn giống như một cô công chúa nhỏ sống ở bên ngoài thế giới ồn ào này vậy.
Tần Lạc thấy Ly cười rồi thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không biết từ khi nào mà hắn lại quan tâm xem tâm trạng của cô gái này tốt hay xấu, lo sợ mỗi khi nàng thi hành nhiệm vụ không biết có gặp nguy hiểm hay không, và lúc nào cũng hy vọng nàng có thể hóa nguy thành an, bình yên trở về.
Tần Lạc không biết nàng có coi mình là người thân hay không, nhưng hắn thật sự đã coi nàng như người thân thiết của mình, như một cô em gái.
Bà ta đang dùng kế ly gián.
Tần Lạc giờ mới nghiêm mặt nói.
Chắc lúc tôi có bà ta đi đến đây thì em đã nhìn thấy rồi phải không?
Tất nhiên là nhìn thấy rồi.
Bà ta còn ôm cổ anh nhìn có vẻ rất thân mật.
Vô tình, giọng điệu của Ly lại trở nên xót xa.
Tôi đoán là bà ta cũng nhìn thấy em hoặc có thể bà ta không trông thấy, nhưng bà ta biết là chỉ có làm thế mới có thể khiến em nhìn thấy, Tần Lạc cười khổ nói, người đàn bà này quả thực là nguy hiểm, bà ta bày bố hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, làm cho người ta khó mà phòng bị được. Tần Lạc nhớ đến câu hỏi của bà ta, hỏi rằng hắn có cảm giác thất bại bao giờ chưa? Lẽ nào, bà ta lại muốn chứng minh mình cũng sẽ thất bại trong một việc con thế này? Hoặc giả, đây là một lời nhắc nhở hay một tiểu uy hiếp? Thảo nào người xưa vẫn nói, trên thế giới này chỉ duy nhất có đàn bà và tiểu nhân là khó chịu. Hơn nữa, còn có người nói thà đắc tội với tiểu nhân chứ chớ đắc tội với đàn bà. Từ đó có thể thấy rằng đàn bà lợi hại như nào. Tôi thấy anh bị cắn rồi vẫn vui mà. Ly móc một bình nhỏ kem dưỡng kim dung ra, nói, dùng tiết kiệm chút đi, chỉ có nhường này thôi đấy. Tần Lạc nói, yên tâm đi. Sẽ có một lượng lớn kén đem đến đây nhanh thôi. Anh cho người đi bắt à? Ly hỏi. Không, tôi cho người đi nuôi chúng. Tần Lạc nói. Lý Mạnh vì muốn cưới Tiểu Hoa, nên đã chủ động thôi học đến Vân Điền giúp Tần Lạc trồng vườn thực vật thảo dược. Tiểu Hoa vì quá cuồng nhiệt với tình yêu của mình, nên cũng cãi vã một trận với cha mẹ rồi theo gót Lý Mạnh. Để sinh viên đi trồng trọt thì chẳng khác gì bảo một người nông dân không biết chữ làm thơ. Hai người bọn họ đến nơi rồi mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Về sau Tần Lạc gọi điện cho Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu liền bảo người phụ trách của quỹ hỗ trợ Tần Lạc đặt tại Vân Điền qua đó giúp đỡ, trước tiên là đứng ra bảo đảm và cùng cả trăm người nông dân ở đó trồng thuốc, hơn nữa còn ký kết hợp đồng thu hoạch theo dự kiến. Không những thế còn mời một đám chuyên gia viện nông nghiệp của tỉnh Vân Điền đến giúp đỡ chỉ bảo, lúc này thì vườn thực vật trung thảo dược mới bước vào quỹ đạo. Mấy hôm trước Lý Mạnh và Tiểu Hoa đã gọi điện cho Tần Lạc, hai người hết lòng mời Tần Lạc đến Vân Điền để xem vườn thực vật của họ. Tần Lạc nói chuyện này với Vương Cửu Cửu thì nàng vui vẻ đồng ý, nàng cũng rất muốn lại được đến Vân Điền. Đối với nàng mà nói thì Vân Điền có một ý nghĩa đặc biệt, nơi đó cũng là một giai đoạn khó quên trong đời nàng. Nơi đó là bước ngoặt cho sự thay đổi từ một thiếu nữ sang một người phụ nữ của nàng, cũng là bước ngoặt cuộc đời nàng trong việc từ bỏ giấc mộng trở thành bác sĩ trung y xuất sắc để làm một sĩ quan trẻ tuổi trong quân đội. Nơi đó là miền đất tốt lành của nàng. Tần Lạc biết là đất đai vùng Vân Điền này rất thích hợp cho việc sinh tồn và sản của kén, nên đã nói qua điện thoại bảo Lý Mạnh thử nuôi một ít xem sao. Mặc dù Lý Mạnh không thông minh, nhưng cậu ta lại coi tất cả mọi việc mà Tần Lạc ủy thác như thánh chỉ vậy. Cậu ta chạy đến học viện nông nghiệp mời và thuê chuyên gia, hơn nữa còn học hỏi không ít từ những nông dân ở đó, giờ đây ổ kén đầu tiên đã được ổn định cuộc sống. Nếu chúng có thể tồn tại và sinh sản thì Tần Lạc sẽ gia tăng sản lượng nuôi dưỡng lên. Đến lúc đó, Vân Điền không chỉ là vườn thực vật trung thảo dược của Tần Lạc nữa, mà còn là nơi nuôi dưỡng nguyên liệu khan hiếm là kén cho quốc tế Khuynh Thành nữa. Đến lúc đó, Tần Lạc sẽ không phải lo không có kem dưỡng kim dung để trị liệu vết thương cho người khác nữa. Ví dụ nếu Ly bị thương ở mông hay quân sư bị thương ở ngực thì có thể lập tức chữa trị vết thương cho hai người, căn bản là không phải quan tâm đến vấn đề không đủ thuốc dùng nữa. Hắn đổ một ít thuốc rồi bôi lên vết thương ở hai mình, sau đó thì đưa lại chiếc lọ nhỏ cho Ly. Chân của nghĩa phụ có thể trị khỏi được không? Ly hoang mang hỏi. Có thể vẫn phải cần đến một chút thời gian. Nhắc đến chủ đề này là Tần Lạc lại cảm thấy tâm tình trầm lắng hẳn đi. Hiện giờ thế cục đang trong trạng thái nghiêm trọng, hắn cũng vô cùng hy vọng có thể mau chóng trị khỏi chân cho Long Vương. Bất luận là nhập thần chi cảnh hay là châm thứ 5 của Thái Ất thần châm thì hắn đều thử nghiệm trên người Long Vương rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển hay đột phá nào cả. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu chứ? Tần Lạc đau khổ nghĩ, nếu Hoàng Thiên Trọng lên làm đội trưởng thì tôi sẽ giết chết hắn ta. Ly Hợp được nói, ngàn vạn lần đừng làm thế. Tần Lạc đội và khuyên nhủ bà cô trẻ có tính khí ngang tàng, nóng nảy này, chỉ cần nghĩa phụ của em không mở miệng thì hắn chưa chắc đã lên làm đội trưởng được. Hơn nữa, sư phụ đã giao việc này cho tôi rồi. Chiến tranh giữa đàn ông với nhau thì nên để đàn ông chúng tôi đứng ra giải quyết, phụ nữ bọn em đừng nhúng tay vào làm gì. Tôi không giết hắn thì quân sư cũng giết hắn. Ly nói. Quân sư? Tần Lạc giật nảy mình hỏi. Trực giác mách bảo hắn bên trong chuyện này nhất định là có tài nhờ khác, chứ không chỉ đơn giản là việc tranh đấu chức vị của một đội trưởng. Sao quân sư lại muốn giết chết hắn? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Sao lại như vậy? Lạc Sơn nhìn vào chân của Hoàng Thiên Trọng thì không khỏi thất kinh kêu lên. Lúc rời khỏi đó vẫn không hề hấn gì mà, sao chỉ trong chốc lát đã sưng húp lên thế này rồi? Là Tần Lạc. Hoàng Thiên Trọng nằm trên ghế xạ lòn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta dùng ngân châm châm vào con, cây ngân châm ấy có độc, có nặng lắm không? Đã tìm bác sĩ khám qua chưa? Lạc Sơn nghĩ bụng, mình cho Tần Lạc ăn một vố như thế thì Tần Lạc lại cho con trai mình ăn đòn, rốt cuộc thì ai mới là người thắng cuộc trong trận chiến ngày hôm nay? Mẹ con biết quan tâm đến con à? Hoàng Thiên Trọng cười khẩy nói, con cứ tưởng mẹ gặp người đàn ông đó thì không dứt được ra cơ đấy. Lạc Sơn khẽ cau mày lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra ngay, nói với giọng bình thản, con là con trai của mẹ, con nhớ điều này là được rồi. Tất cả những việc mẹ làm đều là vì con. Hoàng Thiên Trọng vốn nghĩ sẽ nhận được một cái bạt tai từ mẹ, nhưng không ngờ bà không những không tức giận mà thái độ còn trở nên dịu dàng hơn nữa. Hắn vừa kinh ngạc lại có một cảm giác thất vọng đến khó tả. Bác sĩ Trương vừa tới đây và đã tiêm một mũi khử độc cho con rồi. Hoàng Thiên Trọng mãi cũng chịu kiên nhẫn đáp lại câu hỏi của mẹ mình. Không sao là tốt rồi. Lạc Sơn thở hắt ra một hơi nói, bất luận cho Hoàng Thiên Trọng có ngàn vạn điểm không tốt, thì nói cho cùng thì đó cũng là con trai của bà, là người thân duy nhất trên thế giới này của bà. Biểu hiện của con hôm nay tốt lắm. Thứ. Hoàng Thiên Trọng cười nhạt một tiếng nói, ông ta cho rằng con quay về thì nhất định phải có sự đồng ý của ông ta ư? Những việc này không cần con phải đúng tay vào, đã có chú điển của con sắp xếp rồi. Lạc Sơn nói, việc con cần làm bây giờ chính là ở trong nhà dưỡng bệnh, không nên hấp tấp quá. Nếu diễn quá đà có khi lại làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ đấy. Con biết mình phải làm gì. Hoàng Thiên Trọng gật đầu đáp, mẹ mệt rồi. Lạc Sơn quay người bước vào trong phòng. "Đứng lại!" Hoàng Thiên Trọng đột nhiên hét lên. Lạc Sơn quay người lại nhìn Hoàng Thiên Trọng đợi xem hắn nói gì. "Bước cái áo trên người mẹ ra." Hoàng Thiên Trọng nói. Lạc Sơn không có bất kỳ phản ứng gì, như thể chưa nghe thấy gì vậy, cứ thế mà quay người đi. Hoàng Thiên Trọng đi lên, nhảy phát từ ghế xạ loạn dậy, tập tễnh xông đến sau lưng Lạc Sơn, nắm chặt lấy chiếc trường bào màu xám trên người Lạc Sơn. "Vứt xuống! Con bảo mẹ vứt xuống! Con bảo mẹ vứt nó xuống cơ mà!" Hoàng Thiên Trọng gào lên, vừa gào vừa giằng nó ra, giống như những con bò tót trở nên điên cuồng khi trông thấy mảnh vải đỏ trên người của đấu sĩ bò tót vậy. Soạn. Tấm áo bị xé rách nát, Lạc Sơn làm sao khỏe bằng Hoàng Thiên Trọng, nên chiếc áo trong tay bà đã bị con trai bà cướp đi mất. Phần cổ phía trước ngực của chiếc áo sơn xám bị lộ ra, đập vào mắt Hoàng Thiên Trọng là bộ ngực căng tròn trắng hồng của Lạc Sơn. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng đột nhiên đỏ ngầu lên, hắn bứt tấm áo trong tay mình sang một bên rồi vồ thẳng đến người Lạc Sơn như một con sói đói khát. Chương 951. Thù mới hận cũ. Chương 951. Thù mới hận cũ. Điên rồi. Điên thật rồi. Tính nghĩ lại cùng với một tình yêu thương kỳ dị của hắn đối với mẹ, tất cả đều trở nên điên dại dưới sự kích thích từ chiếc áo của Tần Lạc. Hắn giống như một dã thú đã mất đi lý trí ôm chặt Lạc Sơn vào người. Dã thú cần đến việc giao phối cùng động vật khác giới, hắn cũng giống như vậy. Trong mắt Hoàng Thiên Trọng thì Lạc Sơn vừa là mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ. Hắn cần đến bà, cần đến cực độ. Hắn ôm chặt khiến cho Lạc Sơn không thể nào động đậy được, hắn cúi đầu xuống định hôn lên một bên vú lóa lộ trong không khí của Lạc Sơn. Đó là nơi mà hắn đã bú trong suốt những năm tháng còn đỏ hòn, đó là thánh địa đã nuôi lớn hắn thành người, nhưng nó đã trở thành nơi cấm kỵ với một người đã trưởng thành là hắn bây giờ. Bây giờ hắn chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Hắn chỉ muốn có tất cả những gì mình muốn. Lạc Sơn sau những phút giây kinh hoàng thì rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại, bà không hề dãy rủa, nhưng cũng không lảng tránh, mà cứ đứng được mặt ra đó, giống như một cây cổ thụ bị chặt bớt lá cành đi vậy. Sau đó, bàn tay thon nhỏ nhưng rắn chắc từ từ giơ lên cao, sau khi vòng một đường con đẹp mắt ở trong không trung thì hướng thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Trọng. Bút. Đánh chết con đi mẹ, đánh chết con đi. Hoàng Thiên Trọng vẫn chưa tỉnh ngộ, hắn định lột chiếc áo váy trên người Lạc Sơn xuống. Bút. Lại một bạt tai nữa được vung ra. Mặt đau nhức, nhưng Hoàng Thiên Trọng vẫn không có ý từ bỏ ý định của mình. Bút. 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 Cứ hết bạt tai này đến bạt tai khác giáng thẳng lên khuôn mặt Hoàng Thiên Trọng một cách rẻ tiền. Mẹ đánh chết con đi. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng đầy những đường gân máu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lạc Sơn nói, mẹ đánh chết con đi. Mẹ không phải nói rằng khi con lên ba thì đã tự leo vào trong bồn tắm, suýt chút nữa thì chết đuối đó sao? Sao mẹ không để cho con chết luôn đi? Trong lòng Hoàng Thiên Trọng tràn ngập sự hận thù. Hắn hận Long Vương, hận Tân Lạc, hận tất cả những người đàn ông đã từng tiếp xúc với Lạc Sơn. Hắn đồng thời cũng hận việc bà là mẹ của hắn. Ngay bây giờ đây mẹ cũng có thể giết chết con. Lạc Sơn lạnh lùng nói, ngữ điệu bình thản đến mức không ai có thể biết được bà đang nghĩ gì. Thế thì mẹ hay giết chết con đi. Hoàng Thiên Trọng cười lớn nói. Hắn dùng sức nhấc bổng Lạc Sơn lên, sau đó thì ném sang một bên, Lạc Sơn rơi bịch một cái xuống ghế xà lòn. Hắn bước nhanh lên trước rồi ngã luôn lên trên người Lạc Sơn. Mẹ không giết chết con là vì con là con trai của Hoàng Thiên Minh, mẹ không giết con là vì mẹ hy vọng con có thể lấy lại được những thứ mà ông ấy đánh mất, mẹ không giết con là bởi vì mẹ hy vọng con có thể chứng minh cho người ta biết rằng năm đó mẹ không gả nhầm người, mặc dù người đàn ông của mẹ mất sớm, nhưng con trai ông ấy vẫn là một anh hùng. Hoàng Thiên Trọng, con làm mẹ thất vọng quá. Con chiếm được mẹ thì được cái gì? Con bỏ lên người của đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh đã lôi thời thì có ích gì chứ? Con có bản lĩnh thì đi tranh quyền với Long Thiên Trượng, có bản lĩnh thì hãy đoạt thế với Tần Lạc, Tần Tung Hành, có bản lĩnh thì nằm trên người của đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh bây giờ là văn nhân Mục Nguyệt ấy, con có dám không? Hoàng Thiên Trọng, con có dám làm thế không? Nếu con mà làm được, thì mẹ sẽ xé rách hết quần áo trên người ra rồi quỳ xuống trước mặt con để con thích làm gì thì làm. Con dám, sao con lại không dám chứ? Những lời của Lạc Sơn khiến cho tâm trạng đang sục sôi của Hoàng Thiên Trọng như được đổ thêm dầu vào lửa, hắn giờ đây giống như một quả bóng sắp nổ tung tới nơi. Con sẽ làm cho lão Long Thiên Trượng phải ngã gục dưới chân con giống như một con chó, con sẽ khiến cho Tần Lạc chết không toàn thây, con sẽ làm cho văn nhân Mục Nguyệt trở thành người đàn bà của Hoàng Thiên Trọng, con đây con đều có thể làm được, con đều có thể làm được. Thế thì con hãy làm luôn đi. Lạc Sơn cười chế nhạo nói. Mẹ bằng lòng trở thành người đàn bà của một người đàn ông như thế, cho dù người đàn ông đó có là con trai của mình thì mẹ cũng không quan tâm con xem giờ nhìn con giống cái gì. Giống như một con chó điên cùng quẫn suốt ngày đi cắn người bừa bãi. Hoàng Thiên Trọng, nếu con còn là một người đàn ông, thì hãy đứng dậy bằng chính sức lực của mình, đừng dựa vào một người phụ nữ như mẹ, suốt ngày phải đi lấy lòng người nói với người ta để giúp con, nếu thế thì đến cả Tần Lạc con cũng không bằng. Lại là cái thằng nhãi danh đó. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Sao? Không nuốt được ông già thì quay ra khêu gợi thằng trẻ ạ? Cái áo này cũng là được nó xé rách phải không? Nó hung hãn, bạo lực như thế chắc làm cho mẹ sướng lắm đúng không? Con chửi Tần Lạc là một thằng nhãi danh, vậy con bây giờ khác gì cậu ta chứ? Lạc Sơn nói. Cậu ta có thể dựa vào khả năng, sức lực của mình để từng bước tiến về phía trước, đến cả tiếng tăm của Tần Tung Hoành cũng bị cậu ta che khuất. Còn con thì sao? Con có cái gì nào? Con giờ đến cả việc xách dép cho người ta cũng không xứng nữa. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Hoàng Thiên Trọng nói mà như đang tuyên thệ. Mẹ đang đợi ngày đó đấy. Lạc Sơn nói. Hy vọng mẹ có thể đợi được đến ngày đó. Mẹ sẽ đợi được thôi. Nó sẽ không lâu như mẹ nghĩ đâu, con sẽ tổng để cho mẹ phải đợi quá lâu. Vậy bây giờ con đã dậy được chưa? Hoàng Thiên Trọng vẫn còn do dự, không biết có nên dừng lại ở đây không. Đúng vào lúc này thì chiếc di động đặt trên bàn vang lên. Hoàng Thiên Trọng giơ tay ra nhìn vào điện thoại một cái thì lập tức bỏ dậy. "Chú Điền." Hoàng Thiên Trọng nói với vẻ trịnh trọng, cung kính. "Đến chỗ chú một chuyến đi." Một giọng nói giản mua nhưng khỏe khoắn vang lên. Nói xong, ông không đợi cho Hoàng Thiên Trọng có bất kỳ phản ứng gì thì đã giật máy. "Chú Điền bảo con qua bên chỗ chú ấy." Hoàng Thiên Trọng nói. Trong lúc Hoàng Thiên Trọng nghe điện thoại thì Lạc Sơn đã khôi phục lại vẻ dịu dàng khi trước, bà dặn dò, "Đi đi, nhớ là phải nói ít làm nhiều đấy." Hoàng Thiên Trọng nhìn thân thể ngọc ngà của mẹ mình ở trên ghế xà lòn với ánh mắt tiếc nuối, sau đó thì chỉnh sửa lại quần áo trên người và bước ra ngoài với dáng vẻ nhã nhặn, phong độ như thường ngày. Đợi đến khi tiếng đóng cửa nặng nề truyền đến, trong phòng chỉ còn lại một mình thì Lạc Sơn mới đờ đẫn bò dậy từ ghế xà lòn. Nhìn đống vải vụn bị xé nát ở trên mặt đất, thì trong lòng Lạc Sơn bỗng có một cảm giác rất kỳ diệu. Bà chẳng nghiến răng nghiến lợi, cũng không tức giận đùng đùng, lại càng không yêu, cũng chẳng hận. Những gì xảy ra ngày hôm nay cũng giống như một trò chơi vậy. Bà là người thao túng trò chơi này, nhưng đồng thời cũng là người tham gia kiêm người đứng xem luôn. Kịch bản của trò chơi rốt cuộc là sẽ đi đến đâu? Lạc Sơn lẩm bẩm nói một mình. Thật là mong mỏi. Đứng trước gương thay đồ trong phòng, bà cởi bỏ từng chiếc cúc trên chiếc sườn xám của mình ra, rồi tốt hẳn chiếc áo sườn xám bị cành cây kéo rách xuống. Tiếp đó bà lại cởi bỏ nốt chiếc áo chip màu đen đã không thể tiếp tục làm việc được như bình thường nữa, và rồi bộ ngực căng tròn và cặp chân thon dài lóa lộ hiện ra trước gương. Tự nhìn mình lại thấy mình đẹp, nhìn qua gương lại thấy thương mình. Đàn bà trang điểm có trang cũng là vì muốn cho người mình yêu ngắm. Vậy hằng ngày mình chăm sóc, bảo dưỡng cẩn thận là để vì ai chứ? Bà khẽ ưỡn ngực, khiến cho hai nún vú đỏ hồng nhô hẳn lên, yêu ngạo nói, có điều, mình vẫn còn có khả năng mê hoặc chúng sinh. Trong một căn phòng chất đầy sách, một ông lão mặc đồ thời nhà Đường đang vun chiếc bút lông của mình lên, vẻ mặt ông ta chăm chú, nghiêm túc, tựa như đang làm một việc gì đó vô cùng vĩ đại vậy. Ông lão viết nét cuối cùng của chữ nhẫn xong thì đặt bút xuống, sau đó lấy khăn ướt mà người làm đem đến lau đi những giọt mồ hôi trên trán và tay mình. Xong đâu đó ông nhìn Hoàng Thiên Trọng đang ngồi đối diện, nói, nghe nói mẹ con cháu hôm nay lại làm một việc ngu xuẩn hả? Cháu và mẹ làm thế là để phối hợp với kế hoạch của chú Điền mà. Hoàng Thiên Trọng từ tốn nói, tôi lắm. Ông lão đột nhiên nổi giận, tao cần sự phối hợp của hai người bao giờ? Đợi đến khi hai người giúp được rồi thì xương của cái thân già này đã bị người ta gặm sạch rồi. Hoàng Thiên Trọng tỏ ra có lỗi, nhưng lại không lên tiếng giải thích bất cứ câu gì. Vì hắn biết rằng, có những cái hắn có thể nói được, nhưng có những cái không nên nói thì hơn. Hắn chỉ cần nói cho ông lão đứng trước mặt mình rằng hắn làm vậy chỉ là muốn giúp ông là được rồi, còn những cái khác thực ra đều không quan trọng. Tao đã nói rồi, đừng có chọc vào người ông ta. Vậy mà hai người lại không nghe. Ông lão tức giận nói, con sư tử quẹt thì không còn là sư tử nữa sao? Lão già đó mà điên lên thì đến cả thủ trưởng còn phải nhường cho ông ta mấy phần nữa cơ. Vậy mà hai người không tin cách tốt nhất để đối phó với sư tử chính là nhắm thẳng súng vào đầu và bắn vỡ sọ nó, làm cho nó chẳng bao giờ còn có cơ hội phản kháng nữa. Hai người lại nổ cả một đống đạn vụn ra bên ngoài, đã không bắn chết được nó lại khiến cho nó nổi điên lên. Làm thế là giúp tao ư? Là cháu suy nghĩ không được chu toàn. Hoàng Thiên Trọng cung kính đáp. Ông lão bưng tách trà lên nhắm một ngụm rồi hỏi, có biết chữ nhận biết thế nào không? Dạ, cháu biết. Trên chữ tâm là một con dao. Nếu muốn nhẫn lại, thì ngày nào cũng phải chịu sự dày vò của những lưỡi dao sắc bén, nhưng mình càng bị đau bao nhiêu thì đầu óc lại càng tỉnh táo hơn bấy nhiêu. Đến lúc đó, chiến thắng mới có thể nghiêng về phía cháu. Từ hôm nay trở đi, cháu hãy đọc chữ với chú đi, mỗi ngày viết một chữ rồi đem tới đây. Vâng thưa chú Điền. Hoàng Thiên Trọng đáp lại. Cháu đem theo chữ nhẫn này về đi. Từ hôm nay trở đi, cứ ở nhà mà dưỡng bệnh, đừng có ra ngoài gây chuyện thị phi nữa, cũng để cho người mẹ tự cho mình là thông minh của cháu an phận đi một chút. Hoàng Thiên Trọng bước tới bỏ hai miếng chăn giấy ra rồi cuộn chữ nhẫn vừa mới khô mực lại. Hoàng Thiên Trọng đứng trước mặt ông lão, thẳng thắn hỏi, chú Điền, Long Thiên Trượng bao giờ mới rời khỏi Long Tức ạ? Ông lão nhìn hắn với vẻ khó chịu, nhưng vẫn đáp lại, đã giúp ông ta liên hệ với một tổ chức trị liệu ở nước ngoài, đến lúc đó sẽ đưa ông ta đến đó kiểm tra sức khỏe, cũng nhanh thôi. Cháu hiểu rồi. Hoàng Thiên Trọng gặp người cúi chào ông lão, sau đó quay người bước ra bên ngoài. Ông lão lại dở một tờ giấc mới ra, rồi dùng cục chặn giấy đè ở hai bên mép. Nhắm mắt tinh tâm, đợi đến khi ông mở mắt ra thì ánh mắt trở nên sắc lẹm và bá đạo vô cùng. Ông ta vung cổ tay lên một cái, một chữ sắt đã hiện hiện trên trang giấy. Chữ xuất phát từ tâm, nên chỉ một đường bút là đã hoàn thành. Long Thiên Trượng, thù mới hận cũ, lần này tính cả một thể đi. Ai sẽ trở thành quân cờ bỏ đi trong ván cờ sinh tử này đây? Chương 952. Rồng mắc cạn bị tôm tép ức hiếp. Chương 952. Rồng mắc cạn bị tôm tép ức hiếp. Tại sao trong mắt tôi lại hàm chứa một niềm hy vọng như vậy? Đó bởi là vì trung ý yêu dấu của tôi đang gặp phải khó khăn, hoạn nạn. Tân Lạc vừa dứt lời thì một tràng pháo tay nổ lên dọc trời. Hàng xa số các bạn sinh viên đều vỗ ta ca ngợi dọc trời, bọn họ đã quá yêu vị bác sĩ danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại là một thầy giáo vô cùng thân cận, gần gũi với học sinh như thế này. Hôm nay là ngày kỷ niệm 90 năm thành lập trường y khoa thủ đô, Tân Lạc được hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương mời tới tham gia buổi lễ, và với thân phận là một thầy giáo kiệt xuất, dĩ nhiên là hắn được mời lên thuyết trình rồi. Nói thật lòng, Tân Lạc nhận được chức danh nhà giáo kiệt xuất này cũng có phần làm cho hắn cảm thấy hơi hổ thẹn một chút. Bởi vì hắn làm việc tại ngôi trường này trong thời gian rất ngắn, thậm chí còn chưa đầy hẳn một học kỳ ở đây. Hắn có thể thừa nhận bản thân mình là một vị bác sĩ trung y kiệt xuất, nhưng hắn không dám nhận hắn là một người thấy kiệt xuất được. Nhưng Lệ Vĩnh Cương vẫn cứ nhất quyết coi hắn là như vậy, và thực chất thì các học sinh trong trường cũng rất coi trọng hắn, do vậy cũng chẳng có ai phản đối cái danh hiệu người thầy kiệt xuất của Tần Lạc cả. Tần Lạc vừa mới bước xuống từ bậc phát biểu thì đã có một đám phóng viên xông tới vây hắn lại phỏng vấn. Tần Lạc, Là một giáo viên ưu tú của trường đứng lên phát biểu như vậy, anh nghĩ mình thích làm nghề nghiệp nào hơn, là thầy giáo hay là bác sĩ?
Tôi thích ngành thầy giáo, nhưng tôi lại thích làm bác sĩ hơn. Thực chất mà nói, tôi chỉ là một thầy giáo dạy cho học sinh làm thế nào trở thành một bác sĩ ưu tú mà thôi.
Tần Lạc cười đáp.
Tần tiên sinh, anh cho rằng việc trường y lý khoa thủ đô hôm nay mời anh tới đây tham dự lễ thành lập trường, có phải là muốn lăng xê cái gì đó không?
Người có thực tài thì chẳng bao giờ cần phải lăng xê cả.
Tần Lạc nói xong liền chỉ tay về phía thầy giáo và học sinh trường y khoa nói, bọn họ đều là những nhân tài của đất nước.
Tần tiên sinh, anh và Lâm Hoán Khê tiểu thư bao giờ thành hôn vậy?
Cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, chúng tôi sẽ tổ chức thành hôn với nhau.
Tần Lạc đáp.
Anh khi nào cầu hôn với Lâm Hoán Khê tiểu thư vậy?
Có ai nói trước thời gian cầu hôn với bạn gái của mình không?
Tần Lạc hỏi bạn lại, đến lúc các anh cho đăng bài lên, thế thì còn gọi gì là bất ngờ nữa?
Mọi người bị câu trả lời này của Tần Lạc mà phải bật cười ha hả, rồi cũng chẳng có ai bám vào những câu hỏi này nữa.
Tần tiên sinh, ớt can giải độc vương thật không bán sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản hay sao?
Tần tiên sinh, Hứa Đông Lâm bên Hàn Quốc nói rằng sẽ lại khiêu chiến với anh lần nữa, anh có lời gì muốn nói với anh ta không?
Tần tiên sinh Tần Lạc khoát khoát tay nói, được rồi thưa các vị, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây được rồi, nếu như các anh cứ hỏi mà tôi cứ phải trả lời thế này e rằng đến đêm cũng chưa sống mất.
Chúng ta hẹn lần sau tiếp tục được không?
Tôi hôm nay chủ yếu đến đây chỉ là để thăm bạn bè mà thôi.
Có thể cho chúng tôi biết người bạn của anh vừa nói là ai được không?
Một phóng viên lên tiếng hỏi.
Tần Lạc đưa mắt nhìn về phía đám sinh viên cùng với giáo viên ở đây rồi cười nói, tất cả bọn họ đều là bạn bè của tôi.
Nghe Tần Lạc nói mình là bạn của hắn, thì lập tức đám sinh viên trong lớp Tần Lạc dạy ngày trước đều nhất để hét tên Tần Lạc như phát điên.
Tần Lạc,
Tần Lạc,
Tần Lạc.
Tần Lạc lúc này tiến tới bắt tay từng người trong lớp ngày xưa mà hắn dạy.
Lý Cương,
bây giờ không còn ngủ gật trong lớp rồi chứ?
Lý Nhất Tiên, môn của em đã khá lên chút nào chưa?
Nhớ ngày xưa dạy cái này cho lớp, em là người làm chậm tiến độ của mọi người nhiều nhất.
Quách Mỹ Mỹ, bệnh đau kinh của em đỡ rồi chứ?
Các bạn sinh viên đều không ngờ rằng Tần Lạc không chỉ nhớ tên bọn họ, mà còn nhớ tới đặc điểm của từng người nữa.
Đặc biệt hơn nữa, là hoàn toàn nhắc tới vấn đề tế nhị của từng người nữa.
Từng thói hư tật xấu của từng người đều bị Tần Lạc nói toẹt ra hết mà chẳng sợ cái gì cả.
Đặc biệt là Quách Mỹ Mỹ nổi tiếng là người tính khí hung hăng, chẳng ai dám dây với này cả.
Vậy nhưng, tất cả khi nghe Tần Lạc nói vậy, lại cảm thấy hắn và mọi người thân thiết hơn, gần gũi với nhau hơn.
Thầy Tần, thầy bao giờ quay lại dạy chúng em?
Lên giờ thầy giáo khác bọn em toàn ngủ cả thôi, chỉ có thầy dạy là hay nhất.
Thầy Tần, chị Cửu Cửu bây giờ ở đâu rồi?
Thầy còn liên lạc với chị ấy không?
Thầy Tần, Lý Mánh và Tiểu Hoa đi Vân Điền trồng thuốc rồi sao?
Bọn họ ở đó có cần người không?
Cho bọn em tới đó được không?
Khi Tần Lạc còn dạy ở đây thì hắn là người được yêu quý nhất trường, mỗi lần hắn lên lớp dạy là lớp học bao giờ cũng đông học sinh nhất.
Tần Lạc lại có sở thích mặc áo trường bào, do vậy có lúc trong trường lại nổi lên phong trào mặc áo trường bào giống hắn.
Khi danh tiếng của hắn ngày một lớn, thậm chí trở thành một nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới, thì đám học sinh này lại đem thân phận mình là học trò của thầy Tần mà đi chém gió với bao nhiêu người khác để khoe mẽ nữa. Lệ Vĩnh Cương và các vị lãnh đạo trong trường đều ngồi trên hàng đầu tiên, ánh mắt của bọn họ bây giờ đều đổ dồn hết lên Tần Lạc.
Khi xưa Lâm Thanh Nguyên đưa Tần Lạc tới giúp bọn họ, Lệ Vĩnh Cương còn lo tên nhãi danh này làm việc không ra hồn.
Còn bây giờ ông lại cảm thấy, Tần Lạc vào đây giảng dạy chính là một quyết định sáng suốt, cũng như đắc ý nhất của mình, cho dù bản thân Tần Lạc chẳng có bằng cấp gì cả.
Hơn nữa, Lệ Vĩnh Cương cũng thường hay nhắc tới việc chính ông là người đã cho phép Tần Lạc vào trường giảng dạy để nâng tầm mình lên.
Dĩ nhiên, trong chuyện Lệ Vĩnh Cương mời Tần Lạc về giảng dạy, cũng được ông sửa đổi kịch bản đi rất nhiều.
Giống như Lưu Bị ngày xưa đi mời Khổng Minh, hiệu trưởng Lệ phải 3 lần tới nhà của Lâm Thanh Nguyên, tốn bao nhiêu nước bọt và trí tuệ mới mời được vị danh ý Tần Lạc về trường giảng dạy.
Thầy Tần là người rất được các bạn sinh viên yêu mến.
Lệ Vĩnh Cương mỉm cười khen ngợi.
Người tài thì lúc nào cũng có, nhưng người phát hiện ra người ta mới là hiếm, con mắt của lãnh đạo thật là hơn người.
Chỉ cần nhìn một cái thôi là biết đâu là nhân tài rồi.
Một vị lãnh đạo ngồi hàng ghế đầu tiên gật gù nói,
tôi cũng chỉ làm việc nên làm mà thôi.
Lệ Vĩnh Cương nâng cách trà lên nhấp lấy một ngụm, mà trong bụng không ngừng hả hê, nở mày nở mặt.
Sau khi từ chối lời mời ăn tối với các vị lãnh đạo trong trường và chia tay với đám sinh viên xong, thì Tần Lạc một mình ra chỗ để xe trong trường.
Đang lúc hắn định lên xe của sắt thì một chiếc xe màu xanh quân đội bổ tới.
Két.
Chiếc xe như một con mãnh hổ vồ tới trước mặt Tần Lạc, rồi thắng lại đột ngột, giọng một cô gái lạnh lùng vang lên, "Lên xe."
"Đi đâu?"
Tần Lạc hỏi.
Hắn phát hiện ra con mắt của Ly tràn đầy sát khí, hắn đoán là đã xảy ra việc gì rồi, hơn nữa việc này là việc mà Ly không thể giải quyết nổi, nếu không thì nàng đã phóng dao tới rồi.
"Viện điều dưỡng."
Ly ăn nói rất tiết kiệm lời.
"Để làm gì?"
"Tiễn người."
"Tiễn ai?"
"Nghĩa phụ của tôi."
Cái kiểu ăn nói nhát gừng thế này, thể hiện rõ ràng Ly đang hết chịu nổi rồi.
Nàng dồ ga xe lên nói, "Có đi hay không?"
Tần Lạc hiểu tính cách của Ly, nàng là người yêu ghét rất rõ ràng, nàng không biết giấu giếm cảm xúc của mình.
Bây giờ Ly chẳng khác nào thùng thuốc nổ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, như thế cũng có nghĩa là nàng đang chịu đựng một sự việc vô cùng khủng khiếp.
Nếu như là thường ngày thì Tần Lạc chắc chắn là sẽ bông đùa với Ly khi trông thấy nàng như vậy. Nhưng hôm nay hắn không dám.
"Sư phụ,
sư phụ làm sao rồi?
Xảy ra chuyện gì?
Có người muốn đuổi nghĩa phụ đi."
Ly đáp.
Tần Lạc lúc này đã nhảy lên xe, hắn nghiến răng nói, "Là ai?
Tự tới mà nhìn.
Lao long à cứng quá thì dễ gãy, đã đến lúc nhượng bộ rồi.
Hơn nữa, mọi người cũng là vì ông cả, ông là giường cột của nước nhà, quốc gia không thể để ông bệnh như thế này mà không còn được. Cái trình độ y học của chúng ta vẫn còn phải được nâng cao hơn nữa, chữa mãi mà vẫn chẳng có hiệu quả gì cả. Tần Lạc là bác sĩ giỏi như vậy, lại còn chữa trị được cho công chúa Thụy Điển, thế mà vẫn chẳng chữa trị được cho lão Long Đôi Chân nữa. Lần này chúng tôi đã liên lạc được với viện nghiên cứu mẹ sai đỡ của nó rồi, bọn họ nói rằng sẽ có phương pháp đặc trị để chữa trị cho ông. Ông tới đó chữa trị đôi chân của mình, sau khi khỏi rồi thì lại về nước tiếp tục phục vụ cho đất nước. Dương Độ đứng trước mặt Long Vương thái độ vô cùng cung kính, nhưng trong từng lời nói của ông ta thì lại vô cùng thâm độc. Long Vương lúc này cũng nằm trên chiếc ghế dựa bằng mây, nhắm mắt như đang ngủ rất say. Dương Độ chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn nhẫn mại quên giải, hơn nữa, phương tiện đi lại thuận tiện như vậy, từ Trung Quốc tới Đức cũng chẳng mất thời gian là bao nhiêu. Tới đó chữa bệnh rồi về có khi còn chưa tới một tuần nữa ấy chứ. Long Vương vẫn yên lặng không nói câu gì. Dương Độ lúc này đành phải giở chiêu bài của mình ra nói, mấy vị cấp trên cũng đã đồng ý hết cả rồi. Chúng ta là quân nhân, mà quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Lão Long không phải ngày thường đều dạy dỗ thuộc hạ của mình như vậy sao? Ha ha ha, sao bây giờ ông lại làm trái với lời của mình như vậy? Long Vương đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt của ông như hai hòn lửa cháy rực, làm cho Dương Độ kinh hãi lùi lại hai bước. Dương Độ thấy bản thân mình như vậy cũng cảm thấy xấu mặt, nên đỏ hết cả mặt gân cổ lên quát, ông định làm cái trò gì thế hả? Thằng chó chết. Ông mày khi còn làm lính thì mày vẫn còn cởi chuồng đái dầm trên giường, thế mà mày còn tới đây dạy tao dạy dỗ thuộc hạ ra sao hả? Mày làm gì có tư cách gì mà đứng trước mặt tao nói như vậy? Mày nên cảm thấy may mắn là người cùng một nước với tao. Nếu như trên chiến trường gặp hạng người rác rưởi như mày, thì tao chỉ cần một bàn tay cũng đủ vỗ cho mày lói bóc, chết không kịp ngáp rồi. Chương 953. Đánh một trận thì sẽ thế nào? Chương 953. Đánh một trận thì sẽ thế nào? Mày nên cảm thấy may mắn là người cùng một nước với tao. Nếu như trên chiến trường gặp hạng người rác rưởi như mày, thì tao chỉ cần một bàn tay cũng đủ vỗ cho mày lói bóc, chết không kịp ngáp rồi. Đây là câu nói tàn nhẫn nhất, khinh miệt nhất và cũng khó chịu nhất mà Dương Độ từng nghe qua. Ông ta bị câu nói này làm cho cứng cả họng lại, mặt đỏ tai tía, khí huyết dâng lên tận đỉnh đầu, có cảm giác như có thể ngất lịm ngay tại chỗ vậy. Long Thiên Dương Độ chỉ thẳng vào mặt Long Vương, muốn hét tên Long Vương lên, nhưng khi hét được một nửa thì nghĩ đến địa vị của Long Vương trong quân đội và vô số thần thoại mà ông ta tạo ra, thì làm thế nào cũng không thể nói ra từ chỗ được. Hận, quả thật vô cùng hận. Nếu ông ta có thể đánh lại được Long Vương thì chắc phải dìm đánh cho lão già này một trận thừa sống thiếu chết rồi sau đó chiếm trệ đái lên mặt Long Vương, bắt ông ta quỳ xuống lau dạy cho mình và bắt ông ta mặc đồ hình cô gái thỏ để múa cột. Nhưng đáng tiếc là những điều này chỉ có thể nằm trong sức tưởng tượng của ông ta mà thôi. Cho dù đôi chân của Long Vương bị tàn phế, thì với sức lực của ông ta cũng đủ san bằng mình ra rồi. Hơn nữa, bên quân đội chỉ bảo mình đến để mời Long Vương ra nước ngoài trị bệnh, chứ không nói mình đuổi ông ấy hay đánh ông ấy. Hoặc giả, đồ tử đồ tôn của ông ta chắc sẽ xé nát mình ra làm trăm mảnh cũng nên. Đến một cấp bậc nhất định nào đó, thì có những điều không thể tùy tiện mà nói ra và cũng có những việc không thể tùy tiện làm được. Bất luận là nói hay làm thì đều phải nghĩ cách chiếm giữ chữ lý trước cái đã. Như thế thì mới có thể khiến cho mình đứng ở thế không thể đánh bại được. Mặc dù người ta vẫn nói loạn quyền đánh chết lao sư phụ, nhưng nếu bạn đánh lung tung mà người ta cũng đánh lung tung thì kết quả cũng sẽ rơi vào thế cục hai bên đều bị thương. Tao không phải là Long Tiên, mà là Long Thiên Trượng. Tao chửi thẳng vào mặt mày thế rồi mày đến cả tên tao cũng không dám hét lên à. Đồ bỏ đi như mày sao có thể vào được quân đội thế? Nhiệt huyết của một người quân nhân đi đâu hết cả rồi? Làm lính đi đánh trận mà chỉ cần nói vớ vẫn là xong việc à? Có ra chiến trường thì mày cũng chỉ là một kẻ đào ngũ rác rưởi bị đội ngũ chấp pháp bắn chết tại trận mà thôi. Long Vương trừng hai mắt lên, mái tóc bay trong gió, cả bộ râu cũng rung rung lên xuống theo đúng giọng điệu cao thấp của ông, xấu xí, dữ tợn và còn có khí phách tiêu hùng trong cái thiên hạ rộng lớn này nữa. Long Vương quả là Long Vương, bất kể là lúc đứng được hay khi bị liệt thì vẫn vậy. Dương Độ cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận trong người mình lại, cười khẩy nói, lao Long, ông cũng không thể nói thế được. Quân nhân mà hăng máu là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không thể lúc nào cũng mở miệng ra là đánh với giết chứ. Hiện giờ đang là thời kỳ hòa bình, liệu có mấy người quân nhân có cơ hội sùng trận giết ra đây? Hơn nữa, tôi là quan văn. Việc mà một quan văn phải làm đó là phân tích, tổng kết, cung cấp tin tức, tài liệu và kế hoạch chiến đấu cho những người ra trận. Nếu tôi cũng động một cái là nổi giận, một lời không ưng là động chân động tay với người khác như lão Long đây thì e rằng bộ tham mưu cũng không dám nhận một quân nhân như thế phải không? Ánh mắt của Dương Độ tỏ ra thương xót, vì ông ta biết chỉ có làm vậy mới chọc tức được một lão già vừa kiêu ngạo lại vô cùng kiên cường này. Thành thực mà nói, lão Long cũng đã chinh chiến cả một đời, đã lập không biết bao nhiêu công lớn cho đất nước, thậm chí đến đôi chân cũng hy sinh luôn rồi, giờ chỉ có thể dựa vào xe lăn và quải trượng để sống qua ngày. Cái Long tức này cũng là do ông một tay sáng lập lên, nó cũng giống như một đứa trẻ mà mình nuôi khôn lớn vậy, nói gì thì nói vẫn có phần tiếc nuối. Bây giờ lại bảo ông rời xa con mình, thì bảo sao mà ông không cảm thấy tủi thân hay cam lòng được, những điều đó tôi đều có thể lý giải được. Nếu có thể, thì tôi cũng rất hy vọng lão Long có thể tiếp tục ở lại Long tức để hưởng thụ tuổi già. Dương Độ lắc đầu nói, đáng tiếc là tiếng nói của tôi không đủ trọng lượng, nên cũng chẳng nói đỡ được gì. Mời ông ra nước ngoài chữa bệnh là ý của cấp trên, tôi cũng chỉ là người chuyển lời mà thôi. Lão Long nếu không muốn đi thì ông cứ nói một tiếng. Tôi sẽ nói lại ý của ông với cấp trên. Những lời nói này của Dương Độ chỉ để nói ra cho hạ giận, lúc đầu là cố ý chọc tức Long Vương, nói ông ta cống hiến cho quốc gia bao nhiêu như vậy nhưng lại nhận được một kết quả bị người ta quét hất ra ngoài. Sau đó thì lại đặt mình vào vị trí của Long Vương để nghĩ cho Long Vương, nói nếu có thể thay đổi được mệnh lệnh này của cấp trên thì đã nói giúp cho Long Vương vài câu để ông được ở lại Long tức hưởng thụ tuổi già rồi. Cái hưởng thụ tuổi già này thật đáng hận hết sức, một mặt muốn nói Long Vương đã già rồi, không còn sức chiến đấu nữa, giờ đây chỉ có thể ăn mà chờ chết như đồ bỏ đi. Mặt khác ý lại nói Long Vương cứ giữ chặt lấy cái nhà vệ sinh mà không chịu cho ra, cũng không để cho ai bảo, ông đã không còn bất kỳ cống hiến gì cho Long Tức nữa, bây giờ ở lại đây cũng chỉ dưỡng già mà thôi. Dương mà to rồi thì chim gì cũng có. Tần Lạc đẩy cửa bước vào. Đây là lần duy nhất mà hắn bước vào tiểu viện của Long Vương mà không cố gắng đi nhẹ lại. Một tên rác rưởi không có khí, không máu me, cũng không có đầu óc, chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo của mình để kiếm ăn mà lại chạy đến trước mặt một quân nhân thực thụ để nói muốn cứu vớt người khác, nó không phải là nực cười chẳng khác gì một con quốc ghẻ nói với một con voi lớn bị thương rằng đừng sợ, tôi sẽ quăng anh qua sông sao. Ông có cái gì nào? Ông dựa vào cái gì chứ? Lần này thì Dương Độ không thể chịu nổi nữa. Long Thiên trưởng ông răn dạy tôi vài câu thì tôi cũng bỏ đi, ai bảo ông cấp bậc cao, bối phận lớn, lại quan hệ rộng chứ? Ai bảo ông là ông hoàng của đặc chủng binh chứ? Nhưng một thằng đồ đệ như mày lại chạy đến đây dạy dỗ tao nghĩa là sao? Chó cậy gần nhà quá rồi đấy. Anh là ai? Chỗ này có chỗ cho anh nói chen vào hả? Dương Độ phản bác nói. Long Tức đúng là phải cần người đến quản rồi. Người vơ vẫn nào cũng dám chạy vào đây rồi thì còn tính tổ chức nữa không đây? Có còn muốn quốc gia được an toàn không đây? Tân Lạc cười khẩy nói, ông đừng có chụp mũ lên đầu tôi như thế. Mà cho dù ông có đâm đơn kiện lên đến trời thì tôi cũng chẳng sợ đâu. Nhưng một kẻ tiểu nhân lúc thì mặt nọ, lúc lại trở mặt kia quả thực là khiến cho người ta phát buồn nôn. Có gì không vừa ý thì cứ nói thẳng toẹt ra cho rồi, đừng có cái kiểu vừa cợt nhả định nọt lấy lòng lại vừa đâm trộm người ta một cái như thế. Dương Độ biết Tần Lạc, nhưng không ngờ mồm mép hắn lại lợi hại đến thế. Cả một hiệp qua đi mà mình vẫn không chiếm được lợi thế gì. Ông ta mặt tái xanh tái mét nhìn Long Vương nói, Long Vương, anh ta là gì của ông? Nếu quyết định của anh ta cũng là quyết định của ông thì tôi sẽ lập tức quay về báo lại. Báo lại cái gì? Long Vương khinh rẻ nói. Nói Long Vương ta đây cậy mình tuổi cao khinh thường người khác. Nói Long Vương ta đây dựa thế ức hiếp người ư? Tao thực sự không muốn cho một kẻ tiểu nhân như mày có cơ hội đâu. Tao sẽ tuân theo mệnh lệnh rời khỏi Long Tức, nhưng tao từ chối việc ra nước ngoài để trị liệu. Đây là ý nguyện của cá nhân tao, chẳng ai có thể ép buộc tao được cả. Nói cho những người đứng sau lưng mày, mấy chục năm về trước chúng nó không bằng được tao thì giờ vẫn không thể bằng tao được. Khi trước Long Thiên Trượng tao quang minh chính đại dẫm nát chúng nó dưới chân mình, thì bây giờ bọn nó cũng chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao? Thật đáng buồn. Nghe Long Vương nói thẳng ra ý đồ, âm mưu của bọn họ, thì Dương Độ cũng không muốn giấu giếm làm gì, liền hất chiếc kính trên sống mũi mình, mặt cười nham hiểm nói, hình như câu nói này vẫn là Long Vương nói phải không? Chỉ có thành bại mới quyết định ai là anh hùng. Chỉ cần thành công rồi thì những thứ khác đều không quan trọng. Dương Độ nheo mắt nhìn Tần Lạc nói, người trẻ tuổi có thể ngông cuồng, nhưng không nên ngu xuẩn. Bên ngoài người đông xe nhiều, chú ý an toàn đấy. Uy hiếp. Đây là một lời uy hiếp chân trụi. Long Vương sắp nổi điên lên thì Tần Lạc đã tiến lên trước một bước. Sư phụ, nếu con cho tên này một trận thì sẽ có hậu quả như thế nào? Phải ra tòa án quân đội. Sau đó thì sao? Ta có thể khiến con bình yên vô sự. Long Vương cười như điên nói, con tôm con này lại dám đứng trước mặt mình mà uy hiếp đồ đệ của mình. Điều đó quả đã khiến cho Long Vương nổi giận lôi đình. Là một quân nhân, nếu đến cả thủ hạ của mình mà cũng không bảo vệ được, thì còn nói gì đến chuyện bảo vệ quốc gia nữa? Làm gì còn có ai bằng lòng đi theo mình xông trận nữa đây? Xuyên suốt lịch sử từ cổ chí kim, suốt cả các triều đại thì những danh tướng thường là yêu binh như con mình, Long Vương cũng không phải ngoại lệ. Vì vậy, sau khi Tần Lạc đặt ra câu hỏi này thì ông lập tức hiểu ngay ý hắn là gì. Ông không những không can ngăn lại, mà còn có ý xúi dục thêm nữa. Hơn nữa, đánh trận này chỉ có lợi cho Tần Lạc mà thôi. Tất nhiên là bất lợi cũng có, nhưng chỉ là một chút xíu. Thế thì tốt rồi. Tần Lạc nói. Đang định xông lên trước làm vài hiệp với tên mắt bé này thì lại không yên tâm quay người lại hỏi, con đánh lại được ông ta chứ? Long Vương còn cười lớn hơn, nói, không phải vừa rồi con đã nói rồi đó sao? Nó là một tên rác rưởi không có khí, không máu me, không đầu óc, chỉ dựa vào cái miệng dẻo quẹo để kiếm miếng ăn đó sao? Con đặt ra câu hỏi như thế mà không sợ Ly sẽ giận à? Nó bỏ biết bao công sức để dạy cho con chỗ công phu đó đấy. Cái gì có thể dạy được thì đều đã dạy hết rồi, chẳng giấu giếm con chút nào. Con chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, sợ đánh thua rồi thì mất mặt sư phụ. Bị Long Vương giễu cợt như vậy thì Tần Lạc có phần xấu hổ, đành phải lơ sang chuyện khác. Hắn trà sát hai tay vào nhau, chuẩn bị ra tay. Tần Lạc vẫn cho rằng ông ta ít nhiều sẽ phản kháng lại một chút, ai ngờ vừa ra tay đã trúng rồi. Sau đó hai tay ôm ghì lấy cổ ông ta, lôi cả thân người gầy guộc yếu ớt của ông ta lại phía mình rồi hất tung đầu gối vào bụng ông ta. Ở Dương Độ gào lên một tiếng thảm thiết, người gặp hẳn đi mềm nhỏ xuống, đầu cúi thấp, chiếc kính trên sống mũi cũng rơi lăn lóc trên mặt đất. Tần Lạc lại giơ chân lên, toàn thân Dương Độ giống như diều đứt dây, không phải, mà giống như một quả cầu lông bị chiếc vật đánh bốp đi một cái đập nhào vào tường, làm vỡ mấy chậu hoa gần đó mới phải. Sau đó ông ta nằm bất động ở đó như một con chó chết. Chương 954. Tôi giết nó, thì ai làm gì được tôi chứ? Chương 954. Tôi giết nó, thì ai làm gì được tôi chứ? Mặt mày sưng hút, trán bị đập sưng vù đỏ lựng, máu bắt đầu từ đó từ từ chảy dài xuống dưới mũi của Dương Độ. Sao mà gục như vậy? Tần Lạc thầm cảm thấy tiếc nuối, hắn còn chưa kịp thể hiện thân thủ trước mặt Long Vương, thế mà thằng khốn này đã bị gục rồi. Nếu như Dương Độ mà mạnh hơn một chút, hoặc là thực lực cân bằng với hắn một chút, thì trận chiến này mới khốc liệt, mới đáng xem. Nhưng đối thủ lại quá yếu, do vậy Tần Lạc tự cảm thấy chiến thắng của hắn có phần nhạt nhẽo. Nhìn Dương Độ nằm dưới đất giả chết, Tần Lạc liền tiến tới đưa chân đá vào bả vai của ông ta, rồi nói, chưa chết thì mau cút dậy nhanh lên, còn chết rồi thì tao sẽ quăng xác mày ra ngoài kia. Dương Độ không phải giả vờ chết, mà ông ta đúng là muốn chết thật. Cơn đau dữ dội làm cho ông ta không tài nào chịu đựng thêm nổi nữa. Đây là một điều sỉ nhục vô cùng lớn với ông. Dương Độ nói cho cùng cũng là lính cấp tướng, vậy mà lại bị một thằng nhãi danh đánh cho không ngóc đầu lên được. Ông đã từng này tuổi đầu rồi, chưa từng bị ai đối xử như vậy bao giờ, thế mà lại bị thằng danh này. Dương Độ cảm thấy toàn thân mình tê cứng không còn cảm giác, còn cái đầu của ông ta thì như bị ai đó cầm gạch đệm thủng thụt vào đầu, đau nhức vô cùng. Dương Độ rên rỉ lồm cồm bò dậy, hai mắt ông tóe lửa nhìn vào kẻ xúi dục Long Vương và Tần Lạc, nở nụ cười đanh ngắt nói, được lắm, được lắm, được lắm. Bọn mày dám đánh người hả? Bọn mày dám đánh cán bộ tướng lãnh cao cấp trong quân đội thì cứ chờ chắt của tòa án gọi chúng mày nhé. Long Thiên Trượng, mày không phải tự xưng là ông vua nghề bên sao? Tao sẽ xem mày phải ăn nói thế nào về vụ việc này. Mày thật sự để cao bản thân mày quá đấy, tao Long Thiên Trượng từ khi nào phải quan tâm tới loại mạt hạng như mày. Long Vương rất vừa lòng với biểu hiện của Tần Lạc, mặc dù động tác và chiêu thức của hắn hơi chậm và có phần đê tiện một chút, nhưng vẫn cho thằng khốn này nằm xuống rồi đó thôi. Lại một lần nữa bị Long Vương sỉ nhục, Dương Độ tức giận vô cùng, nhưng những lời của Long Vương lại hoàn toàn là sự thật. Dương Độ cũng không biết cải lý ra sao, ông ta liền moi di động trong áo mình ra rồi bấm số. Chờ cho đầu dây bên kia có tín hiệu rồi, Dương Độ lập tức ngồi thẳng người dậy thông báo nói, "Thủ trưởng, em không có cách nào mời Long Vương rời khỏi Long Tức, ông ấy không những vậy lại còn xúi dục đệ tử đánh em. Em bây giờ bị thương rất nặng, không thể rời khỏi Long Tức được nữa rồi, xin thủ trưởng cho người tới cứu viện." "Bọn mày cứ chờ đấy." Dương Độ gần giọng giàn nạn. Tuy chỉ là một vài câu nói, nhưng Dương Độ bây giờ như được tiêm thuốc kích thích. Ông ta đưa mắt lên nhìn Tần Lạc với con mắt vô cùng thương cảm cho thằng nhóc dại dột này. Tần Lạc thấy vậy thì không nhịn nổi cười, hắn thấy thương cảm cái tên chó cậy thế chủ này. Nhưng bỗng nhiên Tần Lạc lại cảm thấy ngượng ngượng, hắn vừa chửi người khác là chó cậy thế chủ, nhưng bản thân hắn thì cũng có khác gì. Hắn cũng không phải cậy thế Long Vương để đánh người đó hay sao? Nếu không có Long Vương đỡ lưng, thì hắn có dám đứng ra để đánh thằng khốn này không? Có chứ. Tần Lạc tự trả lời cho bản thân hắn, vì ngoài Long Vương ra thì hắn vẫn còn văn nhân mục nguyện. Cho dù hắn có ra tòa án quân đội đi chăng nữa, thì hắn có thể dùng tiền của văn nhân Mục Nguyệt để ém chuyện này xuống một cách dễ dàng. Dĩ nhiên, hắn đập Dương Độ một trận như vậy hoàn toàn xuất phát từ tính trưởng nghĩa, còn Dương Độ chính là đại diện cho thế lực hắc ám. Do vậy Tần Lạc chẳng khác gì thủy thủ mặt trăng, thay mặt cho chính nghĩa cũng như nhân danh mặt trăng cao quý mà tiêu diệt tên hung đồ Dương Độ. Dương Độ bị hắn đập cho bầm dập như vậy cũng là đáng lắm, còn ý kiến ý có gì nữa? Tần Lạc không thèm để ý tới tên tiểu nhân này, mà đi tới trước mặt Long Vương hỏi, "Sư phụ, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Hắn tại sao muốn bắt sư phụ rời khỏi Long Tức? Sư phụ đã đồng ý với hắn chưa?" Long Vương nhìn Tần Lạc âu yếm nói, "Ly Sa xôi ngàn dặm tới tìm con mà không nói cho con biết chuyện gì xảy ra hay sao? Cô ấy bảo con tự đến mà xem." Tần Lạc đáp. Nhắc tới chuyện này Tần Lạc cũng tự cảm thấy oan ức vô cùng, hắn biết Ly tới tìm hắn là hắn hiểu Long Tức xảy ra chuyện, trên đường tới đây hắn cũng vô cùng nóng ruột hỏi chuyện Ly, nhưng Ly cậy rằng cũng không chịu hé ra nửa lời. Tần Lạc khi đó chỉ muốn bữa đầu Ly ra để biết có chuyện gì xảy ra. Tần Lạc cũng lấy làm lạ, hắn cũng chỉ hỏi chuyện về Long Tức thôi, chứ có hỏi về số đo ba vòng của Ly đâu, mà nàng lại kín mồm kín miệng như vậy cơ chứ. Con danh con này, Long Vương thầm chửi trong bụng. Xem ra Tần Lạc bây giờ đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Ly rồi, nếu không thì Ly đã không phải tìm tới hắn đầu tiên khi gặp phải khó khăn. Long Vương tuy rất ít tham gia vào tình trường, cả đời ông cũng chẳng có lần nào thành công trong tình trường. Nhưng ông là người kinh nghiệm phong phú, do vậy ông cũng nhận ra được Ly đã có tình cảm với Tần Lạc rồi. Nếu như Tần Lạc chưa có bạn gái, thì ông cũng chẳng tiếc gì mà đưa đứa con gái nuôi của mình cho cái thằng nhóc may mắn này. Nhưng thằng danh Tần Lạc này lại có bạn gái từ lâu, hơn nữa hai người bọn nó còn sống chung với nhau rất lâu rồi. Nếu bây giờ Ly tự nhiên tham gia vào thì thật là không hay cho cả hai chút nào. Long Vương vốn cũng định nói chuyện này với Ly, nhưng ông lại không thể nào mở miệng ra nổi. Vì nói cho cùng thì việc này là phải để mẹ nói cho con gái, còn người làm cha thì sao có thể nói những chuyện này với con gái mình được. Theo tính cách của Ly thì nếu ông nói toạt ra vấn đề, không biết Ly sẽ làm những việc điên rồ gì nữa. Điểm này Long Vương rất hiểu. Việc đã như vậy rồi, thì chỉ còn biết mỗi cách than thần trách duyên số không đến được với nhau mà thôi. Long Vương thậm chí còn không thèm để ý tới Dương Độ thêm một giây một phút nào nữa. Cứ như chỉ nhìn Dương Độ thêm một cái là mắt ông sẽ bị vấy bẩn vậy, nó chạy tới đây làm thuyết khách, nói rằng bên viện nghiên cứu mẹ sai đỡ của Đức nghiên cứu ra một loại thuốc có thể chữa trị được bệnh chứng của ta. Bộ quân đội đã liên hệ với viện nghiên cứu đó rồi, bọn họ đã đồng ý để ta đi làm phẫu thuật. Nhưng tiền đề là ta phải tới Đức để điều trị. Bởi vì loại thuốc này phải kết hợp với các dụng cụ chữa trị tại đó, mà dụng cụ này thì chỉ có viện nghiên cứu đó mới có thôi. Những nỗi lo từ mấy hôm trước giờ đã thành sự thực, hơn nữa đây lại chính là do sự bất tài không đủ khả năng chữa trị căn bệnh cho Long Vương của Tần Lạc mà làm cho ông phải rời khỏi Long Tức. Tần Lạc tự cảm thấy mặt hắn đỏ dần lên ran rát, hắn cảm thấy bản thân mình vừa bị ai đó tát một cú như trời giáng vào mặt của mình vậy. Tần Lạc nhìn vào Long Vương trịnh trọng, nghiêm túc nói, "Sư phụ, người có tin con không?" "Ta dĩ nhiên là tin con chứ." Long Vương mỉm cười nói, "Sư phụ đừng đi nữa, con nhất định sẽ chữa trị được cái chân cho sư phụ." Tần Lạc có phần tủi thân thể non hẹn biển nói, "Bọn người kia bị điên chắc, sao họ có thể đưa Long Vương tới Đức điều trị được? Đến Đức rồi thì bọn chúng cài người ở đó hại ông thì sao? Nếu như trong lúc điều trị cho ông có người trà trộn vào tiêm thuốc độc vào thuốc ông điều trị thì sao?" Bất kỳ ở đâu bất kể là Trung Quốc hay những nơi nào trên thế giới, thì Long Thiên Trượng là tượng trưng cho thần thánh trong giới quân đội, là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.
Khi xưa chính là người đàn ông này đã áp chế được hoàng đế từ châu Âu không thể đồng tiến cũng như xâm lược Trung Quốc được. Long Vương bây giờ hai chân bị phế, thế lực của hoàng đế mới trỗi dậy và trở thành ông vua đệ nhất trên thế giới trong lĩnh vực chiến đấu. Chỉ cần có chút hiểu biết về nhân vật này thì sẽ không có bất kỳ ai muốn Long Vương nhảy nhót mà quay về Trung Quốc được cả. Thế cục của thế giới khi đó sẽ có một bước ngoặt vô cùng khủng khiếp, là bạn của ngày hôm nay nhưng có thể sẽ trở thành kẻ địch của ngày mai, do vậy không ai có thể để một nhân vật khủng khiếp như thế này an lành trở về rồi trở thành đối trọng to lớn của mình sau này được. Ta dĩ nhiên là sẽ không đi rồi. Long Vương nói, ta cũng sẽ không ở lại Long Tức nữa, quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, ta không thể chống lại mệnh lệnh được. Nhưng, Long Tức sẽ ra sao ạ? Tần Lạc lo âu nói, hắn cũng hiểu rất rõ rằng, đám người kia muốn đưa Long Vương sang Đức, cốt chỉ là để chấp cơ hội chiếm đoạt Long Tức mà thôi. Đừng tưởng Long Vương bây giờ hai chân bị liệt nằm yên một chỗ, nhưng chỉ cần một ngày ông ở lại Long Tức, thì sẽ chẳng có thằng hề nào dám tới đây tác ai tác quái cả. Vậy nhưng, nếu Long Vương rời đi rồi thì sao? Phó Phong Tuyết. Long Vương hét lên. Chưa chết đâu. Một giọng trầm ổn vang lên, cùng lúc một người ăn mặc đơn giản, vóc người cao lớn xuất hiện ở ngay cửa. Người này mặt như dao gọn, hai mắt sâu lắng như một chiếc hố sâu. Tóc người này dài chấm tới bay, nước da hơi vàng, bước đi khoan thai nhẹ nhàng như người ta đang múa vậy. Trông vóc dáng người này là biết ngay ông ta là một người phong trần, dày dạn sương gió. Ông ta đứng giữa ngay cổng của tiểu viện, trông như một tiên thần dáng thế, che gọn hết cả ánh sáng hắt từ nơi cửa vào. Nói thực lòng, đây chính là lần đầu tiên Tần Lạc chiêm ngưỡng người canh cửa của Long Vương này. Ngày trước mỗi lần hắn muốn quan sát thật kỹ mặt mũi của người đàn ông này, thì ông ta dường như cảm giác được nên mở mắt ra. Một áp lực ngay sau đó lập tức đè nén lên trên Tần Lạc, làm cho hắn không dám nhìn trực diện vào mặt của người đàn ông này. Thì ra là một anh chàng đẹp trai à? Tần Lạc than thầm trong bụng. Bộ dạng trông phong độ hơn sư phụ gấp mấy lần, so với mình thì vẫn kém hơn một chút. Cái ông chú cổ quái này mà ra đường, thì có khối cô gái xinh đẹp chết mê chết mệnh ấy chứ. Tần Lạc thầm nghĩ. Long Vương trong lúc này cũng chỉ biết bật cười nhìn vào chiến hữu của mình nói, ngủ bao nhiêu năm như vậy đã đủ chưa? Bây giờ Long Tức có nạn, ông cũng phải tỉnh dậy mà lo liệu đi chứ. Luồng sát khí của Phó Phong Tuyết lúc này lập tức bỗng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, đến cả Tần Lạc cũng cảm thấy kinh sợ đến tột độ. Phó Phong Tuyết lúc này chỉ cất tiếng đều đanh thép nói, loại chuột nhắt thế này chỉ cần một đao tiễn về Tây Thiên Cực Lạc là xong, ông cũng có phải chưa giết người bao giờ đâu mà còn nói vậy. Long Vương nghe vậy cười khổ nói, Phong Tuyết à, bây giờ không giống với năm xưa, thời đại thay đổi rồi. Bây giờ không còn là thiên hạ của chúng ta nữa đâu. Thân hình của Phó Phong Tuyết lúc này đột nhiên biến mất nơi cửa, trong nháy mắt ông đã xuất hiện trước mặt Dương Độ rồi. Chỉ trong tích tắc Phó Phong Tuyết đã dùng bàn tay như hai gọng kìm của mình chộp lấy cổ của Dương Độ, rồi nhấc đổng người đàn ông cao 1m75 này lên một cách dễ dàng như xách một món đồ chơi. Tôi giết nó, thì ai làm gì được tôi chứ? Chương 955. Bàn việc nước, bàn chiến sự, người đời ai cười ta. Chương 955. Bàn việc nước, bàn chiến sự, người đời ai cười ta cũng ngông cuồng như thế, bá đạo như thế, vô pháp vô thiên như thế. Đây chính là Phó Phong Tuyết, một trong ba người sáng lập ra Long Tức. Giống như ông ta nói, nếu tôi giết nó thì ai làm gì được tôi chứ? Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bước lên trước ngăn lại. Dương Độ ngày thường vẫn tỏ ra là một kẻ đạo đức giả chuyên giễu võ dương oai trước mặt người khác, giờ đây giống như một con lợn béo bị treo lên để nướng vậy, nướng chín già nửa hay chín hoàn toàn đều phụ thuộc vào tâm tình của Phó Phong Tuyết. Hai chân Dương Độ rời khỏi mặt đất, đặt vung vẩy ra từ phía. Cổ ông ta bị bàn tay cứng như kim sắt kẹp chặt, bất luận cho ông ta có cố gắng thế nào cũng không tài nào thoát ra được. Tim ông ta đập thùng thụt, kịch liệt chưa từng có, sắc mặt tím tái hẳn đi, đến cả câu cứu tôi với cũng không hét lên nổi. Trong thời khắc này, ông ta thấy sinh mạng mình thật là nhỏ bé, tử thần cách ông ta gần như không thể gần hơn được nữa. Ông ta biết rằng, người đàn ông đó chỉ cần dùng lực một cái thôi là có thể bặn gãy cổ ông ta rồi. Ông ta biết rằng, Phó Phong Tuyết dám làm vậy lắm. Cách. Dương Độ không chịu nổi thêm nữa, một mùi khai thối lan ra khắp nơi. Ông ta sợ quá mà té luôn ra quần, đúng quần nước đến già nữa. Từng giọt nước đái rơi rất lên trên mặt sàn sạch bóng, trong tích tắc trong nó giống như một cơn mưa mau vậy, lại còn phát ra những tiết tấu âm thanh khó nghe khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Phó Phong Tuyết không ngờ tên Dương Độ này lại kém cỏi đến thế, ông còn chưa động chân động tay gì mà đã sợ đến tè cả da quần rồi. Ông liền cau mày lại rồi tiện tay quẳng Dương Độ sang một bên, khinh miệt nói, giết mày chỉ tổ làm bẩn tay tao. Long Vương cười lớn, nói, vì vậy nên tôi mới nói thời đại bây giờ không còn giống với khi xưa nữa. Bây giờ những kẻ đó chỉ dám dùng dao đâm từ đằng sau, phải bất đắc dĩ lắm thì mới tìm đến mấy tên vô dụng để xông lên trước cái thể loại sâu bọ côn trùng này không tài nào đếm xuể hết được, ông có thể đuổi hết chúng đi hay giết sạch chúng không? Nếu giết sạch chúng thì lại đúng với ý của bọn chúng quá. Ông mà bị chụp mũ một cái thì lại bị nhốt 20 năm như chơi. Nhốt 20 năm thì đã làm sao? Tôi còn tình nguyện muốn làm người gác cổng không cần phải động não này nữa cơ. Phó Phong Tuyết nói. Được rồi Phong Tuyết, không nói những lời này nữa. Long Vương khuyên đủ. Thiên Minh mất sớm, chân của tôi lại tàn phế rồi, bây giờ cũng đến lúc bị người ta đuổi đi. Vốn dĩ tôi định để cho quân sư lên cơ, nhưng đáng tiếc là giờ nó lại đang thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Ly thì không đảm đương được việc lớn, còn mấy người tiểu lý, hòa thượng, hỏa dược thì tính cách vô cùng lạnh lùng và không tập trung, người thì không biết xử lý các mối quan hệ, người thì không biết dùng âm mưu bị kế. Cả đống việc này cũng chỉ có thể giao lại cho ông thôi. Ông đi đâu? Phó Phong Tuyết hỏi. Đây là địa bàn của chúng ta. Ai dám đuổi ông đi? Phong Tuyết. Long Vương nghiêm nghị nói, vấn đề không phải là bọn họ đuổi tôi đi hay không, mà vấn đề là tôi có nên rời khỏi đây hay không.
Chân tôi đã bị liệt nhiều năm rồi, những năm trở lại đây mặc dù vẫn là chủ nhân của Long Tức, nhưng lại chẳng có bất kỳ cống hiến gì cho Long Tức cả. Tôi không thể cứ nằm trên công lao của ngày trước ăn không ngồi rồi chờ chết như tên khốn kia nói, tôi không làm thế được. Quả thực, Long Vương vô cùng kiêu ngạo, ông không chịu được vẻ khinh thị từ người khác, lại càng không muốn he người ta nói này nói nọ. Lý ngay thì khí sẽ mạnh. Ông bị liệt nhiều năm, đến cả bản thân ông cũng cảm thấy giờ là lúc nhường lại cái ghế này cho người tài khác. Cứ chiếm lấy cái nhà vệ sinh mà không chịu đi, người khác không chịu nổi, bản thân ông cũng không chịu nổi. Cả đời này ông không hận kẻ ngu ngốc mà hận nhất là kẻ bất tài vô dụng. Ông không bị người ta đuổi đi, mà là bị lòng tự tôn và kiêu ngạo của ông làm cho phải ra đi. Ông chống lại như thế là vì rất có thể chủ nhân mới của Long Tức không giống với người mà ông lựa chọn. Phó Phong Tuyết trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ông muốn đi đâu? Trời đất to lớn thế này, lẽ nào lại không có chỗ cho tôi ư? Long Vương hào sảng nói, chẳng một chút gì gọi là bận tâm về vấn đề này. Nơi ở của sư phụ thì hay giao cho tôi đi. Tần Lạc vội bước lên trước nói, tôi biết một nơi rất tốt, thích hợp cho sư phụ dưỡng bệnh. Được, vậy cứ giao cho đồ đệ của tôi đi. Long Vương vui mừng nói, tôi đi với ông, phải có người bảo vệ ở bên cạnh ông mới được. Phó Phong Tuyết nói, không được. Long Vương dứt khoát từ chối. Long Tức cần đến ông hơn. Hơn nữa, nếu có kẻ muốn lấy đi cái mạng sống của Long Tiên Trượng này thì cứ việc đến đây. Nghĩa phụ, con đi cùng cha. Ly nói. Long Vương tuy chỉ là nghĩa phụ của nàng, nhưng tình cảm hai người lại chẳng khác gì cha con ruột thịt. Long Vương chính là cha đẻ của nàng, còn Long Tức thì là nhà của nàng. Long Vương không còn ở đây nữa thì nhà còn là nhà nữa không? Vì vậy mà nàng cũng có ý định rời khỏi Long Tức. Thủ trưởng, tôi đem theo huynh đệ đi bảo vệ cho thủ trưởng. Tiêu Mục đẩy cửa bước vào, mắt đỏ hoe nói, chúng tôi là đội bảo vệ của thủ trưởng mà tôi lại là đội trưởng đội bảo vệ đó. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho thủ trưởng, nếu thủ trưởng không còn ở đây nữa thì chúng tôi ở lại cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Hãy để chúng tôi đi theo thủ trưởng. Tôi cũng muốn đi. Tiểu Lý Thám Hoa từ bên ngoài bước vào, nói với vẻ nghiêm túc. Thêm cả tôi nữa. Hỏa Dược lạnh lùng nói. Ha ha. Hình như tôi cũng chẳng có tác dụng gì, có điều là. Nếu mọi người đi cả rồi thì tôi tất nhiên cũng sẽ đi theo chứ. Hòa Thượng sờ sờ lên cái đầu bóng lộn của mình cười nói. Những tinh anh trấn thủ ở đây của Long Tức có thể đã nhận được tin tức, toàn bộ đã bỏ giờ luyện tập để chạy đến đây. Hỗn láo. Long Vương đập tay lên chiếc ghế mây đánh bốp một tiếng, chiếc ghế không chịu nổi sự tức giận của ông nên đã đổ dầm xuống vỡ tan, còn đôi tay ông trong lúc ghế bị đổ xuống thì đã kịp nắm chắc chiếc quải trượng ở bên cạnh, dùng lực một chút thì toàn thân ông đã bay giữa không trung, cao hơn những người khác cả một cái đầu. Ai cho mấy người đến đây thế? Bây giờ là thời gian luyện tập, nếu không hoàn thành nổi nhiệm vụ thì sẽ phải chịu hình phạt thế nào, chẳng lẽ các người không biết sao hả? Tôi chịu phạt. Tiểu Lý Thám Hoa mặt đanh lại, chẳng chút sợ sẽ nói, tôi nguyện đi theo sau Long Vương, mỗi ngày sẽ hoàn thành lượng huấn luyện là gấp đôi, bất kể lúc nào cũng có thể tiếp nhận sự kiểm tra của Long Vương. Tôi cũng vậy, chỉ cần Long Vương cho tôi đi theo thì gấp 3 lần hay gấp 4 lần đều được cả. Hòa Thượng nói, thân thủ của anh ta không được tốt cho lắm, vì vậy mà gấp đôi lần huấn luyện thôi cũng đã là giới hạn của anh ta rồi, vậy mà còn gấp 3, gấp 4 lần nữa chứ, không chết thì cũng sẽ chóc hết một lớp da. Tôi cũng vậy, Hỏa Dược nói theo. Lời nói của anh ta lúc nào cũng đơn giản như vậy, nhưng lúc nào cũng đầy hiệu lực và khó mà sửa đổi được. Thôi lắm. Long Vương chỉ thẳng vào mặt bọn họ mắng. Mấy người coi Long Thiên Trượng tôi là loại người gì chứ? Tôi là một quân nhân, chứ không phải quân thiệt. Mấy người cũng không phải là những người bảo vệ riêng cho cá nhân tôi, mà là vũ khí của quốc gia. Mấy người mà đi rồi thì cái Long Tức này còn là Long Tức nữa không? Quân nhân còn là quân nhân nữa không đây? Nhưng, Tiêu Mục vừa định giải thích thì giọng nói của ông bị Long Thiên Trượng cắt ngang một cách thô bạo, nói, không có nhưng nhiết gì hết. Mấy người không ai được rời khỏi đây. Đây là mệnh lệnh. Người nào chống lại thì cứ xử lý theo quân pháp. Mấy người Tiểu Lý Thám Hoa và Hòa Thượng quay ra nhìn nhau, không ai dám nói thêm lời nào. Bọn họ nhìn ra được, Long Vương nổi giận thật rồi. Long Vương cũng hiểu được tâm trạng của mọi người, rất cảm kích trước tấm lòng của họ. Ông chỉ vào Tần Lạc cười nói, Tần Lạc cũng coi như một nửa là người của Long Tức chúng ta. Sao, tôi đi theo cậu ấy thì mọi người không yên tâm à? Mọi người đều quay ra nhìn Tần Lạc, ánh mắt quả có chút nghi ngờ. Điều này thực sự làm cho Tần Lạc mất hết cả lòng tự tôn, liền chửi thầm, cái đám người này, xem ngày sau tôi còn đem đồ ăn ngon đến đây cho mấy người nữa không. Hắn ưỡn ngực mình lên, đáp lại ánh nhìn của những người này, nói, tôi còn thì Long Vương còn. Tôi không còn thì Long Vương vẫn còn. Nói xong những lời này thì bản thân hắn đông cảm thấy vinh dự vô cùng. Trong chốc lát hắn liền hiểu ra câu nói này của hắn ý nghĩa như thế nào. Hắn không chỉ bảo vệ được sư phụ của hắn và cũng là nghĩa phụ của Ly, mà còn giữ vững được kia hy vọng của hàng ngàn, hàng vạn những đặc chủng tinh anh này. Tôi sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu. Nhất định là không. Tần Lạc nhắc lại lần nữa. Tiểu Lý Thám Hoa bước lên trước vô vào vai Tần Lạc, cười nói, cậu luôn là một thành viên của chúng tôi. Chúng tôi luôn coi cậu như anh em một nhà. Chúng tôi tin tưởng ở cậu. Hỏa Dược nhìn Tần Lạc một cái nói, thương pháp mà tôi dạy cậu có thể dùng đến đấy, đừng sợ giết người. Hòa Thượng cười hì hì nói, cậu không được thì có thể gọi cứu viện mà, thân thủ của đại đầu không tệ chút nào. Tần Lạc suýt chút nữa không chịu được định đá bay anh ta đi. Được rồi. Long Vương nói, đâu phải là sinh ly từ biệt, có gì mà đáng sợ chứ. Nam Nhi đại trượng phu đừng có làm những thứ như đàn bà con gái thế. Tần Lạc, chúng ta đi thôi. Thủ trưởng ngồi lên ghế đi, tôi đẩy ra ngoài cho. Tiêu Mục nói, không cần đâu. Long Vương nói, khi tôi vào trong này thì là bước vào, bây giờ ra khỏi đây thì cũng phải tự mình đi ra. mấy người đều không được đưa tiễn gì hết, chúng tôi tự đi ra ngoài được rồi. Ông dùng hai chiếc vải trượng thay cho đôi chân, bước ra bên ngoài với dáng vẻ hào hùng, anh dũng. Bàn việc nước, bàn chính sự. Người đời ai cười ta? Mặc gió táp, mặc tuyết phủ đầy mái tóc xanh, ai làm gì được? Khắp trên thiên hạ, anh hùng hào kiệt, có ai thắng được mệnh trời? Long Vương vừa đi vừa hát, hùng dũng vô cùng. Tần Lạc chạy theo sau ông tiến ra ngoài cổng. Long Vương vốn đã cao hơn hắn không ít, giờ đây còn chống thêm vài trượng nữa thì lại càng vượt xa khoảng cách đó hơn. Nhưng Tần Lạc cam tâm tình nguyện làm một nhân vật phụ bé nhỏ bên cạnh Long Vương. Phía sau lưng, Tiểu Lý Thắng Hoa, Hỏa Dược, Hỏa Thượng, Tiểu Mục những người khác rút súng ra bắn lên trời. Đây là lễ nghi cấp cao nhất trong Long Tức. Bọn họ đang tiễn biệt ông hoàng của bọn họ, tiễn biệt trụ cột của bọn họ, chờ mong sự trở lại của chiến thần.